Chương 267, hố lửa ngục bên trong lão quỷ. Chương 267, hố lửa ngục bên trong lão quỷ. Trần Miểu cùng Phương Chính ngồi ở trong phòng làm việc, trầm mặc uống trà. Thật lâu, Phương Chính tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, thế là mở miệng hòa hoãn không khí nói, lúc nào kết hôn? Đến lúc đó ta đến uống rượu. Trần Miểu sắc mặt tối sầm. Ta vừa rồi tại giáo dục đồ đệ. Ồ. Phương Chính nâng chung trà lên, như có điều suy nghĩ. Trần Miểu không muốn lại thảo luận cái đề tài này, nói thẳng, Phương lão, cùng đi xem nhìn ta làm giấy bệnh địa phương đi. Được. Phương Chính đứng dậy, đi theo Trần Miểu ra ngoài. Vừa mới mở cửa, liền thấy ở bên ngoài xoa tay Khổng Phương. Quán, viện trưởng, ta. Trần Miểu phất phất tay. Đi làm việc đi, lần sau tiến văn phòng nhớ được gõ cửa. Nói xong, liền mang theo Phương Chính đi. Nhìn xem Trần Miểu bóng lưng rời đi, Khổng Phương cho mình một cái nhỏ vào miệng. Nhường ngươi tiện tay. Nhường ngươi không có lễ phép. Nhường ngươi không có biên giới cảm. Trần Miểu mang theo Phương Chính đến nhà tang lễ mới xây dựng thêm khu vực. Trần Miểu cho nơi này quy hoạch một cái tiểu viện, tường gây đã đứng lên, bên trong cấu tạo là Trần Miểu dựa theo trung tài trước kia cái tiểu viện kia đến. Nguyên bản Trần Miểu là có một chút ý nghĩ, dù sao lập nhà a, ai không muốn đóng cái trong ngộng tình phòng. Có thể sau này Trần Miểu nghĩ nghĩ vẫn là quyết định chép bài tập. Đương nhiên, cái này chép bài tập, sao không phải nhà kiểu dáng, mà là trong sân phong thủy cách cục. Trần Miểu về sau chuẩn bị dựa theo trung tài nhà sân kiểu dáng, đến tiến hành tiểu viện do xuân cục cải tạo. Như vậy, so chính Trần Miểu suy nghĩ liền đơn giản rất nhiều. Bất quá bây giờ viện tử vẫn là một mảnh bằng phẳng, chỉ có phía sau phòng ốc bộ phận che kín, nhưng vẫn là phôi thô. Thế là, nơi này liền bị Trần Miểu dùng để làm luyện tập giấy bệnh địa phương. Cái tiểu viện này phòng ốc phía dưới, Trần Miểu còn lấy tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm vốn cũng không dùng làm sao trang trí sửa chữa, cho nên Trần Miểu đã đem nguyên bản cất đặt tại lầu ký túc xá tầng hầm ngầm những cái kia đồ vật đều đem đến tới bên này. Tầng hầm ngầm lối vào, Trần Miểu vẫn chưa đặt ở liếc mắt liền có thể nhìn thấy địa phương, mà là giấu ở trong một cái phòng, làm một cái cơ quan nhỏ, hiện tại vậy che lấp lên rồi. Ở trong đó, Trần Miểu cũng không chuẩn bị mang Phương Chính đi. Tiến vào phôi thô trong phòng, Trần Miểu để Phương Chính nhìn một chút tình huống bên trong. Phòng khách rộng rãi bên trong, bị Trần Miểu loạn thất bát tao đặt vào một đống vật liệu, trong đó không thiếu một chút bán thành phẩm giấy phòng ở loại hình đồ vật. Đến như thành phẩm, hoặc là bị Trần Miểu phóng tới tầng hầm ngầm, hoặc là liền bị Trần Miểu nhét vào trong quán cửa hàng vật dụng mai táng trong kho hàng đi. Tự làm tự dùng. Nơi này còn có thể a? Trần Miểu nhìn xem Phương Chính hỏi. Không sai, rất rộng rãi, thu thập một chút liền có thể dùng. Phương Chính ngược lại là không có cảm thấy loạn, mà là cảm thấy thân thiết. Vậy ta đây liền đi đem đồ vật lấy xuống. Phương Chính đang nghĩ rời đi thời điểm, chợt nhớ tới nơi này cũng không phải hắn cửa hàng giấy bệnh, không có người cho hắn hỗ trợ. Lúc này, hắn nhìn xem Trần Miểu nói, "Trần Miểu, tìm cho ta mấy người, giúp ta đem những tài liệu kia chuyển đến đi." "Được, ta cái này liền an bài, ngươi liền ở chỗ này chờ, một hồi chỉ huy bọn hắn thả đồ vật là được." Nói, Trần Miểu liền cho trong quán nhàn rỗi các tráng hán gọi điện thoại. Chuyện bên này an bài tốt về sau, Trần Miểu lại cho an bài Phương Chính nơi ở hết thảy lúc kết thúc, đã đến buổi chiều. Ăn cơm, Trần Miểu liền trở về văn phòng. Xem xét trong quán đằng sau mấy ngày tình huống, trước thời hạn làm một chút an bài. Cho cốt đường bên kia tiến độ hắn vậy nhìn thoáng qua, trên cơ bản sắp làm xong. Chờ đại bá bên kia đặt hàng bố trí linh đường, cung cấp tổ tiên bài vị đồ vật đến về sau, Trần Miểu cha mẹ, ông bà nội linh vị, liền có thể mời vào. Ban đêm, Trần Miểu lại đi tiểu viện một chuyến, đem trấn hồn một tổ lắp ráp tốt sau bao vây lại, đặt ở một cái trong phòng trống, cùng sử dụng một tấm tụ âm phù hội tụ âm khí. Sau đó, Trần Miểu báo cho Phương Chính liên quan tới trấn hồn trận vực trong có âm khí chuyện này. Phương Chính sau khi thấy được, cả kinh nói, "Ngươi, cái này, âm địa?" Trần Miểu lắc đầu. Ngươi có thể coi như lâm thời âm địa. Nói đến đây, Trần Miểu lại hỏi một câu, Phương lão, trước ngươi chế tác giấy bệnh, là ở âm địa bên trong. Phương Chính gật đầu. Không sai, bất quá mảnh kia âm địa hơn 10 năm trước liền tán đi, không phải ta hẳn là còn có thể tạo một chút giấy bệnh. Trần Miểu giật mình. Âm địa xác thực lại bởi vì các loại tình huống mà dần dần khôi phục thành thông thường địa giới. Giống như là có chút địa giới cũng sẽ dần dần biến thành âm địa một dạng, sinh sinh diệt diệt, luân hồi không thôi. Cho nên một chút âm tu gia tộc có lẽ văn tự truyền thừa vẫn còn, nhưng lại bởi vì không còn âm địa loại này nhu yếu phẩm. Từ đó thời kỳ giáp hạn. Nói rõ ràng về sau, Trần Miểu liền không có quấy rầy nữa Phương Chính muốn sớm chút làm ra tú cần tâm tư. Đến như chính Trần Miểu người giấy bệnh, Trần Miểu chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu chế tác. Ngày mai hẳn là có thể bắt đầu người giấy ngưng âm pháp tu hành. Nghĩ như thế, Trần Miểu ngược lại là có chút không thể chờ đợi. Sau khi trở về, Trần Miểu đem ba đôi an bài tốt, bắt đầu rồi thông thường tu luyện. Xong việc về sau, hắn nằm ở trên giường, mở ra sách, lật đến Suzuki giả mạ tô mảnh vỡ ký ức nơi, phát động lên mảnh vỡ ký ức. Rất nhanh, Trần Miểu thiết đi. Nhà tang lễ dạng, rất yên tĩnh. Cả phòng bên trong chỉ còn lại trong chóng còn tại phát ra có chút tiếng vang. Trần Miểu chìm vào giấc ngủ sau một giờ, trời vừa rạng sáng thời điểm, đặt ở trong ngăn tủ cái kia nho nhỏ túi phong âm đột nhiên nhúc nhích một chút. Từ từ kia bị ghim lên đến túi phong âm một chút xíu bị từ bên trong chen lấn ra, kia không còn ba đuôi thây khô cầu đột nhiên từ túi trong miệng chui ra, thoát khỏi túi phong âm, kia thây khô cầu trực tiếp tại trong ngăn tủ thư giãn ra, sau đó một chút xíu từ ngăn tủ khe hở bên trong chen ra ngoài, đợi rơi trên mặt đất về sau, thây khô một chút xíu bành trướng biến lớn rất nhanh. Hoàn chỉnh thây khô cứ như vậy đứng ở trong phòng. Ngây người một lát sau, thây khô đem cái kia đen ngòm con mắt nhìn về phía trên giá sách trong chóng, sau đó không chần chờ chút nào, lại lướt qua trong chóng, rơi vào trên giường Trần Miểu trên mặt. Lặng lặng nhìn hồi lâu, Thời Khô lặng yên không tiếng động bước ra bước chân, một chút xíu đến gần Trần Miểu, đứng ở Trần Miểu trước giường. Nếu như lúc này có người tiến vào Trần Miểu phòng ngủ, tuyệt đối sẽ bị trước mắt một màn này hù đến. Có thể trời vừa rạng sáng, không ai sẽ đến, mà chính Trần Miểu từ lâu lâm vào mảnh vỡ ký ức ngủ say bên trong. Thời Khô lặng lặng đứng nửa phút sau, chậm rãi cúi người xuống, đưa nó kia chống chân ngũ quan cùng Trần Miểu ngũ quan đối lại với nhau, làm cả hai gương mặt tiếp cận đến chỉ còn lại 10 cm thời điểm, Thời Khô ngừng lại. Một vệt quỷ dị ba động từ Thời Khô trên thân truyền đến, một tấm hư ảo mặt dần dần hiện lên Thời Khô cố kia khô quắt trên gương mặt. Mặt kia nhìn chằm chằm Trần Miểu nhìn hồi lâu, sau đó ẩn đi. Lập tức, Thời Khô cái kia đen ngòm trong thất khiếu đã tuôn ra một cỗ màu xám trắng khí tức. Những cái kia khí tức thuận Trần Miểu thất khiếu chui vào. Đợi khí tức hoàn toàn biến mất bất quá 2 phút, Trần Miểu liền từ trong mộng bừng tỉnh ngồi dậy. Thời Khô bị đụng đổ trên mặt đất. Nhưng lúc này Trần Miểu căn bản không để ý tới Thời Khô, sắc mặt có chút thường hưởng hắn, đột nhiên đem ngực y phục giật ra. Giờ này khắc này, ở trên lồng ngực của hắn sáng lên hai bức đồ án. Ngũ ngục chân hình đồ hố lửa ngục, ngũ ngục chân hình đồ hàn băng ngục. Hố lửa ngục bên trong, một cái bóng mờ ngay tại trong đó kinh hoàng tán loạn. Đợi nhìn thấy gương mặt kia về sau, Trần Miểu mặt mũi tràn đầy âm trầm từ trong hàm răng phun ra hai chữ: "Lão quỷ." Chương 268, lão quỷ sợ hãi. Chương 268, lão quỷ sợ hãi. Trần Miểu làm sao cũng không còn nghĩ đến, ký ức mộng cảnh gián đoạn sẽ là bởi vì lão quỷ. Dưới tình huống bình thường, tại tiêu hóa mảnh vỡ ký ức thời điểm, là rất khó bị quấy rầy đánh thức. Nhưng cũng không phải là nói, nằm trong loại trạng thái này Trần Miểu liền sẽ mặc cho người định đoạt. Làm kích thích cũng đủ lớn thời điểm, Trần Miểu vẫn là sẽ tỉnh. Có thể Trần Miểu từ khi thu hoạch được quyển sách này bắt đầu, mỗi lần tiêu hóa mảnh vỡ ký ức đều là tại an toàn trong hoàn cảnh. Đặc biệt là tại thu hoạch được trong chóng cùng ba đôi về sau, Trần Miểu cơ hồ không thế nào lo lắng cho mình sẽ ở lúc ngủ bị âm. Nhưng lại tại loại tình huống này, ngay tại ba đôi bởi vì nuốt hồn thể mà tiêu hóa thời điểm, Trần Miểu bị âm. Nhìn xem hố lửa ngục bên trong lão quỷ, nhìn lại trên mặt đất cố kia cứng đờ Thời Khô sắc hồng, trong lòng Trần Miểu đã có một chút suy đoán. Băng tâm mở ra, Trần Miểu nhường cho mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ tung bay về sau, Trần Miểu bắt đầu câu thông bản thân hồn thể bên trên kia hai cái hình ngục. Làm Trần Miểu ý thức kết nối đến hố lửa ngục thời điểm, hắn nghe được lão quỷ ở bên trong kêu thảm: "Cứu ta, cứu ta. Hậu sinh, ta cũng không dám nữa, thả ta ra ngoài. Hậu sinh, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi làm ra. Hậu sinh, a. Hậu sinh, âm tu truyền thừa, âm tu pháp môn, ngươi không phải muốn học âm văn sao? Ta dạy cho ngươi, ta đều dạy ngươi. Hậu sinh, cầu ngươi thả ta ra ngoài, ta muốn không chịu nổi. A." Cảm giác lão quỷ kia dần dần yếu đi thanh âm, Trần Miểu trầm mặc. Ngay tại lão quỷ bất lực dãy rủa, thân thể càng ngày càng hư thời điểm, Trần Miểu động suy nghĩ. Một cỗ màu xám trắng khí tức từ Trần Miểu lồng ngực nơi phóng thích mà ra, bay xuống trên mặt đất. Đảo mắt, liền ngưng tụ thành rồi lão quỷ. Nhìn xem nằm rạp trên mặt đất, đầy mắt sợ hãi lão quỷ muốn hướng Thời Khô bên trong bỏ đi, Trần Miểu đưa tay phải ra. Một cái vi hình hố lửa ngục ấn ký xuất hiện ở lòng bàn tay, theo bàn tay của hắn chạm đến lão quỷ hồn thể, kia ấn ký vậy in vào lão quỷ hồn thể bên trên. Lão quỷ kêu thảm một tiếng, chui vào Thời Khô bên trong. Thời Khô tỉnh táo, về sau rút lui mấy bước về sau, liền trực tiếp vọt ra khỏi cửa sổ, không thấy bóng dáng. Trần Miểu lặng lặng nhìn một màn này, vẫn chưa đuổi theo. Đứng dậy, đóng lại trong chóng. Trần Miểu đi tới cái ghế nơi tòa hạ. Cái mông vừa mới sát bên cái ghế, cửa sổ nơi liền nhảy vọt đến rồi một thân ảnh. Thân ảnh kia ngã nhào trên đất, đau đớn trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. "Hậu sinh, ta sai rồi, thả ta qua, ta sai rồi a." Trần Miểu uống một hớp nước, thám giọng hơi khô yết hầu, lúc này mới nhìn về phía Thời Khô. "Như thế, Thời Khô cuối cùng không còn lăn lộn. Tự ngươi nói vẫn là ta đến nhờ ngươi nói." Trần Miểu thanh âm đạm mạc, trong phòng quân quẩn. Thời Khô từ dưới đất chật vật đảo lộn thân thể, chống lên nửa người trên, nhường cho mình tựa vào trong một tủ. Nó động tác này hoàn toàn để mất đi nó vốn có quỷ dị cảm giác. "Ta nói, hậu sinh, ta nói, không muốn lại làm ta cảm giác mình sắp tiêu tán." Trần Miểu không để ý đến lao quỷ cầu xin tha thứ, cứ như vậy nhìn đối phương. "Hậu sinh, ta xác thực chết rồi, bị cái kia phục sinh sát tinh giết chết rồi. Bất quá bởi vì hồn thi đặc thù, có thể bảo tồn hồn thể, cho nên ta mới may mắn không có hồn phi phách tán. Đây là ta thủ đoạn bảo mệnh, nguyên bản ta nghĩ chính là chờ sát tinh đó sau khi đi, ta lại thao túng hồn thi rời đi chỗ kia địa giới, về sau lấy tà ma hình thái sống tạm lấy. Có thể, nhưng ta thật không nghĩ tới, sát tinh đó sẽ có loại năng lực kia, hắn vậy mà có thể trực tiếp tướng hồn thi cùng một con bọ cạp cho dung hợp lại cùng nhau. Ta đương thời không dám ngăn cản, rất sợ sát tinh đó phát hiện ta còn sống tạm lấy. Nhưng ai sẽ biết, sát tinh đó không chỉ có để hồn thi cùng bọ cạp dung hợp, còn để bọ cạp còn chiếm theo vị trí chủ đạo. Bởi như vậy, ta coi như muốn đi, vậy không đi được a. Thế là, ta chỉ có thể tìm cơ hội chờ đợi cơ hội. Dù sao giấu ở hồn trong thi thể, ta cũng sẽ không có sự, ta hao tổn lên, quá mức, hao tổn đến ngươi hoặc là cái kia bọ cạp chết đi, ta cuối cùng sẽ có cơ hội. Nhưng ta cũng không còn nghĩ đến, kia bọ cạp tại nuốt một cái hồn thể, rơi vào trạng thái ngủ say về sau, vậy mà cắt ra cùng hồn thi liên hệ. Ta biết rõ đây là một cái cơ hội, cho nên, ta ra tay rồi. Nói đến đây, lão quỷ trầm mặt một hồi. Nhưng ta làm sao cũng không còn nghĩ đến, ngươi. Trong cơ thể ngươi vì sao lại có ngũ ngục? Ngươi rốt cuộc là ai? Lão quỷ trong giọng nói, mang theo sâu đậm sợ hãi cùng nghi hoặc. Trần Miểu không có trả lời. Ngón tay của hắn không ngừng trên bàn gõ lấy. Đột nhiên, Trần Miểu mở miệng hỏi, cho nên, những ngày này, chỉ cần là hạt thi trải qua, ngươi đều thấy được. Trần Miểu lời ra khỏi miệng, lão quỷ liền trầm mặc. Thấy thế, Trần Miểu trong mắt lóe lên một tia ánh lửa. Lão quỷ lại bắt đầu lăn lộn. Là, ta đều thấy được. Ta đều thấy được. Trả lời về sau, lão quỷ thể nội hỏa ngục biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng không có bỏ dậy lực lượng. Ta thấy được, đều thấy được, nhưng ta, cái gì cũng không làm, ta chỉ có thể nhìn, không thể làm. Trần Miểu nghe lão quỷ lời nói, trong lòng suy nghĩ tung bay. Thật lâu, tại lão quỷ hãi hùng khiếp vía bên trong, Trần Miểu lên tiếng. Ngươi bây giờ là một cái gì tình cảnh, ngươi hiểu rõ không? Lão quỷ gật đầu. Hậu sinh. Không, thiên sinh, về sau ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó. Không muốn gì ta bây giờ căn bản đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Tại nhục thể của ta hủy đi thời điểm, ta hồn thể cũng bị sát tinh đó đốt không còn hơn một nửa. Ta hiện tại trừ điều khiển hồn thi hành động, căn bản làm không được bất cứ thương tổn gì ngươi hành vi. Bởi vì hồn thi đã cùng tiên sinh con kia bỏ cạp có liên hệ chặt chẽ, ta coi như mệnh lệnh hồn thi tổn thương ngươi, nó cũng vô pháp làm được. Đến như ta hồn thể căn bản là không có cách đối tiên sinh ngươi hồn thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiên sinh, giữ lại ta hữu dụng. Ta có thể dạy tiên sinh ngươi âm văn, cũng có thể dạy tiên sinh ngươi nuôi khiếu pháp môn, còn có thể nói cho tiên sinh ngươi về âm tu phương diện tri thức. Thậm chí, tiên sinh ngươi còn có thể đem ta xem như một cái không cần phí thần khống chế tôi tớ, ta có thể bưng trà dâng nước. Nghe lão quỷ kia sắp xỉ giọng thần cầu, Trần Miểu nhíu mày hỏi một vấn đề. Ngươi, vì cái gì như thế sợ chết? Lão quỷ ngây ngẩn cả người. Lần này, Trần Miểu không tiếp tục đối lão quỷ tra tấn. Chọn vẹn trầm mặc nửa phút, lão quỷ mới mang theo một tia sợ hãi hồi đáp, nguyên bản ta vậy cho là ta không sợ chết, người chết chim chỉ lên trời, chết thì chết. Nhưng khi cái kia sát tinh tại đốt ta thời điểm, ta thấy được một cái vĩnh viễn không có điểm dừng hắc quên, ở trong đó không ánh sáng, không có âm thanh, không có bất kỳ cái gì đồ vật, thậm chí chính ta cũng không có. Nhìn xem kia hắc quên, ta sợ, phát ra từ linh hồn e ngại. Ta không muốn đi vào, ta không muốn lại nhìn thấy kia hắc quên, ta cũng không muốn dung nhập trong đó. Tiên sinh, không muốn giết ta muốn sống, dù là lấy loại này không người không quỷ tư thái còn sống. Nghe lão quỷ kia cùng lúc trước khi còn sống hoàn toàn khác biệt sợ hãi bất lực ngữ khí, Trần Miểu thật sự là không tưởng tượng nổi, kia hắc quên đến cùng khủng bố đến mức nào. Trầm mặc thật lâu, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian. Trời vừa rạng sáng 20. Lão quỷ xuất hiện, để Trần Miểu không còn buồn ngủ. Hoặc là nói, không dám ngủ. Ai biết lão quỷ nói là đúng là sai. Mở ra sách, Trần Miểu vẫn chưa nhìn thấy mới chương tiết. Cái này khiến hắn hơi thả lỏng một hơi. Hiện tại xem ra, mặc kệ lão quỷ nói rất đúng không đúng, chí ít Trần Miểu là không có nguy hiểm tính mạng. Có điều phán đoán này về sau, Trần Miểu lần nữa nhìn về phía lão quỷ. Nói một chút cái gì là hồn thi? Lão quỷ thở dài một hơi. Hồn thi, kỳ thật ta vậy không rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Ta chỉ bất quá là cơ duyên xảo hợp, từ một cái chán nạn trong gia tộc lấy được cái này đồ vật. Đương thời đối phương để cho ta hỗ trợ cho một trời sinh dương hỏa tràn đầy người văn cái cứu mạng âm văn, thế là liền lấy cái này đồ vật cùng ta trao đổi. Ta không biết cái này đồ vật, đương nhiên sẽ không đáp ứng. Kết quả đối phương trực tiếp đem bọn hắn ra truyền nhận lấy ra cho ta xem, ta có thể nhìn ra kia truyền thừa là thật, thế là ta liền thay đổi. Dựa theo đối phương truyền thừa bên trong nói, cái này hồn thi hẳn là đến từ thế tục. Nghe tới thế tục hai chữ, Trần Miểu con ngươi co rụt lại. Lại là thế tục. Thế tục, rốt cuộc là cái gì? Tiên sinh còn không biết thế tục là cái gì sao? Trước đó ta lại cho tiên sinh nói âm tu cảnh giới thời điểm, vẫn chưa nói rõ, lần này liền bổ sung xong đi. Nuôi khiếu giai đoạn liền không nói, đây chẳng qua là một cái làm từng bước quá trình. Lão quỷ dừng một chút, nói, âm tu thực lực điểm phân định, chủ yếu tại thông vũ về sau. Làm cố khiếu giai đoạn đem nền tảng đánh tốt về sau, liền có thể thông vũ chỗ khó ở chỗ thần hồn, cũng chính là hồn thể cường độ. Bởi vì tại nuôi khiếu giai đoạn, cũng sẽ không gia tăng hồn thể cường độ, cho nên bình thường mà nói, có thể hay không bước qua cố khiếu cái này khảm, trên thực tế từ xuất sinh lên liền chú định. Sau khi sinh, hồn thể cường độ sẽ một mực tăng cường, cơ bản tất cả mọi người hồn thể cường độ tăng trưởng tốc độ đều là giống nhau, đến 16 tuổi về sau, hồn thể liền đình chỉ tăng trưởng. Cho nên, lúc sinh ra đời hồn thể cường độ càng cao, mang ý nghĩa đến tiếp sau tăng trưởng thì càng nhiều. Cũng chính là cơ số càng lớn, tăng trưởng càng nhiều, cho nên cái này có thể gọi là thiên phú. Tuyệt đại đa số người đều không có cái này thiên phú, hồn thể cường độ vô pháp đạt tới đột phá cố khiếu trình độ, liền giống như ta. Trần Miểu có thể từ lão quỷ thanh âm bên trong nghe ra hắn cảm khái. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tin số mệnh, cho nên bọn hắn bắt đầu tìm kiếm đủ loại có thể tăng cường hồn thể cường độ phương pháp. Có tàn khốc nhưng thấy hiệu nhanh, có ôn hòa nhưng thấy hiệu chậm. Mặc kệ thông qua một loại phương pháp nào, chỉ cần hồn thể cường độ đạt tiêu chuẩn, liền có thể bắt đầu lấy khiếu làm cơ sở tiến hành bắt cầu. Cái gọi là bắt cầu, trên thực tế chính là một loại rèn luyện hồn thể quá trình. Hồn thể cường độ càng cao, bắt cầu tốc độ lại càng nhanh, bắt cầu tốc độ càng nhanh, rèn luyện hiệu suất liền sẽ gia tăng. Có thể cầu càng đi về phía sau, càng khó dự. Cho nên tôi hồn không phải một cái đơn giản sự tình, có người sớm tiến vào thông u, nhưng lại tại bắt cầu quá trình bên trong, hao phí cả đời thời gian, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy âm môn tung tích. Cái này liền thể hiện ra pháp môn tầm quan trọng. Có thông u giai đoạn rèn luyện pháp môn, mới có thể tại sinh thời nhìn thấy cánh cửa kia. Đến như cánh cửa kia đằng sau là cái gì? Lão quỷ thanh âm trở nên hơi ước mơ tới. Có người nói, mỗi lần gõ mở cánh cửa kia đều sẽ đạt được một lần tân sinh. Tại trong thế tục tân sinh. Chương 269, thế tục thuyết pháp chương 269, thế tục thuyết pháp tân sinh. Đúng. Lão quỷ tựa hồ khôi phục một chút lực lượng, lại để cho bản thân bỏ lên, tựa vào trong một tủ. Cụ thể như thế nào tân sinh, ta cũng không biết, nhưng ta nghe qua Trúc lão cùng với các rủa giáo bên trong nhân vật lợi hại đàm luận qua thế tục. Bọn hắn nói, làm gõ vang cánh cửa kia về sau, chỉ cần đạt được đáp lại, liền có thể lấy hồn thể phương thức tiến vào thế tục. Thế tục là một giống thật mà ra thế giới. Có người nói kia là đại hạ đã từng quá khứ, nhưng lại không ai tại đại hạ tìm tới thế tục tồn tại qua vết tích. Còn có người nói, thế tục là một thế giới khác, một cái chỉ có hồn thể mới có thể tiến nhập thế giới. Thuyết pháp này, người ủng hộ nhiều nhất. Đương nhiên, ủng hộ thuyết pháp này, không phải là bởi vì thuyết pháp này là đúng, mà là tìm không thấy cái khác càng đúng đáp án. Lao quỷ nhìn về phía Trần Miểu. Liên quan tới thế tục rốt cuộc là cái gì, chúng ta cũng không thảo luận, bởi vì không có kết quả. Đến như trong thế tục có cái gì? Mỗi cái đi qua người bên kia, đều có không giống nhau thuyết pháp. Nhưng không thể phủ nhận chính là, đại hạ bây giờ sở hữu âm tu truyền thừa, cơ bản đều là từ trong thế tục lấy được. Lao quỷ lời nói này, cuối cùng vẫn là chấn kinh đến rồi Trần Miểu. Sở hữu âm tu truyền thừa, đều đến từ thế tục. Cho nên trong hiện thực, nguyên bản không có âm tu pháp môn. Trần Miểu nghĩ tới một vấn đề, ga có trước hay là chứng có trước vấn đề. Nếu như trong hiện thực sở hữu âm tu truyền thừa đều là đến từ thế tục, đây cũng là mang ý nghĩa ban đầu tất cả mọi người không biết âm tu pháp môn. Không biết âm tu pháp môn, vô pháp tu luyện, lại như thế nào nuôi khiếu thông mù, lại như thế nào gõ cửa nhập thế. Trần Miểu hỏi chính mình vấn đề. Tiên sinh cùng ta ngay lúc đó ý nghĩ đồng dạng. Đối với cái này cái vấn đề, quả thật có một đáp án, nhưng đáp án này có phải là thật hay không thật, không ai biết rõ. Truyền thuyết, thời cổ có một cái trời sinh hồn thể người cực kỳ mạnh. Bởi vì hồn thể cường đại, cho nên thân thể của hắn vô pháp chịu tải hồn thể, dẫn đến hắn từ xuất sinh lên vẫn ở vào nửa trạng thái tê liệt. Mà loại tình huống này, theo tuổi của hắn tăng trưởng, hồn thể tiếp tục cường đại về sau, càng thêm nghiêm trọng. Sau trưởng thành, hắn thậm chí mỗi ngày chỉ có thể tỉnh táo một canh giờ. Thời gian khác, hắn đều tại ngủ say, như thế đến giảm bớt thân thể gánh vác. Như vậy qua không biết bao lâu, một ngày nào đó, tỉnh táo lại hắn bỗng nhiên liền nói cho người trong nhà một loại phương pháp tu luyện. Mới đầu, người trong nhà cũng không tin tưởng. Có thể theo người kia mỗi lần tỉnh táo về sau nói tới nội dung càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chân thật về sau, người trong nhà của hắn bắt đầu dao động. Thế là có người bắt đầu rồi nếm thử, kết quả tự nhiên là thành công, bọn hắn phát hiện âm khí tồn tại, bọn hắn mừng rỡ như điên, ao ao muốn cái kia người tiếp tục thăm dò trong ngộng thế giới, tiếp tục thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng ai cũng không còn nghĩ đến, tại lần thứ 9 tiến vào thế giới kia về sau, người kia không còn có tỉnh lại. Trần Miểu tiêu hóa lấy cố sự này, hỏi vì cái gì không có tỉnh lại. Lao quỷ hồi ức nói, mới đầu nguyên nhân này ai cũng không biết, một mực chờ đã có cái khác âm tu nhập thế về sau, thế mới biết đương thời người kia tử vong là bởi vì hồn thể tiêu tán. Tiêu tán vì cái gì? Hắn hồn thể không phải rất cường đại sao? Trần Miểu lông mày cau lại. Bởi vì nhập thế tổ âm cũng không phải là một cái không có chút nào chuyện nguy hiểm. Hồn thể nhập thế về sau có thể tại trong thế tục tử vong 8 lần. Mỗi tử vong một lần, hồn thể cũng sẽ bị suy yếu một lần. Muốn lần nữa nhập thế, liền phải đem tổn thất kia hồn thể bù đắp lại. Trước 8 lần đều là như thế, nhưng lần thứ 9 tử vong chính là chân chính hồn thể chôn bụi. Lao quỷ nói đến đây, trong giọng nói nhiều hơn rất nhiều phức tạp cảm xúc. Bởi vì cái này tình huống xuất hiện, có thể gõ cửa tông sư cấp âm tu nhóm làm ra khác biệt lựa chọn. Có tông sư sẽ đem cái này 8 lần cơ hội dùng hết, tại tử vong 8 lần về sau, liền không lại nhập thế. Có tông sư thì cũng không tiếp tục nhập thế. Không nhập thế tông sư cho rằng thế tục tồn tại là một cái bẫy. Bọn hắn cho rằng thế tục xuất hiện chính là vì hấp dẫn bọn hắn những này cường đại hồn thể tiến vào, sau đó lần lượt để cướp đoạt hồn thể lực lượng. Nói đến đây, lão quỷ ngữ khí trở nên hơi cổ quái. Tiên sinh, ngươi biết Dương Tu làm sao tới sao? Trần Miểu còn đang tiêu hóa lão quỷ nói đồ vật, chợt nghe vấn đề này sửng sốt một chút. Đột nhiên, một cái ý nghĩ bật đi ra. Từ thế tục đến. Lão quỷ gật đầu lại lắc đầu. Không phải từ trong thế tục đến, mà là từ âm tu bên trong tới. Tại âm tu xuất hiện trước đó, Dương Tu không gọi Dương Tu, chỉ có thể gọi là rèn luyện thể phách người. Làm những cái kia không nhập thế tông sư nhận định thế tục là cạm bẫy về sau, lại diễn sinh ý tưởng khác, thế tục sẽ xâm lấn hiện thế. Bọn hắn loại thuyết pháp này căn cứ là những cái kia thỉnh thoảng sinh ra tại hiện thực quỷ túy. Bọn hắn cho rằng, chính là bởi vì gõ cửa người càng đến càng nhiều, cho nên mới dẫn đến thế tục bắt đầu ảnh hưởng hiện thế. Mà một khi thế tục xâm lấn hiện thế, bọn hắn những này sư tổng thế tục cấp tu, căn bản sẽ không là thế tục đối thủ. Cho nên mới xuất hiện Dương Tu loại này tu nhục thân, tu khí huyết chi lực, vừa bạn khắc chế âm tu tồn tại. Trần Miểu bị lão quỷ những lời này kinh động đến. Tại Trần Miểu trong lòng vẫn cho rằng Dương Tu cùng âm tu là đồng thời kỳ xuất hiện khác biệt hai loại tu luyện phương hướng. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều bị đẩy ngã. Dương Tu lại là một đám âm tu làm ra. Dương Tu sư tổ là âm tu. Những tình huống này Dương Tu nhóm đều biết sao? Trần Miểu loại này mới tiếp xúc một ngành này không lâu người đều có chút khó mà tiếp nhận chuyện này. Những cái kia từ nhỏ tu luyện Dương Tu công pháp, luyện khí huyết chi lực Dương Tu nhóm nếu là biết rõ chuyện này, lại sẽ dùng thời gian bao lâu đi tiêu hóa. Bất quá, Trần Miểu rất nhanh nghĩ tới một chút chỗ không đúng. Tất nhiên âm tu là đầu mượn, vậy tại sao hiện tại Dương Tu nhưng thật giống như chiếm cứ lấy thượng phong? Thông thường âm tu cần báo cáo chuẩn bị, sẽ bị giám sát. Giống rùa giáo loại tồn tại này, vậy trốn trốn tránh tránh. Rõ ràng tình huống hẳn là ngược lại. Nghe tới Trần Miểu vấn đề này, lão quỷ nở nụ cười. Không thể không nói, đúng là cái trâm trọng. Bất quá xuất hiện tình huống này, nhưng cũng bình thường. Một, Dương Tu trên cơ bản đều ở đây cục quản lý danh nghĩa, cục quản lý sau lưng là đại hạ. Cho dù là tông sư cấp tâm tu, thân thể của hắn vậy ngăn không được bây giờ đại hạ đạt đạo. Cho nên cho dù là rủa giáo, đều muốn tránh đi cục quản lý. Hai, Những cái kia phản đối nhập thế âm tu, đem âm tu đại bộ phận tình huống đều lộ ra ánh sáng cho đại hạ phía chính thức, đến mức âm tu đối lên dương tu, ưu thế rất nhỏ. Lại thêm đại hạ cục quản lý nhằm vào âm tu nghiên cứu ra những vũ khí kia trang bị, đồng cấp âm tu cơ bản vô pháp ngăn cản, cho nên âm tu suy thoái là tất nhiên ba, âm tu quá mức tham lam. Những cái kia có thể nhập thế âm tu tông sư, cũng không thể nhịn xuống nhập thế dụ hoặc. Dù sao trong thế tục không chỉ có tồn tại công pháp, nếu như quen thuộc tình huống bên kia về sau, thậm chí có thể tại trong thế tục đặt chân. Điều này có ý vị gì? Ý vị này là một cái âm tu tông sư dần dần già đi thời điểm, hắn có thể từ bỏ trong hiện thực nhục thân, lấy hồn thể hình thức tiếp tục sinh tồn tại trong thế tục. Nhưng muốn tại thế tục đặt chân cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên rất nhiều có thể nhập thế âm tu tông sư đều bởi vì chính mình tham lam mà chết ở trong thế tục. Như thế âm tu có thể không suy thoái. Trần Miểu chậm rãi gật đầu. Sau đó hắn lại hỏi ra một cái vấn đề khác. Tất nhiên âm tu tu luyện tới cuối cùng sẽ đối với đại hạ không tốt, vì cái gì cục quản lý không giết hết thể dân gian âm tu, ngược lại bỏ mặc như ta như vậy âm tu tồn tại? Lao quỷ bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười kia mang theo tự dễ ước. Bởi vì chúng ta có thể nuôi một ngụm âm khí tại thể nội a. Chúng ta những này vô pháp thông u âm tu lại nhiều, đều đối hiện thực không có ảnh hưởng, mà mỗi thêm một cái chúng ta dạng này phế vật hiện thế liền thiếu đi một ngụm âm khí. Ngươi nói, cục quản lý tại sao phải diệt sát chúng ta? Trần Miểu lần nữa trở nên trầm mặc. Quả nhiên, biết đến càng ít, mới càng vui sướng. Một đoạn thời gian yên lặng về sau, Trần Miểu hỏi một cái hắn đã từng nghĩ tới vấn đề. Trở thành thượng sinh tinh quân về sau, sẽ có chỗ tốt gì? Sẽ gia tăng gõ cửa xác suất thành công. Vấn đề này là Trần Miểu nghĩ đến Tiểu Bạch sinh ra. Bởi vì có 2/5 ngũ ngục tiên thể, cho nên Trần Miểu đại khái có thể suy đoán ra Tiểu Bạch hoàn chỉnh ngũ ngục tiên thể một chút tình huống. Ở trong đó, cũng không bao quát có thể để Tiểu Bạch vượt qua nuôi khiếu, thương u, trực tiếp gõ cửa năng lực. Dù sao chính Trần Miểu cũng chỉ bất quá là để cao tốc độ tu luyện. Nhưng nghe Tiểu Bạch trước đó thuyết pháp, tựa hồ thành rồi thượng sinh tinh quân, rất nhanh liền có thể vào đời. Cho nên hắn đối thượng sinh tinh quân có thể được đến đồ vật, rất hiếu kỳ. Lão quỷ suy tư chốc lát nói, thượng sinh tinh quân cụ thể có thể được đến cái gì, ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng trong đó có một cái chỗ tốt, ta từ quen nhau đại nhân vật nơi đó đã nghe qua. Rùa giáo sở hữu tinh quân, dù là không có đạt tới chân chính tông sư cảnh giới, cũng có thể nhập thế. Đến như nhập thế phương pháp, là lợi dụng một loại đồ vật. Loại kia đồ vật có thể để còn chưa đạt tới nhập thế trình độ âm tu, trước thời hạn tiến vào thế tục. Ta suy nghĩ, kia đồ vật tựa hồ gọi là khiếu môn. Đúng, tiểu kêu là khiếu môn. Cục quản lý đã từng vì tiêu hủy cái này đồ vật, đối rùa giáo phát động qua mấy lần lớn vây quét. Nghe nói, rùa giáo có một nửa khiếu môn bị hủy. Đến như cái kia khiếu môn hình dạng thế nào, như thế nào khiến người trước thời hạn tiến vào thế tục, ta cũng không biết. Sợ rằng chỉ có những cái kia tinh quân mới biết. Lao quỷ nói xong, thấy Trần Miểu chậm chạp không nói lời nào, thế là hắn thấp giọng dò hỏi, tiên sinh, nếu như không có sự tình khác lời nói, ta nghỉ ngơi trước, ta hồn thể hiện tại có chút suy yếu. Trần Miểu lấy lại tinh thần, ừ nhẹ một tiếng. Đợi hồn thi co lại thành một cái cầu về sau, Trần Miểu lấy ra túi phong âm, đem đặt đi vào. Trần Miểu ngồi ở trên ghế, một bên chờ đợi ba đôi thức tỉnh, một bên hồi tưởng đến lão quỷ câu nói kia. Trong đầu, nhịn không được toát ra Phương Chính trước đó nói với hắn câu nói kia. Thế hệ lão niên truyền xuống thời điểm, đối cái này đồ vật nói rất mơ hồ, nói cái gì mở ra nó cần khiếu môn, nhưng ta nghiên cứu mấy chục năm, cũng không còn nghiên cứu ra cái kia mở ra nó khiếu môn là cái gì. Khiếu môn? Trần Miểu sắc mặt có chút cổ quái. Chương 270, quỷ mạch cùng khiếu môn chương 270, quỷ mạch cùng khiếu môn đêm nay, Trần Miểu không ngủ. Một phương diện, từ lão quỷ trong miệng biết được những cái kia tu hành bí ẩn để hắn vô tâm giấc ngủ. Dù là Trần Miểu trước đó đã đối thế tục đã có một chút suy đoán, có thể thật làm nghe tới lão quỷ nói tới tình huống về sau, hắn vẫn bị chấn động đến. Những tin tức này đầy đủ Trần Miểu tiêu hóa thật lâu. Một phương diện khác, Trần Miểu đối lão quỷ phòng bị vẫn chưa biến mất, cho nên hắn muốn chờ ba đôi tỉnh lại, để ba đôi vào ở thây khô cầu bên trong. Không nói những cái khác, chỉ ít lão quỷ tại ba đôi trong chuyện này hẳn là không có nói láo. Nếu không từ trong hang đá rời đi đến bây giờ 2 tháng thời gian, lão quỷ không có đạo lý phải nhận cho tới hôm nay ban đêm mới xuất hiện. Cho nên ba đôi thức tỉnh về sau, Trần Miểu tài năng chân chính yên tâm. Đến như cái cuối cùng nguyên nhân, dĩ nhiên chính là lão quỷ tiết lộ ra ngoài cái kia liên quan tới rùa giáo tinh quân tin tức rồi. Nếu như lão quỷ đem khiếu môn hai chữ đổi thành những thứ khác đồ vật, Trần Miểu căn bản sẽ không nhiều nghĩ, có thể hết lần này tới lần khác chính là khiếu môn. Lại thêm Trần Miểu trước đó đã từ Phương lão cho truyền thừa bên trong phát hiện, Phương lão gia tộc cũng không đơn giản. Cái này liền càng thêm để Trần Miểu hoài nghi Phương lão cho hắn hạt châu kia rốt cuộc là cái gì. Cho nên đi ngủ, căn bản không có khả năng. Một mực tính toán đến dương khí bốc lên, Trần Miểu lên luyện thể ra một thân mồ hôi về sau, ba đôi mới có động tĩnh. Cảm thụ được ba đôi truyền đến nhảy cấm tin tức, Trần Miểu xuất ra thây khô. Không, hồn thi cầu. Đi vào đi. Đợi ba đôi sau khi đi vào, Trần Miểu đem khiếu hắn đổi đến giếng âm, đem toàn bộ hạt thi thu nhập giếng âm bên trong. Như thế, Trần Miểu mới thật sự yên tâm lại. Sau khi rửa mặt, Trần Miểu một lần nữa lấy ra viên kia được từ Phương Chính vận đục viên thủy tinh. Cái này đồ vật, thật là lão quỷ nói tới khiếu môn sao? Quan sát tỉ mỉ về sau, Trần Miểu bắt đầu đem thể nội giếng âm bên trong âm khí hướng phía viên thủy tinh bên trong thẩm thấu mà đi. Có thể âm khí tiến vào viên thủy tinh về sau, nhưng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Âm khí quả thật có thể chui vào trong hạt châu, nhưng tới tới lui lui, vẫn chưa có hại hao tổn. Là âm khí không được vẫn là nói không có tìm đúng phương pháp. Trần Miểu nhìn xem hạt châu, đột nhiên nghĩ tới cái gọi là nhỏ máu nhận chủ phương pháp. Lúc này, hắn ngón tay giữa đầu đâm thủng, gạt ra một ít giọt huyết dịch. ngay tại để huyết dịch nhỏ xuống thời điểm, Trần Miểu ngừng lại. Sau đó hắn đem sách mở ra, không nhìn thấy bất luận cái gì mới chương tiết nội dung sau khi xuất hiện, hắn lúc này mới một lần nữa nhỏ một giọt huyết dịch đi lên. Giọt máu nện ở viên thủy tinh bên trên, không hề giống rơi vào vật khác mặt ngoài thân thể như vậy bắn tung tóe ra, nhưng cũng không có bị hấp thu, mà là thuận hạt châu mặt ngoài trượt xuống, hội tụ ở hạt châu phía dưới. Trần Miểu dùng tay nắm lên hạt châu, phát hiện cả viên hạt châu bên trên, vậy mà không có nhiễm một điểm huyết dịch. Trần Miểu cầm qua nửa chén nước, đem hạt châu ném vào. Lấy thêm ra đến thời điểm, hạt châu bên trên nước đọng toàn bộ thuận hạt châu tuột xuống tới phía dưới, sau đó nhỏ xuống. Không dính nước. Trần Miểu lại tiến hành rồi một phen những thứ khác khảo thí, cuối cùng phát hiện, không phải hạt châu không dính nước, mà là hạt châu không dính bất luận cái gì ô uế. Mặc dù không có phát hiện cái này đồ vật chân chính tác dụng, nhưng ít ra nói rõ, cái quả hạt châu này xác thực bất phàm. Đến như muốn hay không nện một đập, Trần Miểu cảm thấy vẫn là được rồi. Nếu thật là nện không hỏng cũng đủ thôi, đập bể xuất hiện cái gì không biết tình huống, nên làm cái gì. Cùng thế tục như thế tồn tại có liên lụy đồ vật, Trần Miểu cũng không cảm thấy sẽ đơn giản vẫn là ổn thỏa tốt đi một chút. Về sau hỏi một chút Phương lão, xem hắn trước đó đều đối cái quả hạt châu này làm qua cái gì. Nghĩ như thế, Trần Miểu đổi thiếu, lần nữa tiến hành nếm thử. Trần Miểu thiên linh âm khiếu là hắn trước mắt mạnh nhất khiếu, trong đó âm khí chất lượng cũng là cao nhất. Nhưng khi thiên linh âm khiếu bên trong âm khí rót vào trong hạt châu về sau, vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Trần Miểu nhíu mày, vẫn là không có dùng a. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị tiếp tục cắt đổi cái khác khiếu thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh Phương gia bí thuật truyền thừa sách bên trên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Trần Miểu mở ra sách, lục lọi lên. Không lâu, hắn thấy được liên quan tới Phương gia truyền thừa trong bí thuật một chi tiết. Phàm Phương thị con cháu, khai khiếu lúc như có thể mở quỷ mạch khiếu, tất tuyển quỷ mạch vì lập thân khiếu. Trần Miểu nhìn xem hàng chữ này, đem chính mình khiếu hoán đổi đến rồi quỷ mạch bên trên. Cảm thụ được trong tay phải âm khí, Trần Miểu đưa tay phải ra, cầm lên hạt châu kia. Âm khí rót vào, Trần Miểu sửng sốt. Cảm thụ được kia biến mất ở trong hạt châu âm khí, Trần Miểu trên mặt đã vui vừa sợ. Dừng lại âm khí đưa vào, Trần Miểu đem hạt châu đặt lên bàn. Cho nên, chỉ có quỷ mạch cái này khiếu âm khí mới có thể cùng cái quả hạt châu này lên phản ứng. Trần Miểu lại liếc mắt nhìn thư tịch, không có bất kỳ biến hóa nào về sau, hắn lần nữa dùng tay phải cầm lấy hạt châu. Chậm rãi thở ra một hơi về sau, Trần Miểu ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm hạt châu. Quỷ mạch bên trong âm khí không ngừng tiến vào trong tay trong hạt châu. Trần Miểu quỷ mạch bên trong âm khí lượng, bởi vì ngũ ngục bán tiên thể, đã không phải là một ngụm mà là ba miệng. Có thể thẳng đến quỷ mạch bên trong âm khí tiêu hao một nửa, hạt châu vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến Trần Miểu có bất hảo ý nghĩ. Âm khí một chút xíu sói mòn, ngay tại Trần Miểu cho là mình thực lực còn vô pháp thu hoạch được cái quả hạt châu này bí mật lúc, một vệt quỷ dị ba động đống nhiên xuất hiện. Trần Miểu tựa hồ cảm nhận được trong tay hạt châu kia cùng mình nhiều hơn một sợi liên hệ. Cũng không chờ hắn tiếp tục cảm thụ, quỷ mạch bên trong âm khí chỉ còn lại cuối cùng một kia, Trần Miểu không thể không cắt ra kết nối. Theo âm khí biến mất, kia sợi liên hệ vậy biến mất không thấy gì nữa. Vung xuống hạt châu, Trần Miểu một bên khôi phục quỷ mạch bên trong âm khí, một bên suy tư. Cho nên, quỷ mạch là cùng cái quả hạt châu này thiết lập liên hệ cầu nối, nhưng ta hiện tại âm khí hoàn toàn không đủ để cho ta mở ra cái quả hạt châu này. Ta hiện tại khiếu ở vào tình khiếu cùng nhuận khiếu ở giữa, chẳng lẽ phải tiếp tục tu luyện tài năng mở ra cái quả hạt châu này bí mật? Vậy cụ thể là nhuận khiếu vẫn là cố khiếu, lại hoặc là thông u mới được? Trần Miểu nhíu mày. Không, căn cứ tình huống vừa rồi đến xem, ta âm khí mặc dù kém một chút, nhưng hiển nhiên hạt châu đã có phản ứng. Có lẽ trên lệch cũng không nhiều. Trần Miểu nghĩ tới Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trước đó hẳn là cũng ở vào tình khiếu giai đoạn, nhiều nhất tại ngũ ngục tiên thể tăng thêm bên dưới, đạt tới nhuận khiếu. Nhưng này cái thời điểm Tiểu Bạch, liên đối với mình nhập thế tục bước tin không thể nghi ngờ. Điều này nói rõ, lợi dụng khiếu môn tiến vào thế tục, cần điều kiện cũng không hà khắc. Nghĩ như thế, trong lòng Trần Miểu bắt đầu quyết định. Rốt cuộc là tiếp tục nuôi thiên linh âm khiếu vì về sau thông u trước thời hạn trải đường vẫn là đổi nuôi quỷ mạch, nếm thử giải khai hạt châu bí mật. Trần Miểu nghĩ rồi hồi lâu, vẫn chưa đạt được một cái để hắn hài lòng kết luận. Nhìn thoáng qua hạt châu, Trần Miểu đem thu hồi. Không nóng nảy, xem trước một chút người giấy ngưng âm pháp hiệu quả, nếu như ngưng âm pháp hiệu quả tốt lời nói, cũng không cần xoắn xuýt. Nghĩ như thế, Trần Miểu nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy hướng phía tiểu viện mà đi. Hắn cũng muốn bắt đầu tiến hành bản thân giấy bệnh chế tác rồi. Người giấy ngưng âm pháp, nhất định phải ở nơi này 2 ngày bắt đầu. Chương 271, trạng thái lái buôn chương 271, trạng thái lái buôn chương 271, trạng thái lái buôn Trần Miểu thu thập xong đồ vật chuẩn bị đi ra thời điểm, vừa vặn cùng đến đưa bữa sáng thì Mạn Mạn gặp bữa. Nhìn nhau về sau, thì Mạn Mạn liền đem bữa sáng đưa tới. "Sư phụ, bữa sáng." Trần Miểu tiếp nhận bữa sáng, nghĩ nghĩ, quay người lại trở về trong văn phòng, đem thì Mạn Mạn kêu tiến đến. Hôm qua bởi vì Phương Trình đến, Trần Miểu vẫn chưa đem đối thì Mạn Mạn giáo dục tiến hành đến cuối cùng. Trên thực tế, Trần Miểu là chuẩn bị trước hết để cho thì Mạn Mạn biết được chính mình vấn đề, sau đó lại đối nàng tiến hành trình độ nhất định khen ngợi. Bất kể nói thế nào, thì Mạn Mạn có thể độc lập giải quyết nhà tang lễ dị thường sự kiện, đây là một chuyện tốt. Chí ít về sau Trần Miểu đi ra thời điểm, cũng sẽ không cần lại lo lắng hắn không có ở đây thời điểm, trong quán sẽ xuất hiện chuyện gì đó không hay. Có thể Phương Trình đến, để Trần Miểu chỉ tiến hành nửa bộ phận trước giáo huấn, vẫn chưa tiến hành đến tiếp sau khen ngợi. Trần Miểu không phải là cái gì giáo dục đại sư, nhưng hắn cũng đã làm học sinh, biết rõ một mực chịu đến phê bình đối một học sinh ảnh hưởng. Cho nên hắn vẫn chuẩn bị đem hôm qua chưa tiến hành xong sự tình làm, dù đến muộn, cũng không biết cách một ngày, hiệu quả sẽ còn hay không cùng giống như hôm qua. Liên quan tới chuyện ngày hôm qua, Trần Miểu vừa nổi lên một cái đầu, thì Mạn Mạn liền nhận lấy câu chuyện. "Sư phụ, ta đã biết mình vấn đề, về sau ta sẽ chú ý. Trần Miểu nhìn xem thì Mạn Mạn trên mặt thật lòng biểu lộ, nhẹ gật đầu. Được. Trần Miểu lại nói, đối với hôm qua ngươi thấy ảo giác, ngươi có ý nghĩ gì? Nghe tới Trần Miểu nâng lên ngày hôm qua sự kiện, thì Mạn Mạn sắc mặt có chút trắng bệnh. Ta không biết. Trần Miểu không có miễn cưỡng. Ta sở dĩ nhường ngươi nhìn thấy những cái kia, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ tiếp xúc đến hết thảy, chẳng qua là thế giới kia một góc của băng sơn. Cho dù là ta, tại gặp được những chuyện kia thời điểm, đều phải treo lên hết sức tinh thần. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là ta dẫn ngươi vào nghề, ta liền phải đối với ngươi phụ trách. Ta hy vọng ngươi ở đây thăm dò khâu sát thuật trên đường, có thể nghiêm túc đối đãi mỗi một lần sự kiện. Trần Miểu thấy thì Mạn Mạn gật đầu, lúc này mới đi trở về gian phòng cầm một chút đồ vật ra tới. Trần Miểu đem Quỷ Lập Phương, Đùa Đào cùng với một ít sắp các dạng phụ lục giao cho thì Mạn Mạn, cũng báo cho riêng phần mình tác dụng. Tương ứng phương pháp sử dụng, cái này sách bên trong đều có. Trần Miểu lấy ra bản thân nhàn rỗi biên soạn thế tục bút ký đưa cho thì Mạn Mạn. Cái này sách bên trong, ghi chép Trần Miểu ngay từ đầu đến bây giờ gặp phải các loại sự kiện quỷ dị, Trần Miểu đem người ở bên trong tên cùng địa danh bỏ mất đi. Mà ở mỗi cái sự kiện về sau, Trần Miểu sẽ còn căn cứ sự kiện, kéo dài có quan hệ với âm tu phương diện nội dung. Thì như quỷ túy hình thành, quế vật, âm vật vân vân. Thế tục bút ký là Trần Miểu rất sớm trước đó ý nghĩ, ngay lúc đó Trần Miểu nghĩ vô cùng đơn giản, tất nhiên thế tục thành thần bút ký những người khác không nhìn thấy, vậy liền viết một bản những người khác có thể nhìn thấy bút ký. Bản bút ký này, Trần Miểu là chuẩn bị một mực ghi chép đến bản thân rốt cuộc ghi chép không được thời điểm, sau đó trước khi chết, đem chính mình sách lưu cho hậu nhân. Viết quyển sổ này thời điểm, Trần Miểu cũng không có thu hoạch được pháp môn, cho nên cũng không có ý khác. Bây giờ, hắn đã thu được âm tu pháp môn, cho nên hắn liền chuẩn bị một lần nữa lại viết một bản. Mới thế tục bút ký chỉnh sửa bản bên trong, Trần Miểu chuẩn bị đem chính mình đã có một chút thuật pháp giấu ở bút ký tin tức bên trong, nếu như hậu nhân hữu tâm, muốn đi nếm thử lời nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Đây đều là nói sau. Những này sách có thể giúp ngươi hiểu rõ thế giới kia một chút tình huống. Theo ngươi ở đây khâu sát thuật bên trên tạo nghệ càng ngày càng cao, tất nhiên sẽ gặp được tương quan sự tình, sớm chút hiểu rõ, đối với ngươi cũng tốt. Trần Miểu nhìn xem thì Mạn Mạn trịnh trọng cầm lấy sách, nghĩ, đem chính mình về sau một chút ý nghĩ vậy một đợt nói cho thì Mạn Mạn. Liên quan tới ngươi khâu sát thuật, hiện tại sát thực đã rất tốt, bù khâu phương diện này, ngươi đã thuận buồm xuôi gió, nhưng dù sao nhà tang lễ thi thể chủng loại cứ như vậy nhiều, rất nhiều đồ vật cũng vô pháp thi triển. Về sau ta chuẩn bị tìm quan hệ đưa ngươi đưa đi địa phương khác học tập, có thể là pháp y bộ môn, cũng có thể là những địa phương khác, trong lòng ngươi trước có cái chuẩn bị, cụ thể là lúc nào, ta đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Lại có, qua vài ngày ta sẽ dạy ngươi ngưng âm, như vậy ngươi về sau cũng có cơ hội khai khiếu. Đến như khai khiếu là cái gì, sách bên trong cũng đều có giải thích. Đại khái chính là chỗ này ai nhiều chuyện rồi. Nói xong, Trần Miểu lại bồi thêm một câu, về sau trong quán nếu như còn gặp được có vấn đề thi thể, ta cho phép ngươi trước tự hành xử lý, nhưng nhớ lấy phải cẩn thận, mặc kệ cuối cùng có vấn đề hay không, đều phải đem sự tình cáo chi ta. Ta đưa cho ngươi những cái kia thông thường trấn linh phủ, ngươi không muốn tiết kiệm, gặp được sự tình sẽ dùng, ta chỗ này không thiếu những cái kia đồ vật. Nghe tới Trần Miểu những lời này, thì Mạn Mạn con mắt nhiều một chút qua mang. Đứng dậy, túi người chào, thì Mạn Mạn chân thành nói, sư phụ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hừ, đi thôi. Nhìn xem thì Mạn Mạn nhảy cất bóng lưng, Trần Miểu bất chi bất giác lộ ra tiểu dung. Ăn xong thì Mạn Mạn đưa tới bữa sáng, Trần Miểu đi tiểu viện. Đi vào phòng khách thời điểm, Phương Chính đã tại bận rộn. Đến rồi. Phương Chính cùng Trần Miểu lên tiếng chào về sau, cứ tiếp tục đội vàng. Trần Miểu nhìn sau khi, không có quấy rầy, bản thân chọn lựa một chút nan trúc, cầm cái ghế đi thì đi phòng khách mặt khác một bên. Chọn lựa nan trúc thời điểm, Trần Miểu có Phương Chính trước đó dạy bảo, lúc này mới phát hiện bản thân trước đó chuẩn bị những cái kia phổ thông nan trúc vấn đề. Cũng may lần này Phương Chính chuẩn bị đầy đủ, lôi một xe vật liệu đến, nếu không Trần Miểu muốn chế tác giấy bệnh còn phải trước hết nghĩ biện pháp một lần nữa chuẩn bị vật liệu. Cầm trong tay nan trúc, Trần Miểu trong đầu qua một lần muốn làm giấy bệnh về sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên. Thời gian tại gian phòng thanh âm huyên náo bên trong thoáng một cái đã qua, thì Mạn Mạn đến phá vỡ Trần Miểu cùng Phương Chính công tác. Phương lão, ăn cơm trước đi. Trần Miểu đứng dậy hướng phía bên ngoài bàn đá mà đi. Phương Chính đem hai cái nan trúc ở giữa một cái điểm liên tiếp tốt, kiểm tra không sai về sau, lúc này mới thu thập một chút bên người tạp vật, đứng dậy đi ra phía ngoài. Nhìn xem rời đi thì Mạn Mạn, Phương Chính kinh ngạc nói, làm sao không nhường người đối tượng xuống tới một đợt ăn. Trần Miểu lắc đầu. Phương lão, đó là ta đồ đệ, hôm qua nàng làm sai một ít chuyện. Phương Chính lúc này mới chân chính tin. Phương lão, tiến độ như thế nào? Phương Chính nghe vậy, nở nụ cười bên dưới. Cũng không tệ lắm, đại khái không dùng 7 ngày, liền có thể đem tú cần thân thể chế tác được rồi. Còn tốt có ngươi cung cấp nơi trốn, so âm địa bên kia dễ dàng hơn. Trần Miểu gật đầu, đây là tất nhiên. Âm địa tuy tốt, nhưng cơ bản đều ở đây ít ai lui tới chỗ, vẽ bùa đi chỗ đó loại địa phương còn không tính cái gì, dù sao phủ lục vật liệu không nhiều. Nhưng nếu là nghĩ ghim người giấy, vậy liền quá phiền toái. Mà lại âm địa bên trong âm khí đối người thân thể là toàn phương vị tiếp tục xâm lấn, tự nhiên so ra kém Trần Miểu nơi này. Đúng rồi, về sau gọi ta lão Phương, đừng gọi ta Phương lão. Phương Chính bỗng nhiên nói. Trần Miểu cười cười, gật đầu. Được, lão Phương, liên quan tới hạt châu kia, trước ngươi có dùng qua phương pháp gì tiến hành khảo nghiệm qua sao? Ta hôm qua nghiên cứu một lần, phát hiện kia đồ vật vậy mà bất nhiễm ô uế. Trần Miểu tức thời đưa ra liên quan tới khiếu môn tình huống. Hừm, xác thực bất nhiễm ô uế, ta trước đó không có nói cho ngươi, là nghĩ đến để chính ngươi đi thăm dò, không muốn để cho ngươi bởi vì ta nói chịu ảnh hưởng. dù sao kia đồ vật cũng không đơn giản, nói không chừng cùng một loại phương pháp tại khác biệt người trong tay, liền có khác biệt kết quả. Đã ngươi hiện tại hỏi, vậy ta cũng không còn cái gì có thể giấu giếm, chính ngươi phán đoán. Phương Chính sau đó đem hắn đối hạt châu kia làm sự tình, toàn bộ nói một lần. Chỉ có Trần Miểu không nghĩ tới, không có Phương Chính không dám làm. Cái gì đao bổ dịu chặt, hỏa thiêu thổ chôn, nghe được Trần Miểu hãi hùng kết bĩa. Cũng may, hạt châu kia rất rắn chắc. Bất quá để Trần Miểu nhịn không được, là Phương Chính nói hắn từng tại uống say về sau, đem hạt châu nuốt xuống dưới. Cuối cùng quả thực là lôi hai ngày, mới đưa hạt châu cho kéo ra ngoài. Trần Miểu nghe thế cái nói thời điểm, người đều đã tê dần. Phương Chính tựa hồ nhìn thấu Trần Miểu khó chịu, lúc này an ủi, không có chuyện gì, kia đồ vật lại bất nhiễm mô huế, ta ăn vào đi là dạng gì, lôi ra đến chính là cái gì dạng, thậm chí một điểm hương vị cũng không có lưu lại, tẩy đều không cần tẩy. Trần Miểu sạm mặt lại, cầm đũa tay, làm sao vậy kẹp không đi xuống thức ăn. Chờ Phương Chính ăn xong trở về tiếp tục công việc về sau, Trần Miểu lúc này mới đi rửa tay. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không còn tiếp tục công việc ý nghĩ. Xuất ra sách, hắn chuẩn bị đi nhà tang lễ đi một vòng, nhìn xem tình huống. Lật ra sách thời điểm, Trần Miểu thấy được trạng thái kia một cột bên trong mới trạng thái. Trạng thái lái buôn, tại thương nói thương lúc, xem như phe thứ ba gia nhập giao dịch bên trong, sẽ không khiến cho hai phe còn lại địch ý trạng thái này, là tối hôm qua Trần Miểu sau khi tỉnh lại lấy được trạng thái. Tối hôm qua lão quỷ cắt đứt trí nhớ của hắn một cảnh, nhưng vẫn chưa để hắn mất đi mới trạng thái. Sở dĩ sẽ thu hoạch được trạng thái này, tự nhiên cùng Suzuki giả mạ tổ kia đoạn ký ức có quan hệ. Tại Suzuki giả mạ tổ trong trí nhớ, Trần Miểu vẫn chưa nhìn thấy liên quan tới cuối cùng tập kích Phương Chính kia đoạn, cái này cùng lão quỷ cắt đứt quan hệ không lớn, chủ yếu có thể là bởi vì hạt thi đương thời chỉ thu được Suzuki giả mạ tổ một nửa hồn thể. Bất quá Suzuki giả mạ tổ những ký ức này, Trần Miểu cũng không phải là không có thu hoạch. Từ đó, Trần Miểu biết được một số việc. Suzuki giả mạ tổ là một lái buôn, hoặc là nói là một cái kẻ đầu cơ. Bất quá cùng thông thường kẻ đầu cơ không giống, Suzuki giả mạ tổ đầu cơ không phải tiền tài, mà là hồn thể, là âm tu. Chương 272, ly hồn, nhập giấy, 1, chương 272, ly hồn, nhập giấy, 1, chương 272, ly hồn, nhập giấy, 1. Suzuki giả mạ tổ công việc chủ yếu nội dung là không liên lạc được cùng âm tu, tiến hành giao dịch. Trong này âm tu, bao quát nhưng không giới hạn trong đại hạ âm tu, đảo quốc âm dương sư, thậm chí như tắc khôn những cái kia hàng đầu sư, Suzuki giả mạ tổ cũng sẽ không ghét bỏ. Đương nhiên, đại hạ âm tu là Suzuki giả mạ tổ ưu chất nhất hộ khách. Bởi vì đảo quốc âm dương sư cần rất nhiều hồn thể đến tiến hành yêu quỷ, thức thần bồi dưỡng, mà đại hạ âm tu bên trong, có thật nhiều người tại nuôi quỷ một đường bên trên có tương đối sâu khắc kiến giải. Những này đại hạ nuôi quỷ âm tu trong tay hồn thể, là đảo quốc âm dương sư so sánh được hoan nên đồ vật. Trừ cái đó ra, âm tu thuê Suzuki giả mạ tổ cũng làm. Người bình thường thuê âm tu thuê âm tu, đây đều là Suzuki giả mạ tổ nghiệp vụ phạm vi. Trừ những này nghiệp vụ bên ngoài, Suzuki giả mạ tổ cũng có bản thân sinh ý, đó chính là liên quan tới nhiếp hồn kimono sinh ý. Suzuki giả mạ tổ sẽ ở không có cái khác nghiệp vụ thời điểm, đến đại hạ lợi dụng nhiếp hồn kimono nhiếp hồn. Làm nhiếp hồn kimono bên trong hồn thể đẩy 9 cái về sau, Suzuki giả mạ tổ liền sẽ mang theo kimono về đảo quốc. Đây cũng là vì cái gì làm Trần Miểu đem kimono phá hủy về sau, Suzuki giả mạ tổ cái này sẽ như vậy sinh khí tìm tới cửa trả thù nguyên nhân. Dù sao, một cái nhiếp hồn kimono thu nhiếp hồn thể chu kỳ chí ít đều phải 2 tháng. Trần Miểu thao tác tương đương với để Suzuki giả mạ tổ 2 tháng tâm huyết phó mặc, lại thêm Trần Miểu còn phá hủy một cái nhiếp hồn kimono. Như thế tính toán, Suzuki giả mạ tổ tương đương với trôi qua 1 năm thu hoạch, đều để Trần Miểu một mùi lửa đốt. Trần Miểu tại từ trong trí nhớ đạt được những tin tức này về sau, liền rõ ràng vì cái gì hạt thi đem Suzuki giả mạ tổ hồn thể nuốt, còn có thể tích đâm nước. Trừ đó ra, Trần Miểu còn từ Suzuki giả mạ tổ trong trí nhớ biết được một sự kiện. Cùng loại Suzuki giả mạ tổ dạng này lái buôn âm dương sư, tại đại hạ còn có không ít. Mà những người này đều đến từ một cái đảo quốc tổ chức Bách Quỷ Tọa. Suzuki giả mạ tổ loại này lái buôn trong tay nhiếp hồn kimono đều là đến từ Bách Quỷ Tọa tổ chức, những này kimono tương đương với Bách Quỷ Tọa cho hắn mượn nhóm dùng. Mượn dùng phí chính là nhiếp hồn kimono bên trong một cái hồn thể. Bách Quỷ Tọa bên trong, lái buôn chỉ là biên giới thành viên, giống như là cộng tác viên. Chân chính Bách Quỷ Tọa thành viên được xưng là sứ đồ phía trên là 7 vị ngự trụ. Ngự trụ tồn tại, Trần Miểu cảm thấy hẳn là cùng rùa giáo 13 tinh quân cùng loại, còn thực lực như thế nào, Suzuki giả mạ tổ loại này ngoại vi căn bản không biết. Liên quan tới Suzuki giả mạ tổ tin tức tương quan, cũng chỉ có những thứ này. Đối với đại hạ cảnh nội tồn tại những cái kia lái buôn âm dương sư, Trần Miểu mặc dù không có biện pháp, nhưng nếu là gặp, trực tiếp chơi chết tổng sẽ không sai. Dù sao, giết bọn hắn chính là tích âm đức. Đến như lái buôn trạng thái này, Trần Miểu xác thực không biết có thể sử dụng ở nơi nào. Nếu như là trả giá phương diện năng lực, hắn cảm thấy còn có chút dùng, chí ít có thể cho nhà tang lễ tiết kiệm một chút tiền, có thể lái buôn rõ ràng càng giống là môi giới. Cái này, Trần Miểu không làm được. Tại nhà tang lễ dạo qua một vòng về sau, Trần Miểu tâm tình cũng khôi phục bình thường. Về đến phòng, hắn tiếp tục bắt đầu giấy bệnh chế tác. Trần Miểu lần này chế tác giấy bệnh vẫn là tướng da ghim, bất quá lần này, hắn không có chế tác bổ sung đồ vật, chỉ chế tác cơ sở nhất giáp cùng giày, đao cùng mũ bảo hiểm những cái kia, về sau có thời gian làm tiếp. Như thế, Trần Miểu ở buổi tối lúc 10 giờ, liền mang theo hắn giấy bệnh rời đi tiểu viện. Ma Phương Chính vẫn còn tiếp tục điêu khắc tinh xảo, muốn bị hắn tú cần chế tạo một cái thân thể hoàn mỹ. Đến như Phương Chính một người có thể hay không cô đơn? Không biết, bởi vì đến tối, Tú Cần liền thao túng tướng ra ghim đợi ở Phương Chính bên cạnh, chờ đợi lấy. Trở lại phòng ngủ, Trần Miểu vẫn chưa chờ đợi ngày thứ hai dương khí bốc lên. Hắn lúc này đã có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử người giấy ngưng âm pháp. Thế là hắn lấy xuống mi tâm thiên tâm hỏa. Cái này trăm năm thiên tâm hỏa lớn bao nhiêu uy lực Trần Miểu tạm thời còn không biết, nhưng một khi đem lấy ra về sau, xung quanh trong phạm vi nhất định dương khí liền sẽ tăng lên. Liên quan tới cái này trăm năm thiên tâm hỏa, trên thực tế cũng có thuyết pháp. Tiểu Bạch sở dĩ đem Trần Miểu thiên tâm hỏa cho tăng lên tới trăm năm, là bởi vì trăm năm thiên tâm hỏa sẽ có một cái biến hóa lớn. Đó chính là có thể thoát ly bản thể, độc lập tồn tại. Loại này thoát ly, không phải chỉ Trung Tài đã từng ném ra đuổi tà ma cái chủng loại kia thoát ly. Loại này thoát ly là chỉ đem đặt ở cây đèn bên trong, dù là Trần Miểu rời đi, thiên tâm hỏa đều có thể một mực phóng thích dương khí, thẳng đến thiên tâm hỏa hao hết sạch. Tại chưa đạt tới trăm năm thời điểm, thiên tâm hỏa chỉ cần rời đi bản thể, liền sẽ nhanh chóng băng tán. Đối với lần này, Trần Miểu cũng đã làm nếm thử. Trên thực tế, thiên tâm hỏa không chỉ có thể tại cây đèn bên trên tồn tại, bất kỳ cái gì hữu hình vật thật bên trên, nó đều có thể tồn tại. Sở dĩ nói cây đèn, khả năng cũng chỉ là thiên tâm tỏa dương bí thuật người sáng tạo thói quen. Trần Miểu ban đầu ở biết được trăm năm thiên tâm hỏa hiệu quả thời điểm là có chút nghi ngờ, bởi vì muốn luyện cái này thiên tâm tỏa dương bí thuật, không có khả năng từ lúc vừa ra đời liền bắt đầu, chí ít cũng nhận được cái mười mấy tuổi mới bắt đầu tỏa dương. Coi như từ 10 tuổi bắt đầu, muốn tỏa dương trăm năm cũng được 110 tuổi, trăm năm thiên tâm hỏa, độ khó quá lớn. Chương 272, ly hồn, nhập giấy, 2, chương 272, ly hồn, nhập giấy, 2, chương 272, ly hồn, nhập giấy, 2, nhưng Tiểu Bạch cách làm, để Trần Miểu rõ ràng một sự kiện. Giữa người và người cũng là không giống. Thiên tâm tỏa dương bí thuật nói trăm năm, chỉ là người bình thường trăm năm. Nhưng trên thực tế, có ít người tiêu tán dương khí nhiều, có ít người tiêu tán dương khí thiếu. Tiêu tán nhiều, tự nhiên quá là hơn. Mà đối với dương tu nhóm, tu luyện thiên tâm tỏa dương bí thuật hiệu quả là rất kém cỏi. Bởi vì một khi trở thành dương tu, thể nội dương khí liền bị chính bọn hắn khóa ở khí huyết chi lực bên trong, sẽ tiêu tán ra chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Cho nên dương tu nhóm khóa cái 10 năm, rất có thể còn không bằng người bình thường khóa 1 năm hiệu quả tốt. Đương nhiên, dương tu bản thân có khí huyết chi lực, tự nhiên không cần thiên tâm tỏa dương. Nguyên bản, cái này trăm năm thiên tâm hỏa đối với Trần Miểu chỉ là một đòn sát thủ sau cùng. Nhưng khi Trần Miểu học tập thợ bệnh giấy đồ vật về sau, thiên tâm hỏa liền có một cái khác tác dụng, đó chính là cho giấy bệnh điểm mắt. Điểm mắt phân ba bước, bước đầu tiên chính là muốn điểm dương tinh. Nếu như tại ban ngày, một bước này rất tốt hoàn thành, nhưng vấn đề là điểm mắt không có khả năng tiếp tục cả ngày. Nếu như tại ban ngày điểm mắt lời nói, liền vô pháp tiến hành bước thứ hai điểm âm tinh. Cưỡng ép điểm lời nói, âm dương mất cân bằng, giấy bệnh hoặc là nhìn chăm chú thất bại, hoặc là hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Cho nên đã yếu điểm dương tinh, lại yếu điểm âm tinh, thích hợp nhất thời gian chính là tại ngày đêm thay nhau dương khí bước lên thời khắc. Có trăm năm thiên tâm hỏa về sau, Trần Miểu cũng không tất trở thêm một đêm. Trăm năm thiên tâm hỏa phát tán mà ra dương khí, đầy đủ điểm dương tinh. Đương nhiên, cái này biện pháp cũng chỉ có thể tại khẩn cấp thời điểm sử dụng, nếu không cái này trăm năm thiên tâm hỏa một mực bị Trần Miểu như thế tùy ý tiêu hao, sợ là sẽ phải càng ngày càng ít. Rất nhanh, Trần Miểu chuẩn bị xong hết thảy, bắt đầu đối trước mặt cái này đơn sơ tướng ra ghim tiến hành điểm mắt. Thiên thanh minh, mượn trời con mắt, mở. Dạ lãng gió bình, phân nguyệt chi minh, mở. Tam quang trung huy, cửu khiếu thông linh, mở. Ba lần về sau, Trần Miểu cùng trước mặt cái này giấy bệnh thành lập liên hệ. Nói đến, làm Vương Chính Thê tử tiến vào Trần Miểu cái kia tướng ra ghim về sau, Trần Miểu trên thực tế là có thể đối với hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, điều khiển đối phương. Dù sao cố kia giấy bệnh dùng là Trần Miểu máu, cũng cùng Trần Miểu thành lập liên hệ. Bình thường tình huống, nếu có quỷ thúy vào ở giấy bệnh, vậy thì tương đương với nó đem chính mình giao cho Trần Miểu. Nhưng Vương Chính Thê tử tình huống không giống, nàng là có ý thức. Cho nên Trần Miểu coi như muốn đối hắn truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh, tỷ lệ lớn còn phải nhìn đối phương phối hợp không phối hợp. Đương nhiên, lấy đối phương hồn thể cường độ đến xem, cuối cùng khẳng định vẫn là ngăn không được Trần Miểu chỉ lệnh. Dứt bỏ tạm niệm, Trần Miểu bắt đầu rồi người giấy ngưng âm pháp tu luyện. Người giấy ngưng âm pháp tu luyện là muốn phối hợp ly hồn quyết. Người giấy ngưng âm pháp vận hành và thao tác nguyên lý là để thi thuật giả hồn thể lâm thời vào ở giấy bệnh bên trong, mượn nhờ giấy bệnh thân thể đến tiến hành ngưng âm nuôi thiếu. Cho nên ly hồn là nhất định. Cái gọi là ly hồn cũng chính là trúc lao ban đầu ở nằm ở trong quan tài, nhường cho mình hồn thể ra tới dáng vẻ. Ly hồn quyết thi triển cũng không khó, nó có thể lấy bản thân làm mục tiêu, cũng có thể lấy người khác làm mục tiêu. Lấy bản thân làm mục tiêu thời điểm tương đối đơn giản một chút, bởi vì chính mình biết rõ muốn làm gì sẽ phối hợp. Vốn dĩ người khác làm mục tiêu liền phải nhìn hắn người phối hợp trình độ. Nếu như đối phương chống cự trình độ không mạnh, tốn chút khí lực liền thành, một khi lòng có mâu thuẫn liền vô pháp ly hồn. Trần Miểu hiện tại phải làm là cho bản thân ly hồn, đem một chương ly hồn phù gấp thành tam giác, nằm ở trên giường, kích hoạt ly hồn phù về sau, Trần Miểu đem đút vào trong miệng, băng tâm trạng thái mở ra, Trần Miểu nhường cho mình bình phục lại về sau, nhắm mắt lại, ly hồn quyết ở hắn đấy lòng từng lần một mặc niệm. Giấy vàng làm bằng chu sa điểm ấn, hồn gia linh đài tạm cách hình, âm phong dẫn đường hương làm bạn, hồn du tam giới chớ lưu ngừng. Trần Miểu cũng không biết mặc niệm bao nhiêu lần, một đoạn thời khắc, hắn chợt phát hiện hết thảy trùng quanh thanh âm đều biến mất, ngay sau đó, hắn cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, thân thể vậy mà từ trên giường bay lên. Khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, liền hiểu, hồn phách của hắn đã ly thể. Cảm thụ được trước mắt cái này thần kỳ trạng thái, Trần Miểu khống chế mình ở không trung giật giật, sau đó nhường cho mình lật một mặt. Làm Trần Miểu mặt hướng phía dưới, nhìn thấy thân thể của mình an tường nằm ở trên giường thời điểm, trong lòng bởi vì ly hồn mà hiện hiện hiếu kỳ, đột nhiên cứ như vậy biến mất. Một loại không hiểu cô tịch cùng khủng hoảng cảm xúc dâng lên, Trần Miểu đột nhiên đã muốn trở về thân thể của mình. Tựa hồ chỉ có trở về nơi đó mới có thể nhường cho mình cảm thấy an tâm. Ý nghĩ này dâng lên thời điểm, Trần Miểu liền phát hiện bản thân hồn thể bị một cỗ lực lượng vô danh nắm kéo, bắt đầu hạ xuống. Ám đạo không ổn hắn, trực tiếp dùng tâm tình tiêu cực tạm tồn trạng thái, đem những cái kia cảm xúc tiêu trừ. Chờ kia cố cảm xúc sau khi biến mất, Trần Miểu trực tiếp khống chế hồn thể quay người, đem ánh mắt nhìn về phía một bên tướng gia Kim. Làm không còn nhìn nhục thân của mình về sau, cái loại cảm giác này liền không lại xuất hiện. Trần Miểu chậm chậm về sau, đối tướng gia Kim phát đi chỉ lệnh. Tiếng ken két bên trong, tướng gia Kim đi tới Trần Miểu trước giường, cùng Trần Miểu hồn thể tương đối. Cảm giác mình cùng tướng gia Kim ở giữa liên hệ so tại không phải hồn thể bên dưới càng thêm rõ ràng về sau, Trần Miểu trong lòng hơi động. Cho nên hồn thể trạng thái dưới, trên thực tế là tốt hơn thi triển thuật pháp. Trần Miểu suy tư sau khi, liền hướng phía tướng gia Kim tung bay quá khứ. Tại thân thể tiếp xúc đến tướng gia Kim mi tâm một khắc này, một cỗ huyết mạch tương liên ôn hòa cảm đánh tới, Trần Miểu không kịp chờ đợi chui vào giấy bệnh bên trong. Tầm mắt nhoáng một cái, Trần Miểu phát hiện mình hồn thể phía trên, tựa hồ nhiều hơn một tầng bảo hộ. Mặc dù không kịp nhục thân mang cho hắn cảm giác, nhưng so với vừa rồi, muốn thư thái rất nhiều. Suy nghĩ khẽ động, Trần Miểu giơ tay lên. Kiếm ken két bên trong, một cái trắng bệnh bàn tay giơ lên, dựng thẳng ở trước mặt của hắn. Chương 273, 9 lần nhanh nuôi thiếu. Chương 273, 9 lần nhanh nuôi thiếu. Chương 273, 9 lần nhanh nuôi thiếu. Tiến vào giấy bệnh về sau, Trần Miểu lại nhìn nhục thân của mình liền không có trước đó cái chủng loại kia cảm giác cô tịch cảm giác. Thích đứng giấy bệnh hình thái bên dưới hành động phương thức về sau, Trần Miểu có rồi một chút mới cảm xúc. Khác biệt giấy bệnh thiên về phương hướng khác biệt, tướng gia Kim tại công kích bên trên rất mạnh, nhưng tính cơ động bình thường. Ngựa giấy tại công kích năng lực bên trên rất kém cỏi, nhưng ở cơ động phương diện siêu cường. Nếu như có thể đem ngựa giấy tính cơ động giao phó tướng gia Kim, rút nhỏ hình thể, đây chẳng phải là liền có thêm một cái khá cường đại tay chân. Bình thường nhập âm tu đều không nhất định là loại này tướng gia Kim đối thủ. So cục quản lý bính cấp điều tra viên, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Có thể Kim Linh Kinh bên trong cũng không từng đề cập loại dung hợp này phương thức, làm như thế, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trần Miểu lắc đầu, tạm thời dập tắt ý nghĩ này. Hắn bây giờ đối với thuật pháp tổ hợp đã càng ngày càng quen thuộc, nhưng muốn cải tiến Kim Linh Kinh vẫn là có chút không biết trời cao đất rộng. Bỏ qua ý nghĩ này về sau, Trần Miểu bắt đầu chuẩn bị. Ly hồn về sau, Trần Miểu đối trên thân thể cửu khiếu cảm ứng càng thêm rõ ràng. Trước kia Trần Miểu cùng cửu khiếu ở giữa, ngăn lấy một cái nhục thân, hiện tại không còn nhục thân cái này trung gian kiện hết thể tựa hồ cũng dễ dàng rất nhiều. Cái này khiến Trần Miểu có loại nhục thân vô dụng cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Trên thực tế, nhục thể rất trọng yếu. Nhục thể cùng hồn thể ở giữa có một loại đặc thù liên hệ, mối liên hệ này trước mắt còn không người làm rõ ràng là cái gì tình huống. Làm nhục thể tổn hại thời điểm, hồn thể bên trên tương ứng bộ vị liền sẽ đồng dạng xuất hiện tổn hại. Tỷ như người nào đó tay phải ngón út bị cắt, vậy hắn hồn thể bên trên liền sẽ không có tay phải ngón út, ủy mạch cái này khiếu tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Dù là đầu ngón út bị giải phẫu nối liền, hồn thể bên trên ngón út vậy đồng dạng sẽ không lại mọc ra. Tại thời cổ, rất nhiều giữa lẫn nhau có thủ, nhưng còn không đến mức diệt sát đối phương thời điểm, liền sẽ đem đối phương nuôi khiếu đối ứng bộ vị phế bỏ đi. Tỷ như tay phải, chân trái, đầu lưỡi, con mắt, cái này bốn cái khiếu tốt nhất phế. Nếu như gặp phải năm cái khác thiếu, bởi vì vị trí đặc thủ, phế cũng không biết làm sao phế, cho nên đại đa số lựa chọn đều là trực tiếp đem người giết đi. Cho nên nhiều khi gặp được tay phải, chân trái tàn huyết, lại hoặc là hậu thiên người cầm, người mù, những này cũng rất có thể là đã từng âm tu bị phế. Nếu như trái lại bình thường cũng sẽ không ảnh hưởng nhục thể. Tỷ như Trần Miểu dùng phân hồn đao giấy cắt chém hồn thể thời điểm, cắt đi vị trí, chẳng mấy chốc sẽ được bù đắp hoàn chỉnh, thẳng đến toàn bộ hồn thể nổ rớt, cũng sẽ không xuất hiện thiếu thốn một khối tình huống. Nhưng cũng không phải là nói không có dạng này thuật pháp. Có chút thuật pháp mục tiêu cũng không phải là thịt người thể, mà là đặc biệt nhằm vào hồn thể. Những này thuật pháp liền có thể làm được đem hồn thể đối ứng bộ vị làm hỏng, lại không có thể khôi phục. Phản ứng tại nhục thân bên trên, chính là đối ứng bộ vị liền không cách nào khống chế. Giống như là kia bộ phận tứ chi không thuộc về mình đồng dạng. Bất quá loại này thuật pháp không phải người bình thường có thể thu được. Liên quan tới âm tu giai đoạn trước tu luyện, chủ yếu ở chỗ nuôi khiếu. Nuôi khiếu cần kia một ngụm tồn trữ tại khiếu bên trong âm khí tham dự. Âm khí sẽ ở nuôi khiếu quá trình bên trong bị tiêu hao, dùng để tăng lên khiếu. Dưới tình huống bình thường, một ngụm âm khí có thể nuôi khiếu một ngày, sau đó liền cần bổ sung mới âm khí. Cho nên phải tăng lên nuôi khiếu tốc độ, hoặc là chính là tăng lên khiếu bên trong âm khí chất lượng, hoặc là tăng lên cái này một ngụm âm khí tiêu hao tốc độ. Loại tình huống thứ nhất bình thường không tồn tại. Bởi vì khiếu năng lực chịu đựng nguyên nhân, âm khí chất lượng thì không cách nào tăng lên, cưỡng ép nhét vào càng nhiều âm khí tới dọa co lại chất lượng, sẽ chỉ làm khiếu bị hao tổn. Chỉ có tiến hành theo chất lượng nuôi khiếu, mới có thể để cho khiếu năng lực chịu đựng gia tăng, từ từ tăng lên âm khí chất lượng. Nhưng là không hề đồng dạng tình huống, tỉ như Trần Miểu ngũ ngục bán tiên thể. Ngũ ngục bán tiên thể tăng lên khiếu dung lượng. Trên thực tế, dùng dung lượng để hình dung cũng không chuẩn xác. Theo đạo lý dung lượng tăng lên, một ngụm âm khí biến thành ba ngụm âm khí, trên thực tế âm khí tại khiếu bên trong chất lượng hẳn là không đổi, cũng liền vô pháp tăng lên nuôi khiếu hiệu suất. Nhưng Trần Miểu nuôi khiếu hiệu suất xác thực ra tăng rồi. Cho nên đây càng giống như là tăng lên khiếu chất lượng, mà không phải khiếu dung lượng. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, thì tương đương với Trần Miểu nuôi khiếu tiến độ tăng lên. Nhưng cái này không đúng. Bởi vì Trần Miểu từ khiếu bên trong hấp thu ra âm khí chất lượng, cũng không có tăng lên. Nếu như nuôi khiếu tiến độ tăng lên, kia Trần Miểu hấp thu ra âm khí chất lượng hẳn là cũng tăng lên. Trong này cụ thể còn có cái gì càng thêm tỉ mỉ biến hóa, Trần Miểu tạm thời còn không hiểu, nhưng hiệu suất biến thành nguyên bản 3 lần chuyện này là không thể nghi ngờ. Phần lớn người đều không thể có được ngũ ngục tiên thể, cho nên chỉ có thể dùng loại tình huống thứ hai, cũng chính là tăng lên khiếu tiêu hóa tốc độ. Âm tu pháp môn chính là lên cái này tác dụng. Người giấy ngưng âm pháp sẽ ở trình độ nhất định gia tăng khiếu tiêu hóa tốc độ, có chút cùng loại đánh thận bên trên kích thích tố. Nhưng loại trạng thái này không cách nào kéo dài, một ngày chỉ có thể sử dụng một canh giờ. Dựa theo người giấy ngưng âm pháp bên trong nói, dưới tình huống bình thường, cái này một canh giờ sẽ tiêu hao 1 đến 2 khẩu âm khí, hiệu quả tốt, có thể sẽ vượt qua 2 ngụm âm khí. Cũng là nói, sử dụng một lần ngưng âm pháp, trong vòng 1 ngày tiêu hao âm khí sẽ biến thành trước đó 2 đến 3 lần. Đến như rốt cuộc là 2 lần vẫn là 3 lần, ngưng âm pháp bên trong thuyết pháp là cùng hồn thể cường độ có quan hệ. Hồn thể mạnh thì tiêu hóa nhanh. Cái này đối Trần Miểu tới nói là chuyện tốt, dù sao hắn lợi dụng ngũ ngục tôi hồn về sau, hồn thể cường độ đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ngưng âm pháp tình huống này, có thể hay không điệp ra Trần Miểu bản thân ngũ ngục bán tiên thể mang tới tăng thêm. Nếu như ngưng âm pháp tiêu hóa tăng thêm nhằm vào chính là một ngụm âm khí, kia tăng thêm liền có hạn. Nếu như ngưng âm pháp tiêu hóa tăng thêm là nhằm vào chỉnh thể cũng chính là 3 ngụm âm khí. Kia căn cứ vào Trần Miểu bản thân 3 lần tăng thêm để tính, 2 lần liền biến gấp 6 lần, 3 lần liền trực tiếp có thể nhảy đến 9 lần. Cái này rất mấu chốt. Mang theo một chút chờ mong, Trần Miểu kích hoạt rồi ngưng âm trạng thái. Lúc này, thiên linh âm khí bên trong âm khí liền bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Đảo mắt chính là nửa giờ trôi qua. Trần Miểu có chút hưng phấn mở to mắt, hắn khiếu bên trong kia 3 ngụm âm khí tiêu hao hết. Cũng là nói, ngưng âm pháp cùng ngũ ngục bán tiên thể hiệu quả là được ra. Ổn định tâm thần, Trần Miểu bắt đầu hướng khiếu bên trong bổ sung âm khí. Lại là nửa giờ trôi qua, Trần Miểu cảm thấy một cỗ suy yếu đánh tới. Lúc này, hắn dừng lại ngưng âm pháp, hồn thể từ giấy bệnh bên trong thoát ly, trở về nhục thân. Trở lại mở mắt ra thời điểm, Trần Miểu chỉ cảm thấy bản thân sở hữu động tác, tựa hồ cũng kéo dài nửa nhịp. Thẳng đến nửa phút sau, loại này trì hoãn mới biến mất. Xem ra người sống vẫn là không thể ly hồn quá lâu, bất quá cảm thụ được thiên linh âm khiếu chỉ còn lại cuối cùng một tia âm khí, Trần Miểu nở nụ cười. Một giờ tiêu hao 2 lần âm khí, cũng là nói, cái này một canh giờ, ta hoàn thành 2 ngày tu hành. Đến tiếp sau 1 ngày thời gian bên trong, ta còn có thể ở tiến hành bình thường tu hành. Như thế, cũng liền mang ý nghĩa ta 1 ngày tiêu hao 3 lần âm khí. Tam thứ 3, 9 lần tăng thêm, ta nuôi khiếu tốc độ sẽ nhanh đến một cái gì tình trạng. Chính là có chút đáng tiếc, lục xúc phân hồn thuật ý nghĩ thực hiện không được, nếu không. Trần Miểu tại chưa tu hành người giấy ngưng âm pháp trước đó, từng có qua một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là lợi dụng lục xúc phân hồn thuật đem chính mình hồn thể chia cắt phóng tới khác biệt người giấy bệnh bên trong, đồng thời tiến hành tu luyện ngưng âm pháp. Lần kia hang đá chuyến đi, để Trần Miểu trên phân hồn thuật có rồi rất lớn tiến triển, cho nên hắn đối phân bản thân hồn thể chuyện này đã rất có nắm chặt. Nếu quả thật có thể được lời nói, vậy tu luyện tốc độ sợ không phải sẽ tất cánh. Đáng tiếc, ngày hôm nay tu tập ngưng âm pháp về sau, hắn liền rõ ràng, phân hồn căn bản không làm được. Không quá phận hồn không được, phương diện khác còn có cơ hội. Trần Miểu nhìn thoáng qua bản thân âm đức, 4 lượng chí tiền, khoảng cách 1 cân còn kém một nửa. Nếu như có thể đền bù một lần ngũ ngục tiên trạng thái, gia tăng một ngục, đó chính là 3-4-12 lần nhanh. Đáng tiếc, âm đức thu hoạch còn là một vấn đề. Trần Miểu suy tư thật lâu vẫn là không thể tìm tới nhanh chóng thu hoạch âm đức phương pháp. Chí ít tại trong hiện thực, hắn là không có biện pháp. Đồng nhiên, Trần Miểu run lên. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào trong một tủ. Hiện thực không được, kia. Yeah. Thế tục đâu? Trần Miểu trong mắt quang mang sáng lên. Trong thế tục có âm tu công pháp truyền thừa, kia có phải hay không có quỷ túy những này? Có. Nhất định có. Trước đó đối với trước nuôi cái nào khiếu do dự, tại lúc này có rồi kết luận. Nuôi quỷ mạch. Dùng quỷ mạch giải khai khiếu môn bí mật, nhập thế, đi tìm thu hoạch được âm đức con đường. Làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng trước tu hành tốc độ, nhưng chỉ cần âm đức đủ, đền bù ngũ ngục tiên về sau, đó chính là mấy lần hiệu suất tăng lên, đủ để đền bù trước ném mất thời gian. Trần Miểu xuất ra viên kia hạt châu màu xám, ánh mắt lấp loé. Thế tục sẽ là bộ dáng gì? Chương 274, đến rồi, bạch gia. Chương 274, đến rồi, bạch gia. Ngày thứ 2 trước kia, Trần Miểu lại đi tiểu viện tiếp tục chế tác giấy bệnh. Bất quá lần này, hắn chỉ là luyện tập. Liên tục 2 cái tướng gia ghim chế tác sau khi thành công, Trần Miểu mục tiêu kế tiếp là lợi dụng trong sách hối đoái ra tới vật liệu, chế tác một cái hoàn mỹ, có thể thu nhập trong sách giấy bệnh. Bất quá chế tác một cái dạng này giấy bệnh, cần thiết vật liệu chủng loại quá nhiều. Nan trúc, giấy tuyên, giấy màu, giấy thép bằng, lá bạc, chu sa, mực nước, sợi đông, hồ rán, cao lương cán. Thế tục thành thần bút ký hối đoái trang bên trong ngược lại là đều có thể tìm tới những tài liệu này, nhưng chính như trước đó chế tác phụ lục mở dạng, những tài liệu này cũng không chuyên môn là vì chế tác giấy bệnh chuẩn bị, cho nên Trần Miểu vô pháp chỉ mua bản thân cần thiết bộ phận. Muốn mua, liền phải mua một nhóm lớn. Trần Miểu đại khái tính xuống, toàn bộ mua đến, cần một lượng 2 tiền, cái này còn không bao quát cho giấy bệnh chế tác đến tiếp sau trang bị. Mặc dù hối đoái xuống đến trong tài liệu, một phần trong đó khẳng định dùng không hết, nhưng một lần một lượng 2 tiền âm đức vẫn là để Trần Miểu có chút đau lòng. Có thể nghĩ tới chế tác một cái hoàn mỹ giấy bệnh tính tất yếu, là hắn biết, cái này âm đức được hoa. Nhưng hoa về hoa, lại không thể lãng phí. Cho nên Trần Miểu được đem chính mình chế tác tay nghề luyện thêm một luyện, cam đoan không lãng phí vật liệu. Cái này về sau một đoạn thời gian, Trần Miểu cùng Phương Chính hai người riêng phần mình bận rộn. Một tuần sau, Phương Chính thành công chế tạo ra một cái nhường cho mình hài lòng nàng dâu ra tới, điểm mắt thời điểm, Trần Miểu ở một bên quan sát. Phương thị truyền thừa trung điểm con ngươi khẩu quyết cùng Kim Linh Kinh cũng không giống nhau, nhưng điểm mắt vị trí đều là giống nhau. Cái này khiến Trần Miểu đối khẩu quyết cái này đồ vật có rồi một chút ý nghĩ khác. Khẩu quyết rốt cuộc là tại lên một cái gì tác dụng? Nếu nói khẩu quyết vô dụng, Trần Miểu chắc chắn sẽ không tin tưởng, dù sao hàng chân lục quyết đã sớm ấn chứng tình huống này. Bất quá vậy chính là bởi vì có hàng chân lục quyết Trần Miểu mới có thể thêm ra ý nghĩ tới. Liên quan tới hàng chân lục quyết tụ niệm, ban đầu hoặc là toàn bộ đọc lên, hoặc là toàn bộ ở trong miệng mặc niệm, vô luận như thế nào, đều phải niệm xong chỉnh. Không hoàn chỉnh, liền vô pháp phát động hàng chân lục quyết hiệu quả. Về sau Trần Miểu nuôi dưới lưỡi cầu âm khiếu về sau, khẩu quyết cũng không tất hoàn toàn dùng miệng niệm đi ra, nhưng ở trong lòng vẫn là được đem chưa từng đọc lên miệng khẩu quyết niệm xong chỉnh. Có thể đoán trước, làm dưới lưỡi cầu âm cái này khiếu tiếp tục nuôi xuống dưới, đến luật khiếu, cố khiếu thời điểm, rất có thể Trần Miểu một cái chấn chữ, liền có thể phát động hàng chân lục quyết chấn sát khẩu quyết hiệu quả. Cũng không luận như thế nào, Trần Miểu chưa hề nghĩ tới nếu như không dựa theo hàng chân lục quyết cho ra văn tự đến đọc tình huống. Nhưng bây giờ, thông qua hai cái thợ bệnh giấy truyền thừa bên trong điểm khác biệt con ngươi khẩu quyết, Trần Miểu lại liên tưởng đến một cái khả năng. Có đúng hay không tu luyện đến cảnh giới nhất định, những này khẩu quyết đều có thể bỏ bớt, chỉ cần ý tứ đến liền có thể hoàn thành chân chính thuật pháp. Trần Miểu không biết, nhưng cái này không trở ngại hắn trong lòng đối với lần này có một ít suy đoán. Trần Miểu vậy phát hiện, khi hắn hiểu càng ngày càng nhiều về sau, những này vốn nên quyền uy đồ vật, trong mắt hắn đều chẳng phải quyền uy. Hắn bỗng nhiên liền hiểu, vì cái gì cổ đại đã rất lâu kỳ, thượng vị giả đều hy vọng hạ vị giả cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì chỉ có cái gì cũng đều không hiểu, mới sẽ không sinh ra nghi vấn, mới sẽ không sinh ra khiêu chiến quyền uy ý nghĩ. Mang theo loại này suy nghĩ, Trần Miểu xem xong rồi phương chính chế tác giấy bệnh toàn bộ quá trình. Làm phương chính sau khi kết thúc, đã đến Trần Miểu xuất thủ thời điểm. Dù sao, Tú Cần còn tại hắn giấy bệnh bên trong. Ly hồn quyết sử dụng ra về sau, Tú Cần hồn thể bị Trần Miểu dùng tay phải nắm lấy, nhấn vào phương chính giấy bệnh bên trong. Sau đó lại là chú hồn quyết thi triển. Đợi hết thể kết thúc, phương chính cùng Tú Cần lần nữa đối Trần Miểu bái một cái, lần này, Trần Miểu nhìn xem thuận mắt nhiều. Hướng đông về sau, phương chính liền mang theo Tú Cần từ biệt. Tiểu viện chỉ còn lại có Trần Miểu một người. Chỉ bất quá để Trần Miểu không có nghĩ tới là, hai ngày sau, phương chính liền để hắn trong tiệm vị kia trung niên nhân đưa tới một xe vật liệu. Trần Miểu gọi điện thoại liên hệ về sau, phương chính chỉ nói là đưa Trần Miểu luyện tập. Trần Miểu chợt phát hiện, hắn tựa hồ lại thêm một người bạn, một cái bạn vong niên. Cũng liền tại lúc này, hắn nhớ tới bản thân một cái khác bạn vong niên. Không biết bọn hắn hiện tại thế nào rồi. Bên trong vắt ngang dãy núi, một hàng ba bóng người đang hành tẩu tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Một cái hơn 40 tuổi lão hán ở phía trước dẫn đường, đằng sau đi theo chính là một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Lão hán kia nhẹ nhàng thân hình, vốn là có vẻ hơi thần dị, nhưng so với đằng sau hai người kia, liền lại không coi vào đâu. Hậu phương đi theo hai đạo thân ảnh kia bên trong người cao, thân thể thẳng, trần trụi bên ngoài làn da ngăm đen bên trong trộn lẫn lấy huyết sắc đường vân. Mỗi một lần nhảy lấy đà, chính là 4-5 trượng xa. Trung gian nếu là gặp được cản đường đại thụ, cái kia thân hình liền sẽ quỷ dị trên không trung biến hướng, hướng một bên rơi đi, vĩnh viễn không đụng được. Mà ở người cao bóng người đầu vai, thì là một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ. Đứa bé kia râu tóc bạc trắng, nhìn kỹ lại, con ngươi đều là một loại yêu dị trắng. Rõ ràng kia người cao bóng người bả vai cũng không rộng rộng, nhưng này đứa nhỏ giống như là một mực cố định ở bên trên bình thường, vô luận kia người cao bóng người như thế nào nhảy vọt, cũng sẽ không rơi xuống. Nếu là Trần Miểu ở đây, liền sẽ nhận ra hậu phương kia hai cái gương mặt. Không phải Tiểu Bạch cùng Trung Tài, còn có thể là ai? Một hàng ba người, tại rừng sâu núi thẳm bên trong hành tẩu hồi lâu, thẳng đến đi đầu bị lao hán kia ngừng lại. Bạch tiên sinh, chúng ta đã đến. Lao hán quay người, không người túi đầu đối hậu phương hai người nói. Phía trước chính là ta rùa đạo Nam phái tổng điện, ngoại vi có cường đại phong thủy cục, còn mời Bạch tiên sinh chờ một lát. Lao hán lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy được có đồ vật từ đỉnh đầu của mình lướt qua. Quay người nhìn lại, kia một lớn một nhỏ hai thân ảnh, đã rơi vào cách đó không xa ngọn núi nhỏ kia trước đó. Lao hán không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Nghĩ xong sao? Cũng tốt, cho ta nhìn xem ngươi thực lực đến cùng đạt tới cái tình trạng gì. Thượng sinh tinh quân, cũng không phải ai cũng dám đi nếm thử. Nếu như ngay cả cái này phong thủy cục cũng có thể làm có ngươi, kia sau khi đi vào, ta cũng chỉ làm phần bên trong sự tình. Lao hán tâm lý hoạt động còn không có kết thúc, liền thấy đứa bé kia trong hai mắt bắn ra một đen một trắng hai đạo khí tức. Khí tức kia hướng phía trước bay ra bất quá 10 mét, giống như là dung nhập vào cái gì bình chướng vô hình bình thường. Ngay sau đó, một tòa xây dựng lưng vào núi, như là từ ngọn núi bên trong mọc ra hắc thạch kiến trúc từ phía trước hiện ra. Một cái nhảy vọt, kia một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh liền tiến vào khu vực kia bên trong. Lao hán còn tại khiếp sợ thời điểm, liền nghe đến rồi kia non nớt lại thanh âm đạm mạc truyền đến. Tiến đến dẫn đường, lao hán toàn thân run lên, trong lòng những cái kia tiểu tâm tư lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Dưới chân giẫm một cái, phi thân bắn vào kia sắp che giấu khu vực trong. Người còn chưa tới, thanh âm liền đã truyền quá khứ. Đến rồi, Bạch gia. Chương 275, gõ cửa, nhập thế. 1. Chương 275, gõ cửa, nhập thế. 1. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới đầu tháng 6. Gần 2 tháng thời gian, Trần Miểu làm rất nhiều sự tình, nhưng trọng yếu cũng chỉ có 4 cái. Thứ nhất, liên quan tới nhà tang lễ. Nhà tang lễ cải tạo, trên đại thể đã kết thúc rồi. Kho lạnh, phòng hỏa táng, cho cốt đường những này trọng yếu thiết bị đã toàn bộ rực rỡ hẳn lên, cửa hàng vật dụng mai táng nội bộ vậy một lần nữa bố trí một phen, đơn giản nói. Còn lại chính là đối chỉnh thể sinh hóa, vẻ ngoài tiến hành một cái cải tạo, cái này từ từ sẽ đến là đủ. Đến như Trần Miểu cái tiểu viện kia, 2 tháng thời gian cũng đã cải tạo hoàn thành. Bởi vì là chép bài tập, cho nên tiểu viện gió xuân cục bố trí rất thuận lợi. Hạ thượng trong lúc đó tới qua mấy lần, đối tiểu viện gió xuân cục kinh vì thiên nhân, thậm chí đều muốn tại Trần Miểu nhà tang lễ ở vài ngày. Đáng tiếc, hắn hiện tại có đối tượng, luôn không khả năng đem Lê Tư vậy mang đến nhà tang lễ ở cuối cùng chỉ đợi cả đêm, hướng Trần Miểu hồi báo hắn đã bắt đầu luyện lần thứ 2 luyện thể thuật sự tình. Trần Miểu đối với lần này biểu thị yên vui, thế là tại Hạng Thượng rời đi thời điểm, lại cho Hạng Thượng một nhóm thanh tâm phủ. Nhà tang lễ cải tạo trước trước sau sau bỏ ra hơn 100 vạn, đầu to đều ở đây dụng cụ trên thiết bị. Nhưng Trần Miểu 2 tháng sau nhìn một chút bản thân tiền tiết kiệm, không giảm trái lại còn tăng. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Dương Cửu Hoa cùng Tạ Tùng Đức hai phe ủng hộ. Tạ Tùng Đức không cần nhiều lời, mỗi tháng đều muốn từ Trần Miểu nơi này mua sắm giá trị 100 vạn đồ vật, Trần Miểu cũng không biết hắn rốt cuộc là tại độn hàng vẫn là tự cấp bản thân thân thuộc từng cái phân phối. Nhưng cho đến trước mắt, Tạ Tùng Đức còn không có bất luận cái gì dừng lại mua sắm suy nghĩ. Đối với lần này, Trần Miểu chỉ có thể nói, phú ca tiền tốt kiếm. Đến như Dương Cửu Hoa, hắn bên kia bán phủ lục vậy bán không sai. Bất quá 2 tháng, Dương Cửu Hoa cũng không có nhận đến bất kỳ một cái chân chính xin giúp đỡ. Cũng may lúc này Trần Miểu đã có khác mục tiêu, đối Dương Cửu Hoa bên kia trở mong, vậy hạ thấp một chút. Thứ hai, liên quan tới giấy bệnh. Một tháng trước đó, Trần Miểu đổi chế tác giấy bệnh cần thiết vật liệu, thành công chế tạo ra một cái tinh phẩm âm giáp không ngựa tướng ra ghim. Cái này giấy bệnh ra tới ngày ấy, Trần Miểu dùng hắn tiến hành rồi người giấy ngưng âm pháp tu luyện. Không ra Trần Miểu đoán trước, quả nhiên đối tu luyện có bổ trợ. Nguyên bản một canh giờ chỉ có thể tiêu hóa 2 lần ngưng âm pháp, dùng tinh phẩm tướng ra ghim liền có thêm nửa lần. Cũng là nói, Trần Miểu nuôi khiếu tốc độ, chỉnh thể lại tăng lên tới 1,5 lần. Nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. 2 tháng thời gian, Trần Miểu tôi hồn vậy một mực tại tiến hành. Hồn thể tăng cường, cũng làm cho Trần Miểu tại ngưng âm pháp trên việc tu luyện có tiến triển. Không tính giấy bệnh tình huống dưới, nguyên bản 1 canh giờ 2 lần, bây giờ gia tăng đến 1 canh giờ 3 lần. Lại thêm tinh phẩm giấy bệnh nửa lần, chính là 3 lần nữa. Chuyển đổi thành nuôi khiếu hiệu suất lời nói, bây giờ Trần Miểu nuôi khiếu tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến 13 điểm gấp 5 lần. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Trần Miểu nuôi khiếu 1 tháng thu hoạch là người bình thường nuôi khiếu hơn 1 năm tài năng đạt thành. Có thể dự kiến chính là hạn mức cao nhất còn có rất cao. Dù là Trần Miểu hiện tại âm đức còn chưa đủ đền bù ngũ ngục tiên thể, vẹn vẹn tôi hồn liền có thể để hắn ngưng âm tốc độ tiếp tục tăng gọn. Bất quá tại tôi hồn quá trình bên trong, Trần Miểu vậy phát hiện một cái tình huống. Một tháng trước, hắn phát hiện hố lửa ngục đối với hắn hồn thể hiệu quả rèn luyện trở nên chậm. Nguyên bản Trần Miểu coi là đây là bình thường biên giới giảm dần hiệu ứng, dù sao hồn thể mạnh lên, kháng tính gia tăng rồi cũng bình thường. Có thể chờ Trần Miểu đem rèn luyện hồn thể hố lửa ngục cải thành hàn băng ngục về sau, hồn thể tăng lên lại lần nữa trở về trước đó tốc độ. Cũng là nói, khác biệt ngũ ngục đối hồn thể hiệu quả rèn luyện là khác biệt. Nếu như Trần Miểu có thể đem ngũ ngục tiên đền bù hoàn toàn, hắn hồn thể liền có nhiều lần hơn nhanh chóng tăng lên cơ hội. Đến cuối cùng, hồn thể sẽ tăng lên đến mức nào, Trần Miểu không rõ ràng. Nhưng ít ra về mặt tu luyện, sẽ đạt tới một rất khoa trương tình trạng. Thứ ba, liên quan tới lão quỷ. Trần Miểu 2 tháng này, nhiều lần nghĩ tới muốn hay không đem lão quỷ cho siêu độ. Siêu độ lão quỷ, nhất định có thể đạt được âm đức, tỷ lệ lớn sẽ còn đạt được âm văn truyền thừa. Có thể siêu độ lão quỷ, Trần Miểu liền vô pháp biết được liên quan tới âm tu tin tức tương quan, mảnh vỡ ký ức không làm được đến mức này. Cho nên Trần Miểu do dự. Âm văn tuy tốt, nhưng hiện trên người Trần Miểu tạp thuật quá nhiều, coi như thu được âm văn, hắn cũng sẽ không đi tốn thời gian ở phía trên. Mà âm tu phương diện tin tức, Trần Miểu rất yếu. Lão quỷ cái này tuổi gần cổ hy, 70, âm tu chỗ hiểu tri thức, đối Trần Miểu sức hấp dẫn rất lớn. Đến như lão quỷ có thể hay không nói mỏ, Trần Miểu tạm thời vô pháp phán đoán. Nhưng có Kim Linh Kinh Nam phái khâu sát bí thuật chờ truyền thừa tại, bên trong tạp ký ghi chép một ít chuyện, ngược lại là có thể để cho Trần Miểu đối lão quỷ nói nội dung có một cái đại khái phán đoán. Trần Miểu có thể xác định một điểm là, lão quỷ đối thế tục phương diện thuyết pháp sẽ không là giả. Bởi vì lão quỷ không cần thiết lừa hắn. Lão quỷ coi như muốn hại hắn, vậy cũng phải tại Trần Miểu có thể chạm đến bên trong lĩnh vực dở trò. Mà thế tục, đối Trần Miểu tới nói, quá xa. Chí ít tại lão quỷ nhãn bên trong, Trần Miểu căn bản với không đến cấp bậc kia. Cho nên Trần Miểu cuối cùng làm ra quyết định, không siêu độ lão quỷ, giữ lại lão quỷ hỏi thăm những cái kia cùng mình thực lực không xứng đôi âm tu tin tức. Đến như lão quỷ sẽ thông qua hạt thi nhìn trộm chuyện này, Trần Miểu cũng đã tìm được một cái phương pháp. Đó chính là hàn băng ngục. Trần Miểu tại lão quỷ hồn thể bên trên, lại ấn xuống một viên hàn băng ngục. Tại khống chế hàn băng ngục cường độ về sau, lão quỷ hồn thể cũng sẽ bị hàn băng ngục đông kết, vô pháp cảm giác bất luận cái gì chuyện ngoại giới. Đây là Trần Miểu dùng hàn băng ngục tôi hồn thời điểm, phát hiện một cái tiểu kỹ xảo. Thứ tư, liên quan tới nuôi khiếu. Bởi vì ngưng âm pháp xuất hiện, Trần Miểu tại nuôi khiếu tiến tới triển lãm nhanh kinh người. 2 tháng thời gian, Trần Miểu đã cảm thấy quỷ mạch dị dạng. Không bao lâu, nuôi khiếu giai đoạn thứ 2, nhuận khiếu, hẳn là sắp đến. Trần Miểu hỏi qua lão quỷ pháp môn tu luyện cùng với tốc độ tu luyện. Lão quỷ trong tay cái kia pháp môn tu luyện có thể để lão quỷ lấy người bình thường 1,5 lần tốc độ nuôi khiếu. Mặc dù như thế, lão quỷ vậy dùng gần thời gian 3 năm mới từ tỉnh khiếu đi tới nhuận khiếu. Đến như từ nhuận khiếu đến cố khiếu, trọn vẹn dùng 17 năm. Mà Trần Miểu, từ tỉnh khiếu đến nhuận khiếu thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Đương nhiên, 3 tháng này không tính tu luyện ngưng âm pháp thời gian lúc trước. Lấy lão quỷ tốc độ tu luyện suy đoán, Trần Miểu muốn từ nhuận khiếu đến cố khiếu, không sai biệt lắm 18 tháng. Đây là căn cứ vào tốc độ bây giờ, đến tiếp sau theo Trần Miểu tôi hồn, ngũ ngục tiên bù đắp, cái tốc độ này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trần Miểu hỏi thăm lão quỷ chuyện này thời điểm, có thể nghe ra lão quỷ đối với mình tu hành tốc độ kiêu ngạo. Dùng lão quỷ lại nói, đó chính là hắn chỉ là trở ngại không có tăng lên hồn thể cường độ pháp môn, vô pháp bước vào thông ngũ, nhưng ở nuôi khiếu giai đoạn, hắn cảm thấy mình vẫn là thật không tệ. Nếu như lão quỷ không có nói sai lời nói, kia phổ thông âm tu, dù là có truyền thừa, rất có thể đều không đạt được hai lần tốc độ tu luyện. Kể từ đó, Trần Miểu cái này tốc độ tu luyện liền có vẻ hơi quá khoa trương. Khoa trương đến, có thể nói ra cũng không ai tin trình độ. Đương nhiên, Trần Miểu không ngốc, sẽ không đem chính mình tình huống cho nói ra. Hai tháng này, Trần Miểu trừ cho mình nuôi khiếu, cũng cho Thì Mạn Mạn chế tác một cái dùng để khai khiếu giấy bệnh. Người giấy ngưng âm pháp không chỉ có thể dùng cho nuôi khiếu giai đoạn, cũng có thể dùng cho chưa khai khiếu giai đoạn. Đang trợ giúp Thì Mạn Mạn làm chuyện này thời điểm, vượt quá Trần Miểu dự liệu thuận lợi. Có lẽ là từ đối với Trần Miểu tín nhiệm, Thì Mạn Mạn tại phát động ly hồn quyết về sau, không có chút nào hiếu kỳ, trực tiếp liền tiến vào bản thân giấy bệnh bên trong. Về sau tại Trần Miểu chỉ đạo bên dưới, bắt đầu ngưng tụ âm khí tại thân thể 9 cái vị trí nếm thử. Bất quá bởi vì Thì Mạn Mạn hồn thể so Trần Miểu yếu, cho nên mỗi lần Trần Miểu chỉ làm cho Thì Mạn Mạn tại giấy bệnh bên trong đợi một khắc đồng hồ thời gian. Sự thật chứng minh, Trần Miểu cách làm không sai. Dù là chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, Thì Mạn Mạn trở lại trong nhục thể về sau, đều dùng gần một canh giờ mới khôi phục tới. Mà lại phát sinh trên người Thì Mạn Mạn mặt trái trạng thái, so Trần Miểu nhiều hơn một chút. Trần Miểu chỉ là cảm thấy thân thể phản ứng trì độn, mà Thì Mạn Mạn trừ phản ứng trì độn bên ngoài, còn có chút đầu váng mắt hoa, ý thức tinh thần sa sút. Cũng may nghỉ ngơi một canh giờ đều khôi phục bình thường. Cái này về sau, Trần Miểu để Thì Mạn Mạn đem thời gian rút ngắn đến 10 phút, lúc này mới cùng Trần Miểu tình huống không sai biệt lắm. Thời gian một tháng, tại Trần Miểu trợ giúp bên dưới, Thì Mạn Mạn đem cửu khiếu toàn bộ dò xét hoàn tất. Cuối cùng xác định, Thì Mạn Mạn có thể mở cửu khiếu bên trong quỷ mạch, giếng âm hai cái khiếu. Cuối cùng Trần Miểu làm chủ, để Thì Mạn Mạn lựa chọn quỷ mạch tiến hành khai khiếu. Như thế, chờ Thì Mạn Mạn mở ra quỷ mạch về sau, đối với hắn khâu sát thuật cũng sẽ có nhất định tăng thêm. Bất quá đến cùng lúc nào có thể khai khiếu, Trần Miểu cũng không biết. Dù sao trung tài người đã trung niên đều không khai khiếu, coi như Thì Mạn Mạn có người giấy ngưng âm pháp cùng với Trần Miểu các loại phụ lục trợ giúp, thời gian này cũng vô pháp dự đoán. Chương 275, gõ cửa, nhập thế. 2, chương 275, gõ cửa, nhập thế. 2, tối hôm đó, Trần Miểu ngưng âm kết thúc về sau, liền chuẩn bị phóng thích quỷ mạch bên trong âm khí. Cái này thao tác là hắn gần nhất tu luyện về sau mỗi lần đều sẽ tiến hành một bước. Bởi vì vô pháp nhìn thấy khiếu nội tình huống, cho nên âm tu chỉ có thể cảm thụ âm khí tình huống để phán đoán phải chăng đạt tới nhuận khiếu giai đoạn. Căn cứ lao quỷ nói, đạt tới nhuận khiếu về sau, âm khí từ khiếu huyệt bên trong sau khi xuất hiện sẽ mang theo một vệt khí ẩm. Cỗ này khí ẩm người là không cảm giác được, nhưng nếu là đem âm khí nhắm ngay trang giấy phóng thích, liền có thể nhìn ra. Trần Miểu xuất ra vẽ phù lục dùng lá bửa, nắm ở trong tay, bắt đầu phóng thích âm khí. Cảm thụ được kia so 2 tháng trước mạnh rồi không chỉ gấp đôi âm khí chất lượng, Trần Miểu trong lòng rất là bình tĩnh. Theo âm khí phóng thích, Trần Miểu trên tay trên lá bửa từ từ nhiều hơn một điểm nếp vốn. Trần Miểu ánh mắt nhất động, nhưng vẫn chưa đình chỉ. Lại kéo dài một phút sau, lúc này mới dùng một cái khác khô ráo tay, đi đụng vào trên lá bùa kia vệt nếp vốn. Tại cảm nhận được một vệt lạnh buốt ướt át về sau, Trần Miểu nở nụ cười. Nhuận khiếu, xong rồi. Không đến 3 tháng, tỉnh khiếu đến nhuận khiếu, không biết ta cái này tốc độ tu luyện. Trần Miểu trong lòng nhịn không được tự đắc thời điểm, đột nhiên liền nghĩ đến Tiểu Bạch. Kia vừa rồi sinh ra lâng lâng, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bạch tốc độ tu luyện, Trần Miểu không cần nghĩ liền biết còn nhanh hơn hắn. Đây vẫn chỉ là Tiểu Bạch, Trần Miểu vậy không xác định, thế giới này còn có bao nhiêu Tiểu Bạch loại tồn tại này. Nghĩ như vậy, hắn điểm này thành tựu tựa hồ vậy không coi vào đâu. Tâm tính bình ổn về sau, Trần Miểu móc ra cất giữ hạt châu kia một gỗ. Khoảng thời gian này hắn vậy thử qua dùng âm khí đi kích hoạt cái quả hạt châu này, nhưng cũng không có thành công. Nhưng này loại cảm giác nói cho Trần Miểu, chỉ thiếu một chút xíu. Một chút, có lẽ chính là nhuận khiếu chênh lệch. Mang theo một chút chờ mong, Trần Miểu đem quỷ mạch bên trong âm khí hướng phía trong hạt châu thấm vào. Theo âm khí không ngừng mà tiến vào, Trần Miểu phát hiện mình tâm thái cũng ở đây biến hóa, trở nên hơi bực bội. Lúc này, hắn mở ra băng tâm trạng thái. Băng tâm trạng thái dưới, Trần Miểu tỉ mỉ cảm giác mình cùng hạt châu kia ở giữa dần dần rõ ràng liên hệ. Làm khiếu bên trong âm khí chỉ còn lại cuối cùng không đến 1/10 trình độ lúc, hạt châu kia đột nhiên liền không lại hấp thu Trần Miểu thể nội âm khí. Ngay tại Trần Miểu không biết xảy ra chuyện gì thời điểm, một cỗ không hiểu xung kích đánh tới, Trần Miểu chỉ cảm thấy đầu không còn, cả người tựa hồ bị mất đại khái 3 năm giây thời gian. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chợt phát hiện trước mắt thế giới thay đổi. Trong lòng giật mình về sau, Trần Miểu phát hiện tựa hồ là hắn vấn đề. Hắn lúc này, vậy mà ở vào ly hồn trạng thái. Hắn hồn thể đã đi tới một chỗ khác. Nhìn xem bốn phương tám hướng màu xám màn trời, cùng với kia đứng sừng sững ở cái này phương trong thiên địa ở giữa tấm kia bị đại lượng màu xám mạch lạc liên tiếp cửa gỗ, Trần Miểu trong lòng đã sáng tỏ đây là nơi nào. Cái này chính là khiếu môn bên trong sao? Cánh cửa kia là âm môn. Trần Miểu theo bản năng hướng phía trước tung bay quá khứ, cự ly này cánh cửa càng ngày càng gần, Trần Miểu tâm lại càng đến càng tĩnh. Tựa hồ cánh cửa kia có khiến người yên tĩnh đặc chất, cùng Trần Miểu tĩnh tâm trạng thái rất giống, nhưng so tĩnh tâm trạng thái hiệu quả càng mạnh. Đứng ở trước cửa, Trần Miểu quan sát đến cánh cửa này. Nếu như không có những cái kia màu xám mạch lạc liên tiếp, cái này cùng phổ thông nông thôn bên trong một cái thông thường cửa phòng, không hề khác gì nhau. Cùng Trần Miểu suy nghĩ trong lòng tấm kia to lớn âm môn có chênh lệch không nhỏ. Đến như kia phiến một phía sau cửa màu xám mạch lạc một dạng đồ vật, Trần Miểu thấy nhiều rồi về sau, đột nhiên cảm giác kia cùng một loại đồ vật rất giống. Hạt châu kia trong kia chút dày đặc màu xám vật chất. Không có ở phía trên này có quá nhiều chú ý, Trần Miểu nhớ lại lão quỷ nói tới những cái kia liên quan tới thế tục tin tức. Trong đầu phân loạn suy nghĩ xuất hiện, nhưng rất nhanh liền bị Trần Miểu đè xuống. Tất nhiên sớm đã làm ra quyết định, còn có cái gì tốt do dự? Gõ cửa mà thôi. Trần Miểu trôi hướng cánh cửa kia, đưa tay nhô lên ngón giữa và ngón trỏ khớp nối, Trần Miểu nhẹ nhàng trên cửa gõ 3 lần. Gõ xong về sau, Trần Miểu hồn thể hướng về sau bay xa. Chờ đại khái hơn 10 hô hấp về sau, Trần Miểu chợt nghe trên cánh cửa kia truyền đến chốt cửa mở ra thanh âm. Cùng lúc đó, cánh cửa kia cũng truyền tới một loại lực hút vô hình, hấp dẫn lấy Trần Miểu đi qua, đẩy ra nó. Tựa hồ chỉ cần đẩy ra nó, liền có thể thể nghiệm cuộc đời khác nhau. Trần Miểu trong lòng run lên, suy nghĩ chuyển động ở giữa liền trở về trong phòng. Hắn lúc này vẫn là trong tay cầm hạt châu tư thế. Vung xuống hạt châu, Trần Miểu gọi ra một ngụm trọc khí về sau, mở ra đặt ở một bên sách. Chờ nhìn thấy mục lục bên trên mới xuất hiện kia chương 12 tiêu đề về sau, Trần Miểu thở dài một hơi đồng thời, vậy càng thêm nghiêm túc rồi. Quả nhiên, sẽ phát động mới nội dung a. Trần Miểu đưa tay, đem sách lật đến mới nhất kia một chương, nhìn xuống. Chương 12, ta cuối cùng giải khai hạt châu kia bí mật, dùng quỷ mạch bên trong âm khí mở ra nó về sau, ta thấy được một cánh cửa, nghĩ đến, đó chính là lão quỷ nói tới âm môn. Suy tư về sau, ta gõ vang lên tấm kia hiếu kỳ thật lâu môn. Làm cánh cửa kia dành cho ta đáp lại về sau, ta đưa tay đẩy ra cánh cửa kia, tiến vào bên trong. Bạch quang lướt qua, khi ta còn tại hoảng hốt thời điểm, bên hai truyền đến một đạo thúc dục thanh âm. Còn lô mãng cái gì, đến lượt ngươi lên. Tầm mắt của ta dần dần rõ ràng, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Lúc này ta vị trí, tựa hồ là một cái trong linh đường, trong linh đường có thật nhiều đốt giấy để tăng người, cũng có tân khách trang nghiêm mà đứng. Ngây người về sau, ta phát hiện bất kể là hoàn cảnh xung quanh vẫn là những người này trên thân phục sức, đều không thể tìm tới một tia hiện đại vết tích. Nơi này là thế tục. Nhớ tới lao quỷ nói tới những chuyện kia, trong lòng ta run lên. Đúng lúc này, thanh âm kia lần nữa thúc giục. Ngươi làm sao vậy? Chả không được đi. Ta quay đầu, nhìn về phía thanh âm truyền tới vị trí, nơi đó có một cái trao mày người trẻ tuổi. Nhìn xem hắn sốt ruột, ta theo bản năng hỏi một câu, đi làm cái gì? Người tuổi trẻ kia rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức nói, đi lên niệm tế văn a, ngươi, ngươi đến cùng thế nào rồi? Tế văn? Cái gì tế văn? Đầu của ta trống trơn, căn bản không có kia cái gì tế văn ký ức. Ta vô ý thức còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng vào lúc này, người tuổi trẻ ánh mắt nhìn về phía một bên. Ta thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, phát hiện một người mặc đạo bào trung niên nam nhân đi tới. Trương Thuận, phát sinh cái gì? Trương Thuận. Ánh mắt của ta nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia nhìn thấy phản ứng của ta về sau, sửng sốt một chút, lập tức, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền trở nên hơi cổ quái. Ta bỗng nhiên rõ ràng cái gì, nguyên lai, Trương Thuận là ta. Còn không đối đại ta quay đầu, liền cảm giác được một cỗ cực mạnh ác ý, cỗ này ác ý để cho ta tê cả da đầu. Ta vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cái đạo sĩ kia. Nhìn xem cái đạo sĩ kia nguy hiểm lại ánh mắt nóng bỏng, ta cảm thấy không lành, ngay tại ta chuẩn bị làm chút gì thời điểm, lại một cỗ ác ý đánh tới. Ta hướng một bên nhảy ra, nhưng ta lúc này cỗ thân thể này yếu đi quá nhiều, căn bản không có nhảy ra quá xa. Đối đãi ta vừa xuống đất thời điểm, liền thấy bên cạnh người trẻ tuổi kia cầm trong tay phù lục hướng phía ta ném tới. Kia phù lục giống như là cài đặt tự động truy tung công năng mở dạng, đuổi theo ta mà tới, một màn này có chút không hiểu quen thuộc. Né tránh không kịp ta, bị tấm đùa kia dán một vừa bạn. Ta mất đi ý thức, mơ hồ trong đó, ta nghe được một cái đè nén thanh âm hưng phấn. Cuối cùng đến phía ta. Không biết qua bao lâu, ta chết. Ta tỉnh rồi, đau đầu muốn nức, cả người giống như là mới từ bệnh nặng bên trong khôi phục lại bình thường, thân thể dị thường nặng nề. Trọn vẹn tu dưỡng một tháng, ta mới chậm lại, nhưng ta tu hành tốc độ lại bởi vì hồn thể tổn thương giảm bớt một nửa. Cái này chính là tiến vào thế tục đại giới sao? Chương 276, lén qua nhập thế. Chương 276, lén qua nhập thế mới nhất chương tiết để Trần Miểu hơi nghi hoặc một chút. Nhìn nội dung chỗ thuật, Trần Miểu trên thực tế tại trong thế tục tử vong về sau, trong hiện thực là tỉnh lại. Nhưng vấn đề là, tất nhiên tỉnh rồi, đó phải là không có nguy hiểm chí mạng. Vậy tại sao còn sẽ có mới chương tiết xuất hiện? Chương tiết hiện ra, cái này ý vị cái gì? Trần Miểu duy nhất có thể nghĩ tới là thế tục thành thần bút ký đem trong thế tục chết đi, cũng nên thành rồi tử vong của hắn. Bút ký lầm. Có thể thế tục thành thần bút ký sẽ lầm loại chuyện này sao? Trần Miểu cảm thấy, sẽ không. Cho dù là lão quỷ giấu ở hồn thi bên trong, đánh lên hắn, bút ký cũng không trước thời hạn xuất hiện nội dung. Bởi vì bút ký biết rõ, lão quỷ tiến vào trong cơ thể của hắn sau sẽ phát sinh cái gì. Loại tình huống kia đều có thể đoán được, lại không đoán ra được loại tình huống này. Cho nên tỷ lệ lớn không phải thế tục thành thần bút ký phán đoán sai, mà là hắn bản thân quy tắc liền sẽ tại trong thế tục chết đi, xem như một lần tử vong chân chính. Về phần tại sao? Trần Miểu nhìn về phía trong sách nội dung. Nhập thế về sau, lại biến thành những người khác. Vai diễn đóng vai. Đoạt xá. Xuyên qua. Bất kể là loại tình huống nào, trong thế tục cái kia ta cuối cùng nhất định là chết rồi. Mà thời điểm đó ta hồn thể cùng với quyền khống chế thân thể, đều tại ta trong tay, nói hắn là ta cũng không tính sai. Cho nên, cái kia ta chết cũng liền bị bút ký nhận định là của ta chết. Trần Miểu trước mắt chỉ có thể nghĩ đến cái này giải thích. Ánh mắt rời xuống, hắn nhìn về phía cuối cùng kia đoạn liên quan tới hồn thể tổn thương di chứng miêu tả. Như thế, lão quỷ nói tới những cái kia liên quan tới thế tục tử vong tin tức, xác thực không có vấn đề. Đương nhiên, lão quỷ cũng chỉ là tin đồn, cụ thể lão quỷ nói có đúng không là thật, ta cũng không biết, cho nên được càng cẩn thận một chút. Bất quá bất kể như thế nào, có thể xuất hiện mới chương tiết nội dung, đối Trần Miểu tới nói tuyệt đối không tính là một chuyện xấu. Cái này khiến hắn có cơ hội không dùng trả giá hồn thể tổn thương đại giới, liền có thể trước thời hạn hiểu rõ thế tục tình huống. Xem sách bên trong văn tự, Trần Miểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão quỷ trước đó nói, tông sư cấp âm tu tiến vào bên trong cũng sẽ hao hết sạch tử vong số lần. Mặc dù loại này không biết chút nào liền đóng vai một cái người xa lạ độ khó quả thật có chút cao, có thể tông sư cấp tâm tu chẳng lẽ vô pháp giải quyết tình huống lúc đó. Trần Miểu suy tư về sau, có hai cái suy đoán. Hoặc là, tông sư cấp tâm tu thông qua bình thường con đường sau khi tiến vào, gặp phải tình huống cùng hắn khác biệt, càng nguy hiểm. Hoặc là, tông sư cấp tâm tu tiến vào thế tục về sau, vô pháp phát huy hắn nguyên bản thực lực. Đó cũng không phải Trần Miểu tại suy đoán lung tung, dù sao căn cứ chương tiết nội dung đến xem, nhập thế sau cố kia thân thể mới cũng không có rất mạnh. Tân sinh. Đây chính là tân sinh ý tứ sao? Làm lại từ đầu. Trần Miểu lắc đầu. Người khác phải chăng làm lại từ đầu hắn không biết, chí ít hắn không phải. Bởi vì hắn thiện ác cảm giác trạng thái tại thế tục có hiệu lực, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, những trạng thái kia tại trong thế tục đều là có thể dùng. Đến như âm khí, Trần Miểu bây giờ còn không rõ ràng, bởi vì trong sách hắn gặp phải quá nhanh, vẫn chưa đề cập điểm này. Trần Miểu vừa cẩn thận quan sát một đoạn thời gian văn tự, sau đó hắn đem chính mình tay đặt ở chương 12 chương tiết nội dung bên trên. Văn tự bên trên có thể được đến nội dung có hạn, cùng hắn ở đây suy đoán, không bằng vào xem. Suy nghĩ khẽ động, Trần Miểu ý thức bị rút ra, đầu nhập vào trong sách. Làm Trần Miểu lần nữa có ý thức về sau, hắn đã đi tới này nơi màu xám không gian. Chỉ bất quá lần này, hắn vì đó một cái ngôi thứ nhất đứng ngoài quan sát thị giác đang nhìn đây hết thảy. Hắn không cách nào khống chế bản thân hồn thể, vô pháp làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào, nhưng lại có thể cảm thấy được bản thân trải qua hết thảy. Hắn cứ như vậy nhìn xem bản thân đẩy ra cánh cửa kia, đi vào. Đợi bạch quang biến mất, tầm mắt dần dần khôi phục, Trần Miểu thấy được trong linh đường hết thảy. Hắn nhập thế, lấy một cái người nhập cư trái phép tư thái, nhập thế. Mặc dù Trần Miểu đã từ trong sách văn tự bên trong biết mình vị trí là một linh đường, có thể thật làm hắn tận mắt thấy về sau mới hiểu được. Giải rác mấy hàng chữ bên trong, bỏ bất bao nhiêu đồ vật. Linh đường chính giữa gần bên trong vị trí đặt vào một bộ quan tài một bên quỳ 4-5 cái đốt giấy để tăng người, mặt khác một bên đứng một cái tay cầm phất trần trung niên đạo sĩ. Trần Miểu ngay tại trung niên đạo sĩ cái này một bên càng bên trong góc. Linh đường nửa bộ phận trước thì đứng một số người, những người này trẻ có già có, trang nghiêm mà đứng. Bọn hắn lúc này, tựa hồ cũng đang đợi cái gì. Đúng lúc này, Trần Miểu nghe được phía sau thanh âm. Theo bản thân quay người, hắn thấy được người trẻ tuổi kia. Người tuổi trẻ kia lông mày cao lại, thân mang xanh đen sắc đạo bảo, đỉnh đầu đuôi tóc bị một cái cây châm gỗ cố định. Thông qua khỏe mắt liếc qua, Trần Miểu phát hiện chính hắn vậy mặc đồng dạng màu sắc y phục. Cho nên thân phận của hắn bây giờ là một đạo đồng. Ngươi làm sao vậy? Chả không được đi. Đi làm cái gì? Đi lên niệm tế văn a, ngươi đến cùng thế nào rồi? Nhìn xem đối diện đạo đồng ngạc nhiên, Trần Miểu trong lòng hơi động. Cho nên bọn hắn bây giờ là đang giúp người chủ trì lễ truy điệu, mà hắn là cùng loại người chủ trì một dạng tồn tại. Đúng lúc này Trần Miểu thân thể chuyển động, nhìn về phía người trung niên đạo sĩ kia. Theo trung niên đạo sĩ tiếp cận, Trần Miểu cảm giác được đến từ trên người đối phương mịt mờ âm khí. Nếu như không phải Trần Miểu không cách nào khống chế bản thân, hắn thậm chí nghĩ nhắm mắt lại, nhìn xem đạo sĩ kia là một tình huống như thế nào. Trương Thuận, phát sinh cái gì? Thẳng đến đạo sĩ này nói ra câu nói này thời điểm, Trần Miểu còn chưa từng cảm thấy được ác ý, có thể chờ Trần Miểu quay người nhìn về phía mặt khác cái kia đạo đồng thời điểm. Kia ác ý, đột nhiên liền từ không, tiêu thăng đến rất cao tình trạng. Trần Miểu cũng không phải không có trải qua người khác ác ý, coi như thay đổi thái độ, ác ý tăng lên cũng có quá trình. Có thể người trung niên đạo sĩ kia ác ý, tăng lên quá nhanh. Vì cái gì? Cũng bởi vì phản ứng của hắn. Trần Miểu nghi ngờ thời điểm, thân thể đã chuyển hướng cái đạo sĩ kia. Nhìn xem đạo sĩ trên mặt biểu lộ, Trần Miểu sửng sốt. Trong sách vẫn chưa kỹ càng miêu tả đạo sĩ tình huống, nhưng lúc này nhìn xem cái đạo sĩ kia biểu lộ, Trần Miểu cảm giác vậy căn bản không giống như là đang nhìn một người nên lộ ra biểu lộ. Tình huống kia, càng giống là thấy được một cái hiếm thấy chân bảo. Đúng, chính là như vậy. Trần Miểu còn chưa phân vân ra vì cái gì đối phương sẽ lộ ra vẻ mặt như thế lúc, một đạo khác ác ý đã dâng lên. Trần Miểu nhảy ra, quay đầu nhìn lại. Lần đầu tiên, Trần Miểu nhìn về phía không phải tấm bùa kia, mà là cái kia đạo đồng biểu lộ. Đạo đồng kia trên mặt lộ ra không phải kinh hỉ, mà là sợ hãi. Giống như là thấy được. Quỷ. Ngay tại Trần Miểu bởi vì hai cái hoàn toàn khác biệt biểu lộ mà cảm thấy nghi ngờ thời điểm, tấm bùa kia đã bay tới. Làm phù lục dán tại cái trán ngay mắt, Trần Miểu thấy rõ tấm bùa kia. Ngạc nhiên bên trong, trước mắt của hắn lâm vào một mảnh đen nhánh. Gia tốc nhảy qua đoạn này đen nhánh về sau, Trần Miểu cảm thụ một phen hồn phách tổn thương đau đớn về sau, kết thúc rồi lần này giáng lâm. Mở mắt ra, Trần Miểu trong đầu vẫn là tấm đùa kia bên trên đường vân. Nếu như Trần Miểu không phải hoa mắt lời nói, tấm đùa kia là trấn linh phủ. Hán, bị trấn linh phủ cho trấn. Chương 277, lại gõ, chương tiết biến mất. 1, chương 277, lại gõ, chương tiết biến mất. 1, Trần Miểu làm sao cũng không còn nghĩ rõ ràng, vì cái gì hắn sẽ bị trấn linh phủ cho trấn. Rốt cuộc là hắn vấn đề vẫn là hắn chỗ sống nhờ thân thể kia vấn đề. Trần Miểu nghĩ, cảm thấy cái sau khả năng không lớn. Đây hết thảy đều phát sinh ở hắn lộ tẩy về sau. Nhưng coi như lộ tẩy, vì cái gì hắn có thể bị trấn linh phủ trấn trụ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn chiếm cứ cỗ thân thể kia? Trần Miểu nhíu mày. Như vậy, vậy hắn cùng quỷ khác nhau ở chỗ nào? Mà lại một tấm trấn linh phủ liền có thể giải quyết hắn, kia thủ đoạn khác đâu? Trần Miểu suy tư thật lâu, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Chuyện này, không ai có thể cho hắn một đáp án, hết thảy đều phải chính hắn đi tìm. Gọi ra một ngụm trọc khí, Trần Miểu đem điều này vấn đề dứt bỏ, tạm thời không quan tâm đến nó. Muốn làm rõ ràng thế tục tình huống, biện pháp duy nhất chính là tại trong thế tục sống được càng lâu. Sống lâu, hắn có thể thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hắn hôm nay, cả kia cái linh đường đều đi ra không được, nghĩ những chuyện khác còn quá sớm. Trần Miểu đem ánh mắt một lần nữa đặt ở chương tiết nội dung bên trên. Nhìn xem văn tự, nghĩ đến vừa rồi trải nghiệm những chuyện kia, Trần Miểu cầm lấy một cuốn vở, bắt đầu bày ra một chút tin tức điểm. Muốn giải quyết trước mắt gặp phải vấn đề, đầu tiên được giải quyết ta nhập thế sau phản ứng. Bởi vì ta không biết, cho nên sau khi tiến vào trực tiếp liền làm lộ. Như vậy, hẳn là xuất hiện một cái như thế nào lượng biến đổi, mới có thể để cho ta phản ứng phát sinh cải biến đâu. Trần Miểu bút, trên giấy dừng một chút, viết xuống hai chữ: Tế Văn. Nếu như ta biết rõ Tế Văn chuyện này, vậy thì có cơ hội phản ứng. Như vậy, Tế Văn làm như thế nào thu hoạch được? Luôn không khả năng tùy tiện biên soạn. Trần Miểu là người chủ trì, ở phương diện này tự nhiên hiểu càng nhiều hơn một chút. Khác biệt người chết, hắn mỗi lần đều muốn hiểu rõ đối phương quá khứ, mới tốt biên soạn điếu văn. Đây là hiện đại loại này không quá chú trọng phương diện này tình huống dựa theo thế tục tình huống, bên kia đại khái đối với phương diện này là tương đương chú trọng, cho nên không có khả năng tùy tiện liền lừa gạt qua. Cho nên cái này Tế Văn, được thận trọng. Trần Miểu nghĩ nghĩ, lần nữa đưa tay vuốt ve ở chương tiết nội dung bên trong. Hắn muốn lần nữa đi xem một chút linh đường chẳng cảnh. Ý thức rút ra, Trần Miểu lần nữa trải nghiệm vừa rồi trải qua chẳng cảnh. Bởi vì lần này mục đích chủ yếu là vì Tế Văn, cho nên Trần Miểu lực chú ý vẫn chưa đặt ở đạo sĩ trên thân. Ánh mắt của hắn lướt qua trong linh đường người sở hữu, nhớ rồi bên trong các loại chi tiết. Khi hắn từ trong sách rút về ý thức về sau, ngay tại trên giấy viết xuống một hàng chữ: Người chết là một có địa vị lão giả. Trần Miểu vừa rồi tại trong linh đường quan sát tỉ mỉ linh đường một bên những cái kia đốt giấy để tăng người. Những người kia có ba cái người trẻ tuổi, một đôi vợ chồng trung niên, mà ở linh đường tiền trạm lấy những người kia có quần áo thể diện lão giả, mà lại không chỉ một. Luôn không khả năng một người trẻ tuổi qua đời, đến rồi như thế nhiều lão nhân cùng viếng. Căn cứ vào những điều kiện này, Trần Miểu phán đoán người chết hẳn là vị lão nhân, mà vị lão nhân này tỷ lệ lớn không có phía chính thức thân phận, hẳn là chỉ là dân gian phú hộ loại hình thân phận. Nếu có phía chính thức bối cảnh, vậy liền không tới phiên một cái đạo đồng đến niệm Tế Văn. Lại thêm Trần Miểu đối mấy cái kia hiếu tử hiếu tôn biểu lộ quan sát, vi thương chi sắc cũng không nồng đậm, cho nên tỷ lệ lớn là vui tang, cũng chính là thọ hết chết giả. Như thế Tế Văn sáng tác phương hướng cũng liền có. Hiện tại duy nhất không rõ ràng là trong quan tài rốt cuộc là vị lao tiên sinh vẫn là vị lao thái thái. Bất quá cái này cũng không gấp rút, mơ hồ giới tính điếu văn cũng có thể biên ra tới. Nắm chắc trong lòng về sau, Trần Miểu cũng không để ý lúc này đã rạng sáng, trực tiếp bật máy tính lên bắt đầu tra tìm liên quan tới cổ đại Tế Văn văn hiến. Trần Miểu là người chủ trì không sai, nhưng hắn không có như vậy gã bản học tố dưỡng, có thể sử dụng cổ văn biên soạn một phần Tế Văn ra tới. Cho nên hắn muốn làm chính là tìm tới một chút tương tự Tế Văn, sau đó sửa đổi một chút, làm ra một phần có thể sử dụng. Trần Miểu nghĩ chính là không có vấn đề, nhưng khi hắn bắt đầu làm thời điểm, lại phát hiện vấn đề. Tương quan văn hiến cũng không nhiều, mà trong đó phù hợp hắn yêu cầu càng ít. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Trần Miểu muốn cải biến địa phương sẽ rất nhiều. Một mực bận rộn đến rạng sáng 2 giờ, Trần Miểu mới chắp vá ra một phần cổ văn cách thức Tế Văn. Nhưng nhìn lấy thiên kia Tế Văn, Trần Miểu lại cho mày. Cho dù là hắn, đều cảm giác cái này Tế Văn có chút không vừa mắt, chứ đừng nói chi là cho những cái kia người trong thế tục nhìn. Suy tư thật lâu, Trần Miểu khép lại cuốn vở cùng sách, trực tiếp lên giường đi ngủ. 8 giờ sáng, Trần Miểu mở ra điện thoại di động, lật đến hồi lâu không có liên lạc qua cái kia tên, gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 4-5 âm thanh về sau, thiết thông. Trần Miểu nét miệng lên, nói: "Trương lão sư, ta là Trần Miểu, ngài còn nhớ ta không?" Một phen ôn chuyện về sau, Trần Miểu nói ra bản thân ý đồ đến. Có lẽ là vị kia Trương lão sư đối Trần Miểu ấn tượng thật sự không tệ, cho nên vẫn chưa cự tuyệt Trần Miểu điều thỉnh cầu này. Cúp điện thoại, Trần Miểu đem chính mình biên soạn Tế Văn phát ra quá khứ, sau đó lại cho ra bản thân một chút hạn định điều kiện. Trương lão sư chỉ hồi phục một cái tốt liền rốt cuộc không nói gì. Trần Miểu đợi một canh giờ, lúc này mới thu được hồi phục. Vừa rồi tại soạn bài, ngươi nhìn ta đổi, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Sau đó chính là một cái văn kiện. Trần Miểu ấn mở về sau, từ trên xuống dưới nhìn một lần, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước đi học lúc, hắn liền nghe nói vị này Trương lão sư tại cổ văn phương diện rất có mấy cái bàn trải, chỉ bất quá trở ngại thời đại biến hóa, hắn năng lực cũng không thể trở thành xã hội chủ lưu. Lúc này xem xét, quả là thế. Cả bản Tế Văn nhìn xem đến, Trần Miểu cảm giác mình là ở nhìn văn hiến. Lúc này, Trần Miểu liền cho ra hồi phục. Trương lão sư, ngài biết thật tốt. Cái này điểm tâm ý còn mời ngài nhận lấy. Phát xong, Trần Miểu liền chuyển 1000 khối quá khứ. Nhưng chưa từng nghĩ đối phương vẫn chưa tiếp nhận, chỉ là tin tức trở về. Tiền cũng không cần, tốt nghiệp mấy năm này, ngươi còn có thể vì một thiên điếu văn đến thỉnh giáo ta, loại này đối đãi người chết thái độ, rất không tệ. Giống như ngươi, những năm này rất ít rồi. Kiên trì, một ngày này, cũng không phải là như vậy không chịu nổi. Về sau có tương quan vấn đề, còn có thể tìm ta. Trong lòng Trần Miểu kính nể. Nhưng cái này tiền, hắn cảm thấy vẫn phải là cho. Trương lão sư, cái này tiền không phải ta cho ngài, là người chết người nhà cho. Trần Miểu một câu, trực tiếp để khung chặt tỉnh táo mấy phút. Ngay tại Trần Miểu không biết nên nói gì thời điểm, chuyển khoản bị tiếp nhận tin tức bắn ra ngoài. Được, vậy ta thu rồi. Trần Miểu cười cười, trả lời, vậy lão sư ngài bận rộn, lần sau đi thành phố Lâm An lại đi viếng thăm ngài. Kết thúc rồi nói chuyện tiếng, Trần Miểu đem kia phần văn kiện in ra, bắt đầu rồi đọc thuộc lòng. Từ 8 giờ sáng lưng đến 10 điểm, làm kia phân số 100 chữ Tế Văn bị hắn nhớ được thuộc lầu về sau, Trần Miểu mở ra sách, lật đến cuối cùng. Khi thấy nội dung thay đổi thời điểm, Trần Miểu mặt là cười. Khi thấy kết quả thời điểm, Trần Miểu mặt là nghiêm túc. Mới chương tiết nội dung bên trong, Vừa tiến vào trong thế tục, Trần Miểu mặc dù vẫn còn có chút sững sờ, nhưng ở bị nhắc nhở đi lên niệm tụng tế văn thời điểm, hắn không có hỏi lại vì cái gì, mà là trực tiếp đi tới quan tài phía trước đứng vững. Thiên kia tế văn bị không sót một chữ đọc thuộc lòng ra tới, có thể kết quả lại cũng không là hắn nghĩ như vậy. Trần Miểu cau mày, ý thức lần nữa tiến vào mới chương tiết nội dung bên trong. Chương 277, lại gõ, chương tiết biến mất. 2, chương 277, lại gõ, chương tiết biến mất. 2, đi lên niệm tế văn a. Nghe tới trẻ tuổi đạo đồng lời nói, Trần Miểu run lên liền hướng phía quan tài phía trước đi tới. Đứng vững, đối mặt phía trước đám người, Trần Miểu trong đầu tiên kia tế văn thoát ra. Đọc thuộc lòng thời điểm, Trần Miểu cảm giác trong cơ thể mình tình huống. Dấu tuyết, cửu khiếu vị trí có thể cảm thấy được, nhưng lại đều là chưa từng mở ra trạng thái, tự nhiên cũng liền chưa nói tới có cái gì âm khí. Không đợi Trần Miểu nghiên cứu bản thân tình huống, sự tình có chút chuyển biến. Theo lưng của hắn tụ, phía trước kia nguyên bản ánh mắt còn có chút bi thương đám người, từng cái một đều đem ánh mắt nhìn lại. Còn không đợi Trần Miểu làm rõ ràng những người kia trong mắt là cái gì ý vị thời điểm, một cỗ đại lực liền từ cái hông của hắn đánh tới. Hắn trực tiếp cho đạp nằm trên đất, phần eo đau đớn, để hắn vô pháp kịp thời bỏ lên. Quay đầu, hắn thấy được hậu phương đạp hắn người, là người trung niên đạo sĩ kia. Đạo sĩ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đối mấy cái kia mặc tang phục, chính trừng mắt nhìn xem Trần Miểu người nói, là bần đạo dạy bảo vô phương, còn mời chủ nhà thứ lỗi. Nói xong, đạo sĩ kia liền tự mình đọc lên một tiên tế văn, quá trình bên trong còn đốt một tấm Trần Miểu cũng không nhận ra phù lục, như thế, chủ nhà những nhân tài này một lần nữa quỳ trở về. Trần Miểu lúc này nghe thiên kia tế văn nội dung, trong lòng cũng rõ ràng vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Ánh mắt lướt qua đạo sĩ, hắn nhìn về phía cố kia quan tài. Hắn làm sao cũng không để ý giải, kia một bộ trong quan tài, tại sao phải thả hai cỗ thi thể? Đúng vậy, Trần Miểu đã đoán đúng, đúng là lao nhân qua đời, đúng là vui tang. Nhưng chỉ đã đoán đúng một nửa. Thọ hết chết già chỉ có một vị, một người khác là ở cái trước sau khi qua đời, lưu lại di thư uống thuốc tự sát. Dựa theo di thư yêu cầu, lao phụ nhân muốn cùng quan tài chôn chung. Nghĩ như thế, bọn hắn mấy cái này đạo sĩ tới đây, không chỉ là vì chủ trì lễ truy điệu, nói không chừng còn chiếu cố tìm kiếm phong thủy bảo địa, phòng ngừa thi biến các loại tương quan sự tình. Ngay tại Trần Miểu suy tư điều này thời điểm, đạo sĩ kia niệm xong tế văn, hướng chủ nhà sau khi cáo tử, đạo sĩ quay đầu, nhàn nhạt nói với Trần Miểu, Lý Tài, cùng ta tới. Trần Miểu nhìn mình thân thể bỏ lên, đi theo thời điểm, trong lòng chính là thở dài. Hán, căn bản không gọi Lý Tài a. Nhưng lúc này Trần Miểu cũng không biết những này, cho là mình chính là Lý Tài. Bất quá khi hắn đứng dậy cùng đi qua sau, liền phát hiện không đúng, A Ý xuất hiện. Xuất thủ không phải cái kia trẻ tuổi đạo đồng, mà là cái đạo sĩ kia. Trần Miểu cảm thấy được gác ý nháy mắt, đạo sĩ kia liền đã bắn ngược mà tới, tay phải ngón tay chập ngón tay như kiếm, điểm vào mi tâm của hắn phía trên. Điểm này phía dưới, để hắn toàn bộ đầu ông một tiếng. Cả người như uống say một nửa, trời đất quay cuồng, cuối cùng mới ngã xuống đất, vô pháp động đậy. Cuối cùng, đến phía ta. Quen thuộc nói về sau, một tấm đùa chú liền dán tại hắn trên trán. Lần này, Trần Miểu thấy rõ, kia phù lục cùng trấn linh phù rất giống, nhưng là có một chút khác biệt. Ý thức trở về sau, Trần Miểu đuốt đuốt mi tâm. Vì cái gì đạo sĩ kia tại phát hiện không đúng về sau, liền sẽ tiến hành thăm dò? Chẳng lẽ, Trần Miểu động tác trên tay trì trệ. Chẳng lẽ, thế tục người đã sớm biết chúng ta loại người này tồn tại, mà lại rất có thể không phải một hai người biết được, mà là một loại phổ biến tính tin tức. Trần Miểu nghĩ tới đương thời cái kia xuất thủ đạo đồng. Đối phương có lẽ là chịu đến đạo sĩ ra hiệu, nhưng đối phương trên mặt hoảng sợ biểu lộ không giả được, rất có thể đối phương là biết rõ cái gì. Như vậy, tựa hồ thì càng khó khăn a. Trần Miểu thở dài một tiếng, nhưng đối với thế tục hiếu kỳ, vậy càng thêm nhiều. Bọn hắn đến cùng đem chúng ta dạng này người xem như cái gì? Trần Miểu lẩm bẩm. Cái này về sau, Trần Miểu nếm thử bản thân cải tạo phần này tế văn. Đổi xong về sau, hắn lần nữa phát cho Trương lão sư. Có lẽ là đối phương còn tại lên lớp nguyên nhân, vẫn chưa hồi phục, thẳng tới giữa trưa 12 điểm, Trần Miểu mới thu được tin tức. Vợ chồng cùng quan tài, người nơi đó phong tục còn rất cổ lão. Trần Miểu đương nhiên sẽ không nói tình huống thực tế, chỉ nói là mình là trong núi giúp người chủ trì. Đại khái 10 phút sau, một phần tại Trần Miểu đổi tốt trên bản thảo lại tiến hành rồi một lần tinh tu bản thảo phát ra tới. Trần Miểu sau khi xem, có chút xấu hổ, bởi vì này phần bản thảo cùng hắn kia phần, chỗ tương tự chỉ có 1/5 không đến. Nói lời cảm tạ về sau, Trần Miểu tiếp tục bắt đầu đọc thuộc lòng. Một mực đọc thuộc lòng đến xế chiều 3 điểm, Trần Miểu lần nữa mở ra sách. Có thể nhìn đến nội dung bên trong, Trần Miểu sắc mặt chính là tối sầm. Trong sách hắn, xác thực đọc thuộc lòng tế văn, nhưng kém vẫn là trước đó hắn trí nhớ thiên kia. Về phần tại sao? Đang nghe tế văn hai chữ thời điểm, ta chợt nhớ tới trước đó đọc thuộc lòng qua kia hai quyển tế văn. Do dự một chút, ta đi tới, lựa chọn đọc thuộc lòng thiên thứ nhất, thiên thứ hai vợ chồng đồng táng rất không có khả năng, dù sao nơi này chỉ có một quan tài. Đáng ra vui mừng là, trong sách Trần Miểu suy tư, còn không bằng không suy nghĩ. Lắc đầu, Trần Miểu khép lại sách. Như vậy, ta hai ngày này cũng chỉ lương thiên thứ hai, tăng cường ký ức, chờ đem thiên thứ nhất quên không sai biệt lắm, đến lúc đó không còn lựa chọn, ta hẳn là sẽ lựa chọn càng ổn thỏa thiên kia bản thảo. Nghĩ như thế, Trần Miểu thu dọn một chút đồ vật, đi làm việc chuyện của mình. Sáng ngày thứ hai, Trần Miểu lên lần nữa đọc thuộc lòng hai lần tế văn bản thảo về sau, liền mở ra sách. Hắn vốn là muốn nhìn một chút trải qua thời gian một ngày, trong sách tình huống có thể hay không phát sinh biến hóa, nhưng khi mở ra sách nhìn thấy bên trong nội dung một khắc này, Trần Miểu cả người đều ngây mẩn cả người. Qua lại lật nhiều lần, Trần Miểu cũng không có nhìn thấy chương 12 chương tiết nội dung. Chương 12 biến mất. Không chỉ có nội dung biến mất, mục lục bên trên chương 12 cũng đã biến mất. Đây là có chuyện gì? Trần Miểu không rõ, hắn tỉ mỉ nhớ lại từ hôm qua đến bây giờ phát sinh hết thảy, có thể căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Vì cái gì chương tiết nội dung sẽ biến mất? Cái này lần thứ nhất phát sinh tình huống, để Trần Miểu có chút luống cuống. Tỉnh táo lại về sau, Trần Miểu lại bắt đầu lại từ đầu suy đoán. Bút ký sẽ không vô cớ phát sinh biến hóa, xuất hiện tình huống này, nhất định là xảy ra chuyện gì. Lượng biến đổi. Có cái gì lượng biến đổi xuất hiện? Ta bên này có thể khẳng định là, trừ đọc thuộc lòng tế văn, không còn gì khác lượng biến đổi. Nói như vậy, lượng biến đổi xuất hiện ở thế tục bên kia. Trong thế tục xảy ra chuyện gì? Thế tục hủy diệt. Thế tục hủy diệt chuyện này rất không có khả năng, tỷ lệ lớn là bên kia cái kia tang sự xảy ra vấn đề. Trận kia tang lễ, kết thúc rồi. Trần Miểu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liên quan tới hai bên tốc độ thời gian trôi qua. Thế tục cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua là thế nào? Cả ngày hôm qua chương tiết nội dung cũng không phát sinh biến hóa, cái này khiến Trần Miểu coi là thế tục bên kia thời gian là đình trệ, trừ phi hắn quá khứ, nếu không thế tục tốc độ thời gian trôi qua không thay đổi. Nhưng bây giờ, có lẽ cũng không phải là hắn tưởng tượng như thế. Nói như vậy, qua một ngày, thế tục bên kia thời gian lưu động rồi. Không đúng, coi như thời gian lưu động, nhưng ta nhập thế chuyện này là sẽ không phát sinh biến hóa. Vì cái gì chương tiết nội dung không còn? Trần Miểu giống như là nghĩ tới điều gì. Lúc này, hắn lấy ra hạt châu, hồn thể tiến vào bên trong. Khi thấy cánh cửa kia thời điểm, Trần Miểu rõ ràng vấn đề phát sinh ở chỗ nào. Cánh cửa kia không có trước đó kia cố lực hút, cho nên gõ cửa về sau, thời gian dài không hưởng ứng, môn sẽ bị đóng lại. Còn rất hợp lý. Trần Miểu thổi qua đi, lần nữa gõ vang lên cánh cửa kia. Hồn thể trở về sau, Trần Miểu nhìn về phía sách. Quả nhiên, mục lục bên trên một lần nữa xuất hiện chương 12. Cho nên cái này đóng cửa thời gian là bao lâu đâu? Một ngày. Hay là nói, sẽ ở cố định thời gian đóng cửa. Nếu như ta về sau nhập thế, cánh cửa này sẽ đóng lại sao? Nhập thế có đúng hay không cũng có thời gian hạn chế. Trần Miểu nghĩ tới rất nhiều, nhưng trước mắt đều không thể xác định. Trần Miểu cảm thấy chuyện này tại về sau có thể qua khảo nghiệm, tiến hành một cái ghi chép. Đương nhiên, có thế tục thành thần bút ký tại, chí ít không biết cái gì cũng không biết sẽ chết ở bên trong. Nghĩ như thế, Trần Miểu đem sách lật đến chương tiết nội dung vị trí. Có thể chờ Trần Miểu nhìn thấy chương tiết nội dung thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chương tiết nội dung phát sinh biến hóa, nhưng không phải Trần Miểu tưởng tượng loại kia biến hóa. Chương tiết nội dung bên trong hết thảy đều thay đổi. Hán, không ở linh đường rồi. Chương 278, tại thế tục trong địa lao khâu sát chương 278, tại thế tục trong địa lao khâu sát chương 12, ta do dự mấy ngày sau, cuối cùng vẫn là chuẩn bị đi xem một chút lao quỷ nói tới thế tục rốt cuộc là tình hình gì, thế là ta tiến vào Hà Châu. Lần nữa nhìn thấy cánh cửa kia về sau, ta không do dự, trực tiếp gõ vang lên tấm kia ta hiếu kỳ thật lâu môn. Đợi cánh cửa kia dành cho ta đáp lại về sau, ta đưa tay đẩy ra cánh cửa kia, tiến vào bên trong. Bạch quang lướt qua, khi ta còn tại hoảng hốt thời điểm, phía trước đột nhiên chuyển đến một tiếng thúc giục. Ngươi còn chờ cái gì đâu? Ánh mắt khôi phục, ta xem hướng về phía hoàn cảnh xung quanh. Ta vị trí là một tia sáng mở tối hành lang. Hành lang cũng không chật hẹp, nhưng cao độ không cao, hai bên trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách liền treo một cái bó đuốc thiêu đốt bay hơi ra tới cái chủng loại kia khét lẹt hương thông vị tràn ngập ta xoắn mũi. Mà ở hai cái bó đuốc trung gian khu vực là một cái gian phòng. Không, là nhà tù. Bởi vì ta thấy được cái kia đứng tại ta phía trước 4-5 mét vị trí, người mặc đen bên cạnh giả áo ngục tốt trang phục nam nhân. Người kia một tay giữ tại trên chuôi đao, một tay cầm một chuôi chìa khóa, lúc này chính một mặt không kiên nhẫn nhìn ta. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua trên người mình. Còn tốt, ta không phải phạm nhân. Ngươi có phải hay không kiếm chuyện? Làm cái kia ngục tốt bất thiện thanh âm truyền đến lúc, ta cảm nhận được một cô ác ý. Không kịp chấn kinh ta tình cảnh hiện tại, ta mở rộng bước chân, túi đầu đi tới. Đến rồi, đến rồi. Thử, thành thật một chút. Kia ngục tốt đẩy ta một thành, đem ta đẩy vào nhà tù bên trong. Sau khi đi vào, ta thấy được trung ương phòng trên bình đài kia nằm thi thể, tại bốn phía trên vách tường còn có các loại dụng cụ tra tấn. Ta trong lúc nhất thời không biết muốn làm gì, mà liền tại ta ngây người thời điểm, sau lưng người kia lần nữa truyền đến thanh âm. Liền cho ngươi 2 giờ, khâu không tốt có ngươi chịu. Nói xong, ta liền nghe đến bịch một tiếng, cửa phòng giam bị đóng lại. Đợi phía ngoài tiếng bước chân đi xa về sau, ta đi tới cửa phòng giam bên trên cái kia nhìn khẩu nhìn ra ngoài nhìn, trừ ánh lửa, không có thứ gì. Ta bắt đầu suy tư tình huống hiện tại. Ta không phải phạm nhân, mặc trên người y phục mặc dù không thế nào sạch sẽ, nhưng coi như nhìn quá khứ. Thậm chí tại y phục của ta bên ngoài, còn mặc một cái cùng loại mổ heo lão mặc vây túi. Vây túi bên trên những cái kia màu nâu vết đốm, cùng với trong phòng nằm cỗ thi thể kia nhắc nhở lấy ta, ta không phải một cái thợ mổ heo. Ta đem vây trong túi quần cái hộp kia đem ra, mở ra về sau, ta nhìn thấy châm, tuyến. Châm là kim xương, tuyến là sợi chỉ vỏ dâu. Cho nên, ta là một người khâu xác. Nhớ tới vừa mới cái kia ngục tốt lời nói, ta hiểu bản thân muốn làm gì. Thời gian 2 tiếng cũng không ngắn, chỉ cần không phải để cho ta một lần nữa tạo một cái đầu đến, tất cả đều dễ nói chuyện. Mặc dù không biết thế tục rốt cuộc là một cái gì tình huống, nhưng hiển nhiên, việc cấp bách là dựa theo cỗ thân thể này lúc đầu quỹ tích tiến hành tiếp. Thế là, ta đánh giá cỗ thi thể kia. Thi thể tổn hại trình độ không thấp, toàn bộ thân thể chính diện bị người lấy thập tự vết cắt phương thức mở ngực, hai cánh tay, trên hai chân vậy rạch ra một đạo xuyên qua toàn bộ tứ chi vết thương. Nhìn xem giống như là trong thân thể tìm kiếm lấy cái gì, bên trong thịt đều bị lật nát rồi. Trình bộ thi thể, trừ đầu bình thường bên ngoài, những thứ khác đều bị tìm kiếm qua. Khi ta thay đổi một vị trí về sau, ta phát hiện mình sai. Đầu cũng bị mở ra. từ sau não vị trí bị mở ra, bên trong não bộ đã không gặp. Cũng may ta gần một năm thấy sự tình nhiều lắm, một màn này chỉ là để cho ta hơi có chút khó chịu. Chỉnh thể quan sát kết thúc về sau, ta đánh giá một chút thời gian. Một tiếng rơi không sai biệt lắm liền có thể kết thúc. Mặc dù ta đã phát hiện thể nội âm khí không còn, nhưng cái này trong phòng giam nồng độ âm khí cũng không thấp, ta chỉ cần hơi hội tụ âm khí liền có thể thi triển khâu sát thuật. Ta vẫn chưa lãng phí thời gian, trực tiếp lại bắt đầu thi thể khâu lại. Ban đầu hai bước không phải đường, chính là dẫn hồn châm, phong hầu móc. Dẫn hồn châm định thi ổn phách, phong hầu móc chấn đoán dừng ngữ, vốn nên còn có cuốn thi nút buộc phòng ngừa thì biến, nhưng nơi này không có vật liệu. Sở dĩ làm cái này hai bước, không phải là bởi vì quy củ, mà là ta cảm nhận được trên thi thể chuyển ra nhàn nhạt tâm khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ thi thể này sẽ sinh ra quỷ thúy. Tình hình bây giờ không quá sáng tỏ, ta không muốn dùng trừ khâu sát thuật bên ngoài thủ đoạn, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Cái này về sau, ta bắt đầu khâu lại. Đảo mắt chính là một tiếng rưỡi quá khứ, ta nhìn bản thân khâu lại thi thể, hơi có chút không hài lòng. Tóm lại, khâu sát thuật phương diện, ta liên quan đến vẫn là quá ít. Nếu như là ta đồ đệ kia ở đây, cỗ thi thể này hẳn là sẽ đẹp mắt bên trên rất nhiều. Lại đợi nửa giờ, ta nghe được tiếng bước chân. Không bao lâu, cửa phòng bị mở ra, cái kia ngục tốt mang theo một chút men say đi đến. Làm xong. Xong. Người lão tiểu tử này, xem ra trước đó còn có giữ lại a, vậy sau này liền đều 2 giờ. Ngục tốt nói, liền đi tới trước thi thể. Ta rõ ràng phát hiện thân thể của đối phương ngơ ngác một chút. Sau đó, kia ngục tốt đưa tay chống ra thi thể miệng, thấy được bên trong phong hầu móc, lật người lại, lại thấy được sau lưng xương sống bên trên dẫn hồn đường may. Ngục tốt buông xuống thi thể. Ken, ngươi mẹ nó dám hại lão tử, cho lão tử chết. Một đao kia đón đầu bổ tới thời điểm, ta cảm nhận được một cỗ để cho ta lông tơ đứng đấy sắc khí. Cũng may đầu góc của ta tỉnh táo, nghiêng người tránh ra. Ta không rõ đến cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề, nhưng lúc này nhìn đối phương kia mắt đỏ dáng vẻ, ta cảm thấy hẳn là nói không thông. Con mắt thứ ba mở ra, huyền thuật phát động. Để cho ta không nghĩ tới chính là, chỉ là nháy mắt, đối phương liền giải trừ huyền thuật quấy nhiễu. Ta thầm nói không ổn, bay thẳng cửa nhà lao mà đi, nghĩ thoát ly cái này không gian thu hẹp tìm kiếm sinh cơ. Nhưng vào lúc này, sau lưng một cỗ để cho ta run rẩy ác ý đánh tới. Quay đầu ở giữa, ta thấy được kia ngục tốt trên thân hiện hiện một cái đầu mọc ra hai sừng cao 2 mét ác quỷ hư ảnh, mà lúc này, kia ác quỷ chính bắt lấy một thanh huyết sắc đại đao hướng ta bổ tới. Soát, ta bị đánh thành rồi 2 nửa, kia kim loại chế tắc trên cửa lao cũng nhiều một đạo sâu đầm vết tích. Ta tỉnh rồi, đau đầu muốn nước, cả người giống như là mới từ bệnh nặng bên trong khôi phục lại bình thường, thân thể dị thường nặng nề. Trọn vẹn tu dưỡng 1 tháng, ta mới chậm lại, nhưng ta tu hành tốc độ lại bởi vì hồn thể tổn thương giảm bớt 1 nửa. Cái này chính là tiến vào thế tục đại giới sao? Chương 279, ngã Phật từ bi, độ hết thể khổ ách, trừ một thế ác dụng, 1, chương 279, ngã Phật từ bi, độ hết thể khổ ách, trừ một thế ác dụng, 1, mới xuất hiện nội dung không hề ít, Trần Miểu ở bên trong sống sót thời gian vậy so với lần trước muốn giải. Có thể trước dứt bỏ nội dung không nói, vì cái gì một lần nữa gõ cửa về sau, chương tiết nội dung sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Đây là Trần Miểu không thể lý giải. Chẳng lẽ nói, mỗi một lần gõ cửa, xuất hiện địa phương đều là không giống. Nếu thật là như vậy, vậy ta trước đó đọc thuộc lòng tế văn, chẳng phải là vô dụng. Cứ việc lòng có bất mãn, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Từ hôm qua bắt đầu, hắn đã góp nhặt không ít liên quan tới thế tục nghi vấn. Trần Miểu biết rõ, cái nghi vấn này cũng không phải là cái cuối cùng. Nếu như nói mỗi một lần gõ cửa đều là khác biệt chẳng cảnh, thân phận khác nhau, vậy ta về sau liền muốn hiểu rõ tinh tường đóng cửa thời cơ cụ thể là dựa theo gõ cửa sau 1 ngày mà tính, vẫn là thời gian cụ thể điểm. Tiếp nhận rồi hiện thực về sau, Trần Miểu đột nhiên cảm giác được, cái này cũng có thể cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù cái này sẽ kéo dài hắn tiến vào thế tục thời gian, nhưng như vậy biến hóa, nhưng cũng có thể gia tăng hắn đối thế tục hiểu rõ. Lần trước là một đạo đồng, lần này là một cái người khâu xác, lần sau đâu? Nghĩ như vậy, Trần Miểu tâm tình tốt rất nhiều. Lúc này, hắn nhìn về phía mới chương tiết nội dung, bắt đầu tổng kết tin tức mới điểm. Lần này sau khi tiến vào vấn đề cũng không phải là rất lớn, ta rất nhanh liền thích ứng. Bất quá giống nhau là, bất kể là lần này địa lao vẫn là lần trước linh đường, mới vừa vào đi, ta đều gặp một cái lửa xém lông mày cần giải quyết vấn đề. Lần trước là tế văn, lần này là khâu xác. Tế văn lần kia nguyên nhân thất bại ta có thể hiểu được, là lầm người chết tình huống. Nhưng lần này khâu xác, thất bại ở đâu? Trần Miểu nhìn xem cuối cùng kia một đoạn văn tự miêu tả, là bởi vì ta khâu sát thủ pháp quá mức thô ráp vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Nghiên cứu một lúc sau, Trần Miểu không có tiếp tục nghiền ngẫm từng chữ một, mà là trực tiếp ý thức phủ xuống quá khứ. Bạch quang qua đi, Trần Miểu còn không có nhìn thấy địa lao tình huống, liền đã cảm nhận được âm khí xung quanh. Nơi này nồng độ âm khí mạnh, sợ là khoảng cách vẽ bùa cũng kém không có bao nhiêu, ở nơi này địa phương xử lý thi thể, xảy ra vấn đề tỷ lệ không nên quá cao. Không để ý đến ngục tốt la lên, Trần Miểu nhanh chóng đánh giá hết thể xung quanh. Hành lang hai bên nhà tù đại khái đều có 7-8 cái. Lại thêm sau lưng không nhìn thấy địa phương, nghĩ đến còn có càng nhiều. Phía trước cuối hành lang là một 90 độ cong, không biết thông hướng nơi nào. Đúng lúc này, Trần Miểu bước chân chuyển động, túi đầu đến rồi cái kia ngục tốt trước người. Ngục tốt y phục thoáng có chút bẩn, nhưng không loạn, nói rõ nơi này ngục tốt tình huống cũng không tệ lắm. Trần Miểu theo đối phương trên thân không có cảm nhận được bao nhiêu âm khí, nhưng đối phương bên hông cái kia thanh thu tại trong vỏ đao đao bên trên lại tiêu tán ra nhàn nhạt tâm khí, âm vật vẫn là bí mật. Trần Miểu trong lòng suy đoán thời điểm đã bị đẩy vào nhà tù bên trong. Theo tiếng bước chân rời đi, Trần Miểu đi tới cửa nhà lao trước đó, đưa tay vuốt ve trên cửa lao băng lãnh, hồi tưởng lại vừa rồi đóng cửa lúc động tĩnh, Trần Miểu kinh ngạc phát hiện, cái này môn lại là ruột đặc. Trên cửa màu đen cũng không phải ô hế xâm nhiễm mà thành, tựa hồ là kim loại bản thân nhan sắc, mà cùng môn đụng vào nhau vết tường, cũng là một loại đá màu đen xây thành, vẹn vẹn nhìn xem liền có loại nặng nề cảm giác. Quay người, về đến phòng thời điểm, Trần Miểu quan sát một lần trong phòng những cái kia đồ vật. Nơi này hẳn không phải là chuyên môn khâu xác ở giữa, càng giống là một hình phòng hoặc là nói phòng giải phẫu. Về sau Trần Miểu đi theo cha xét thi thể tình huống, bắt đầu rồi khâu xác. Bộ phận này Trần Miểu ra tốc ngày qua, đi thẳng tới cuối cùng cái kia ngục tốt lần nữa trở về thời điểm. Kia ngục tốt đi tới trước thi thể, trên mặt biểu lộ không phải nhìn thấy thấp kém phẩm như mày, mà là kinh ngạc. Tựa hồ có chút không quá tin tưởng mình nhìn thấy. Mà về sau hắn xác nhận miệng, phía sau lưng động tác, cũng không giống là ở nhìn khâu lại có phải hay không xinh đẹp. Càng giống là ở xác nhận lấy cái gì. Chờ xác nhận kết thúc về sau, kia ngục tốt trong mắt liền bắn ra lửa giận, trên thân thể vậy chuyển ra ác ý, loại này ác ý cùng trước đó cái đạo sĩ kia khác biệt. Ngục tốt ác ý rất thuần túy, chính là khó thở muốn giết người ác ý lại căn cứ ngục tốt nói câu kia ngươi mẹ nó dám hại lao tử, nghĩ đến là Trần Miểu đem sự tình làm hư, liên lụy đến đối phương. Cho nên ngục tốt cũng không có phát hiện Trần Miểu kẻ ngoại lai thân phận, chỉ là đơn thuần muốn giết Trần Miểu. Về sau, Trần Miểu thấy được cái kia ngục tốt trên người ác quỷ, hoặc là nói, từ cây đao kia bên trên dọc theo người ra ngoài ác quỷ. Cây đao kia mới là để ngục tốt thực lực bạo dạn nguyên nhân. Cảm thụ được cây đao kia xẹt qua thân thể lực đạo, Trần Miểu cảm giác hắn hộ thể cương khí hẳn là gánh cũng được, nếu như tăng thêm một lượng âm đức hóa vàng mã kích hoạt tổ tiên phù hộ lời nói, hẳn là có cơ hội. Cho nên một đao này uy lực, cùng chúc lao lúc trước bắn ra xuyên thấu hắn nan chúc có một liều. Một cái ngục tốt như thế, kia toàn bộ trong địa lao lực lượng phòng ngự lại có bao nhiêu? Tài tù đâu? Có thể hay không trực tiếp chính là chúc lao cấp bậc kia âm tu? Như thế xem ra, thế tục chiến lực tựa hồ so hiện thực cái này bên cạnh cao rất nhiều. Đương nhiên, có lẽ chỉ là nhà tù loại địa phương này lực lượng phòng ngự tương đối cao. Nghĩ như thế, Trần Miểu ý thức trở về. Xem sách bên trên nội dung, Trần Miểu trên giấy cắt địa một lần tin tức điểm. Muốn cải biến lần này chương tiết nội dung lời nói, tựa hồ chỉ có một biện pháp. Khâu sát thủ pháp. Trần Miểu đối với ngục tốt nổi giận nguyên nhân có hai cái suy đoán. Một là Trần Miểu khâu sát thủ pháp quá mức thô ráp, không có đạt tới yêu cầu. Một cái khác là Trần Miểu không nên sử dụng dẫn hồn châm, phong hầu móc hai cái này thủ pháp. Về phần tại sao? Hồi tưởng lại cái kia trong địa lao âm khí hoàn cảnh, Trần Miểu cảm thấy, có lẽ cái kia ngục tốt cần, cũng không phải là tiêu mất hoàn khí. Hán, hoặc là bọn hắn muốn, có lẽ chính là cỗ thi thể kia bên trong sinh ra đồ vật. Cái thứ hai suy đoán, Trần Miểu không có cách nào đi nghiệm chứng. Bởi vì hắn không có cách nào để trong sách mình làm ra điều phán đoán này. Hắn có thể đi xác minh, chỉ có cái thứ nhất suy đoán. Đương đương. Cửa phòng bị gõ vang, thì Mạn Mạn đi đến. Sư phụ, điểm tâm. Nhìn xem thì Mạn Mạn đem điểm tâm đặt lên bàn liền chuẩn bị rời đi, Trần Miểu gọi lại nàng. Chờ chút. Trần Miểu đứng dậy, đem bữa sáng nâng lên. Đi người nơi đó. Rất nhanh, hai người đã đến thì Mạn Mạn phòng liệp dung. Thì Mạn Mạn muốn cho rằng Trần Miểu là muốn đến xem nàng gần nhất bài tập làm thế nào, ai ngờ Trần Miểu sau khi tới, lại nói ra một câu khiến thì Mạn Mạn rất ngạc nhiên lời nói. Cả ngày hôm nay, ngươi tới dạy ta khâu lại thi thể. Chủ yếu là huấn luyện ta tại trong vòng 2 canh giờ, đem một bộ bị giải phẫu thi thể khâu lại càng xinh đẹp hơn một chút. Có thể làm đến sao? Thì Mạn Mạn sửng sốt một chút, vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là đem một bộ cơ thể người mô hình rời ra ngoài, đặt ở trên bàn làm việc. Sư phụ, ngươi nói trước đi nói thi thể tình huống. Trần Miểu gật đầu, dùng dao đem mô hình xé ra, bên trong bộ phận cơ thịt vậy tiến hành rồi phá hư, cuối cùng còn có cái óc. Thì Mạn Mạn sau khi xem xong, trầm mặc thật lâu nói, cũng có thể. Trần Miểu thở dài một hơi. Vậy thì bắt đầu đi. Giữa trưa, thì Mạn Mạn nhìn xem đã dạy bảo hơn 3 giờ Trần Miểu, trầm mặc chốc lát nói, sư phụ, nếu không muốn cầu giảm xuống một chút đi. Trần Miểu ngón chân chế trụ mặt đất, nhưng lại mặt không đổi sắc lắc đầu. Không dùng. Như vậy, phía sau lưng thì thôi, ngươi chủ yếu dạy ta đem chính diện những vết thương kia như thế nào khâu lại càng đẹp mắt một chút. Thì Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra. Đi. Sư phụ, cơm trưa sẽ không ăn, thời gian sợ là có chút khẩn trương. Tốt. Chương 279, Ngã Phật Từ Bi, độ hết thảy khổ ách, trừ một thế áp dụng. 2. Chương 279, Ngã Phật Từ Bi, độ hết thảy khổ ách, trừ một thế áp dụng. 2. Lại là một buổi chiều quá khứ. Cơm chiều là Trần Miểu tại luyện tập thời điểm, thì Mạn Mạn đi nhà ăn đánh tới. Như thế một mực luyện tập đến tối 8 điểm, Trần Miểu cùng thì Mạn Mạn thế này mới đúng dạy bảo kết quả đạt thành thống nhất đánh giá. Trần Miểu, hoàn mỹ. Thì Mạn Mạn, rất tốt. Trở lại văn phòng về sau, Trần Miểu mở ra sách. Chương tiết nội dung xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng kết quả không có gì khác biệt. Trần Miểu đặc biệt ý thức dáng lâm đi xem nhìn. Khâu sát thủ pháp quả thật có tiến bộ, lại sau cùng thành phẩm hiệu quả cùng trong hiện thực không có bao nhiêu khác nhau, có thể cuối cùng cái kia ngục tốt vẫn là đồng dạng báo nổi. Cho nên vấn đề không ở khâu sát thủ pháp phải chăng thành thạo bên trên, mà là tại khâu lại về sau kết quả. Xem ra cái kia địa lao cũng không phải đứng đắn gì địa lao, có lẽ là cùng rùa giáo loại kia tà tu tổ chức đồng dạng. Trần Miểu đống nhiên run lên. Không đúng, tà tu tổ chức kiến tạo địa lao cũng liền thôi, làm sao sẽ còn làm ra ngục tốt đến? Về phần tại sao Trần Miểu như vậy xác định cái kia người là ngục tốt, tự nhiên là bởi vì đối phương y phục bên trên cái kia thật lớn tốt chữ. Chẳng lẽ này tốt không phải kia tốt? Trần Miểu nhíu mày. Nếu như không phải nguyên nhân này, vậy thì có chút nghĩ kỹ cực sợ. Ngục tốt đại biểu là cái gì? Tự nhiên là phía chính thức tổ chức. Một cái phía chính thức tổ chức làm loại chuyện này, ý vị như thế nào? Hoặc là trong thế tục trật tự hỗn loạn, loạn tượng bộc phát. Hoặc là thế tục vẫn chưa đem chuyện này xem như cái gì không được sự tình, Có lẽ loại chuyện này tại trong thế tục chính là một cái phổ phổ thông thông việc nhỏ. Mặc kệ là loại nào tình huống, đối Trần Miểu tới nói, đều không phải một chuyện tốt. Về sau thời gian, Trần Miểu vẫn chưa khép lại thư tịch, cũng không có lại tiếp tục nghiên cứu chương tiết nội dung. Hắn đang đợi, chờ trên sách chương tiết nội dung biến mất. Trần Miểu trong lòng có mấy cái thời gian điểm. Một là trong đêm 11 điểm, một là rạng sáng, một là dương khí bước lên thời khắc, lại có một cái chính là hôm qua hắn gõ cửa thời gian điểm, vậy chính là hơn 8 giờ sáng. 11 điểm là giờ tí lúc bắt đầu, rạng sáng là hiện đại phân chia 2 ngày tiết điểm, dương khí bước lên lúc âm dương chuyển đổi. Nếu như không phải từ gõ cửa khi đó bắt đầu tính toán suốt cả ngày lời nói, Trần Miểu cảm thấy dương khí bước lên thời gian như vậy điểm, có khả năng nhất để cánh cửa kia đóng lại. Trái phải bất quá một buổi tối không ngủ mà thôi. Mang theo ý nghĩ này, Trần Miểu một bên vẽ bừa, một bên chờ đợi. Trong đêm 11 điểm rất nhanh đến, phần ngoại lệ bên trên nội dung vẫn chưa biến mất. Tuyển hạng bài trừ một cái. Trần Miểu về sau bắt đầu tiến hành luyện thể, mặc dù cực âm luyện thể thuật vô pháp đưa đến trong thế tục đi, nhưng hiện thực cũng không an toàn. Cho nên cực âm luyện thể thuật vẫn là muốn tiếp tục tăng cường, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rạng sáng đến thời điểm, Trần Miểu còn chưa tập thể dục xong, con mắt liếc qua trên bản sách thư tịch, Trần Miểu lần nữa loại bỏ một cái thời gian điểm. Như vậy, chính là chỉ còn lại 2 cái. Rạng sáng đến 4 giờ sáng khoảng thời gian này, Trần Miểu đi tiểu viện, tại tiểu viện trong phòng dùng phổ thông vật liệu chế tác tướng gia ghim trang bị. Bây giờ Trần Miểu có được 2 cái phổ thông tướng gia ghim, một cái tinh phẩm tướng gia ghim. 2 cái thông thường tướng gia ghim đều đã phối hợp chiến mã, tinh phẩm tướng gia ghim thì vẫn là không ngựa trạng thái. Bởi vì tinh phẩm chiến mã chế tác tiêu hao vật liệu không thể so một cái tướng gia ghim ít, cho nên Trần Miểu tạm thời không có phương diện này dự định. Lại thêm ngũ ngục tiên trạng thái này còn đang chờ âm nước dùng, chiến mã tự nhiên chỉ có thể trước về sau kéo kéo. Chờ Trần Miểu có thể từ trong thế tục thu hoạch âm nước thời điểm, lại cân nhắc tinh phẩm chiến mã cũng không muộn, vũ khí trang bị cũng là đạo lý giống nhau. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đương dương khí bốc lên sắp đến thời điểm, Trần Miểu đã làm ra luyện thể tư thế. Bất quá lúc này tinh lực của hắn cũng không tại luyện thể bên trên, mà là tại kia bản đặt lên bản mở ra thư tịch bên trên. Bất quá mấy phút thời gian, dương khí bốc lên tiến đến. Trần Miểu trong thân thể âm dương giao hòa thời điểm, thế tục thành thần bút ký câu trên chữ bắt đầu từng cái một biến mất, cứ như vậy tại Trần Miểu dưới mí mắt, biến thành một mảnh trống không. Trần Miểu cứ như vậy nhìn chằm chằm vào sách, chằm chằm đến luyện thể kết thúc. Đương dương khí bốc lên trôi qua về sau, Trần Miểu trực tiếp kéo lấy mệt mỏi thân thể, đi về phía cái bàn, cầm lên hạt châu kia. Hồn thể sau khi tiến vào, Trần Miểu xác định, quả nhiên là dương khí bốc lên thời khắc, môn sẽ bị đóng lại. Có rồi kết luận về sau, Trần Miểu hồn thể liền trực tiếp trôi hướng cánh cửa kia. Môn bị lần thứ 3 gõ vang. Trở về, Trần Miểu ánh mắt rơi vào trên sách. Kia nguyên bản trống không trang giấy bên trên, chẳng biết lúc nào lại thêm một chương nội dung. Chỉ bất quá lần này, chương tiết nội dung không bằng trước đó nhiều như vậy. Trần Miểu liếc nhìn liếc mắt về sau, hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn vẫn chưa bắt đầu đối lần này chương tiết nội dung tiến hành phân tích xử lý, mà là đi gian phòng rửa mặt một phen. Uống chút nước, khôi phục một chút tinh lực về sau, Trần Miểu lúc này mới một lần nữa trở lại trước bàn ngồi xuống. Xem sách bên trong nội dung, Trần Miểu lông mày có chút nhíu lên. Hoa thượng à, cũng thật là thiên kỳ bách quái vai diễn, ta muốn là như thế một mực gõ cửa, chẳng lẽ còn có thể đem trong thế tục sở hữu vai diễn đều trải nghiệm một lần. Trần Miểu lắc đầu, đưa bàn tay bao trùm ở chương tiết nội dung bên trên. Ý thức rút ra, Trần Miểu tiến vào mới chương tiết bên trong. Đắt 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 Trần Miểu bên thai bao quanh không dứt bên thai tiếng va chạm, cùng với kia quanh quẩn tại chóp mũi hương hỏa khí tức. Ánh mắt khôi phục về sau, Trần Miểu ngay lập tức bị trước mặt xa hơn 10 thước nơi tôn kia cao lớn kim sắc Phật tượng hấp dẫn lực chú ý. Kia Phật tượng nhìn ra có 10 mét còn cao, nhưng đỉnh đầu khoảng cách trần nhà còn có mấy thước cao độ. Như thế, liền có thể dự kiến Trần Miểu vị trí chỗ này đại điện cao độ. Lúc này Trần Miểu, ngay tại Phật tượng trước trên đất chống ngồi xếp bằng, cầm trong tay một cái mõ. Ở xung quanh hắn, còn có trên 100 người tăng nhân tại gõ trong tay mõ. Trần Miểu bởi vì vừa mới thức tỉnh, cho nên trong tay mõ tiếng va chạm liền ngừng lại. Dựa theo lúc bình thường tới nói, một cái mõ không vang, rất khó nghe ra tới. Nhưng lúc này tình huống không hề tầm thường. Trên tay Trần Miểu động tác dừng lại 2-3 giây về sau, tại đông đảo đánh mõ tăng nhân phía trước nhất, kia xếp bằng ở trải đoàn trên thân lấy cả xa 3 cái trong tăng nhân, bên trái nhất một cái mở mắt, nhìn về phía hắn. Mấy chục cái trên 100 cái đánh mõ trong tăng nhân, đối phương liếc mắt liền thấy được Trần Miểu. Trần Miểu mặc dù không có theo đối phương trên thân cảm thấy được các ý, nhưng vẫn là nhắm mắt, đi theo cái khác tăng nhân tiết tấu, lánh lên. Ngay tại Trần Miểu suy tư tình huống này sẽ kéo dài bao lâu thời điểm, xung quanh bỗng nhiên thêm ra Phật kinh đọc thanh âm. Trên 100 người tăng nhân, mỗi cái tăng nhân niệm tụng thanh âm cũng không lớn, nhưng hợp lại cùng nhau về sau hiệu quả khá kinh người. Nhưng vấn đề là, Trần Miểu căn bản không biết bọn hắn tại niệm tụng cái gì. Vì không lộ tẩy, Trần Miểu miệng vậy đi theo có chút đóng mở, mong đợi tù mòn hôn quá quan. Nhưng cũng không có. Trần Miểu cảm nhận được một cô rất đậm thiện ý mở mắt, hắn nhìn về phía thiện ý chuyển đến phương hướng. Là phía trước nhất 3 cái kia hất lên cả xa trong tăng nhân, ở giữa nhất cái kia. Nhìn đối phương kia hiền hòa ánh mắt, nụ cười ấm áp, Trần Miểu thẫn thờ mà buông xuống trong tay mõ, chậm rãi đi tới, cuối cùng xếp bằng ở cái kia tăng nhân trước mặt. Tăng nhân kia nụ cười trên mặt một mực không có biến hóa. Hắn chậm rãi giơ tay lên, vuốt ve ở Trần Miểu kia chân bóng trên đỉnh đầu. Nga Phật từ bi, độ hết thể khổ ách, trừ một thế ác dụ. Đến chết, Trần Miểu cũng chưa từng từ trên người đối phương cảm nhận được một tia ác ý. Chương 280, thứ 4 gõ, thế tục bắt đầu quy luật, 1, chương 280, thứ 4 gõ, thế tục bắt đầu quy luật, 1, quả nhiên, mỗi một lần gõ cửa, nhập thế về sau, tình huống bên kia đều không giống. Ban đầu linh đường, về sau địa lao, hiện tại lại là này a một cái rộng lớn chùa miếu đại điện. Mỗi lần tiến vào đều là ngẫu nhiên, chỉ có một cái tình huống là không đổi. Trần Miểu nhìn về phía Trương Tiết cuối cùng, ba lần gõ cửa, sau khi tiến vào đều gặp tình huống tương tự, đều muốn giải quyết một cái lửa xém lông mày nguy cơ. Là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Trần Miểu ngón tay đập mặt bàn. Hắn cũng không tin tưởng cái này trùng hợp, nhưng trước mắt chỉ gõ cửa ba lần, có phải trùng hợp hay không, hắn cũng vô pháp chân chính xác nhận. Chuyện này cũng không gấp gáp, dù sao phía sau thời gian còn có rất nhiều, nhiều gõ cửa mấy lần, đều sẽ biết đến. Trần Miểu xem sách bên trên nội dung, tiếp tục lần này phân tích. Hắn sẽ không một mực đợi ở chỗ này nhìn thế tục, hắn cũng nên nhập thế. Hiện tại hiểu rõ càng nhiều, lấy được tin tức càng nhiều, chờ đến hắn nhập thế lần kia thì càng an toàn. Lần này Trương Tiết nội dung cũng không nhiều, từ tiến vào bị phát hiện, cách nhau không đến 10 phút. Mõ âm thanh có thể lừa dối quá quan, nhưng Phật kinh tụng niệm tựa hồ không được. Cho nên muốn cải biến ta tình huống, liền không thể ở trong quá trình này lộ tẩy. Như thế, ta liền phải hiểu bọn hắn trong miệng đọc là cái gì kinh. Biết là cái gì kinh, ta liền không sẽ bị hòa thượng kia khống chế, siêu độ. Trần Miểu nhớ tới bản thân nhìn thấy hòa thượng kia con mắt về sau, thân thể không tự chủ được hướng phía đối phương đi đến chẳng cảnh. Loại lực lượng kia, căn bản là không có cách kháng cự. So với trong chóng khống chế hiệu quả, không biết cao hơn ra bao nhiêu. Hòa thượng kia thực lực, hẳn là vượt qua trúc lão. Đằng sau coi như muốn đi vào thế tục, cũng không thể lựa chọn loại địa phương này. Trần Miểu cho ra một cái kết luận như vậy về sau, lần nữa đưa tay đặt ở Trương Tiết nội dung bên trên. Về sau thời gian, ngay tại Trần Miểu lần lượt tiến vào Trương Tiết bên trong vượt qua. Mỗi tiến vào một lần, sau khi ra ngoài Trần Miểu cũng sẽ ở trên giấy ghi chép một nhóm lớn dịch âm văn tự, những này đều là hắn nghe được những kinh văn kia. Về sau, Trần Miểu đem những kinh văn kia dịch âm xác nhận không sai về sau, liền bắt đầu dùng điện thoại di động thu lại bản thân niệm tụng kinh văn âm tần. Hắn sẽ một bên thu lại, một bên so sánh cùng mình nghe được những kinh văn kia chỗ khác biệt, sau đó tiếp tục tiến vào trong thế tục, nghe hòa thượng nhập kinh. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, làm thì mạn mạn đến cho Trần Miểu đưa bữa sáng thời điểm, Trần Miểu trong điện thoại di động thanh âm của mình đã trở nên cùng những hòa thượng kia không kém bao nhiêu. Bất kể là ngữ khí nặng nhẹ vẫn là cảm giác tiết tấu, đều rất giống. "Sư phụ, người tin Phật?" Thì mạn mạn lời nói đem Trần Miểu lực chú ý kéo lại, hắn không có trả lời thì mạn mạn, mà là hỏi, "Ngươi cảm thấy đoạn này Phật kinh nghiệm được thế nào?" Thì mạn mạn gật đầu. Niệm rất có cảm giác, cùng những cái kia chùa miếu lớn hòa thượng niệm kinh là một dạng. Trần Miểu lúc này mới đóng cửa máy truyền tin, bắt đầu ăn điểm tâm. "Sư phụ, hôm nay còn luyện tập khâu sát thủ pháp sao?" "Không luyện." Thì mạn mạn nghe vậy, trên mặt có chút thất vọng. Mặc dù sư phụ tại khâu sát thủ pháp bên trên tiên phú có chút ngu đột, nhưng giáo sư cha làm việc vẫn là rất thoải mái. Trần Miểu ăn cơm mặt tối sầm, nhìn xem thì mạn mạn nói, "Không có việc gì ngươi liền đi mau lên." "Được." Thì mạn mạn sau khi rời đi, Trần Miểu tự lẩm bẩm, lúc nào ta và nàng quan hệ đến có thể nghe tới tiếng lòng trình độ. Trần Miểu nghĩ nghĩ, tựa hồ chính là hôm qua tìm thì mạn mạn học tập khâu sát sau phẫu thuật, trước đó cũng không có tình huống này. Lắc đầu, Trần Miểu đi trong quán dạo qua một vòng. Sau khi trở về ngủ một cái bù cảm giác, chờ lúc tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Bật máy tính lên, Trần Miểu tìm rồi một chút liên quan tới Phật kinh đọc âm tần, sau đó đối chiếu âm tần cùng phía trên văn tự nhìn một canh giờ. Sau đó, Trần Miểu mở ra bản thân thu lại cái kia âm tần, thử nghiệm dựa theo cái khác Phật kinh nghe được đến những cái kia văn tự tướng tới thế tục thiên kia Phật kinh văn tự cho lặng yên viết ra tới. Hai thế giới Phật kinh sắc thực chênh lệch không phải rất lớn, Trần Miểu thật đúng là phiên dịch một bộ phận ra tới. Nhưng khi hắn đem những văn tự này chuyển vận đến lục soát không về sau, nhưng lại chưa tìm thấy được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hoặc là Trần Miểu phiên dịch sai, hoặc là chính là căn bản không có bản kinh văn này. Lục soát không có kết quả về sau, đã là 2 giờ chiều. Trần Miểu vậy không định lãng phí thời gian, bắt đầu nghe trong điện thoại di động âm tần, đọc thuộc lòng tiên kia kinh văn. Trần Miểu từ trong thế tục mang ra kia bộ phận kinh văn cũng không phải là toàn bộ, nhưng cái này không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể đem phía trước đoạn này đọc ra đến, chỉ hoãn đại hòa thượng kia xuất thủ thời gian, vậy hắn liền có thể nghe tới càng nhiều kinh văn nội dung. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, luôn có thể đem hoàn chỉnh kinh văn toàn bộ mang ra. Sau 1 tiếng rưỡi, Trần Miểu mở ra sách. Có thể để hắn ngạc nhiên là, hắn vẫn tại niệm tụng kinh văn vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền bị đại hòa thượng kia cho khống chế. Rõ ràng trong sách hắn đã đi theo những hòa thượng kia niệm tụng lên, nhưng vì cái gì vẫn là sẽ bị mang đi, thậm chí mang đi thời cơ đều không kém bao nhiêu. Niệm sai. Trần Miểu lần nữa tiến vào trong sách. Hắn tỉ mỉ lắng nghe này chút hòa thượng niệm kinh thanh âm, cùng hắn cơ bản giống nhau. Không phải niệm sai, đó là bởi vì cái gì? Trần Miểu nhíu mày. Tâm không thành. Kia đại hòa thượng còn có thể từ niệm tụng kinh văn thanh âm bên trong phân biệt ra được ai tâm thành, ai tâm không thành sao? Trần Miểu lắc đầu. Nếu thật là như vậy hắn thật sự không có biện pháp gì. Lại nhìn một hồi trong thư tịch nội dung về sau, Trần Miểu bỏ qua tiếp tục xoắn suýt lần này nhập thế, ngược lại đi tiểu viện bận điều chuyện của mình. Thứ 2 buổi sáng, Trần Miểu đúng hạn tỉnh lại luyện thể. Kết thúc về sau, hắn lần nữa đem sách mở ra, tiến vào tử trong hạt châu gõ cửa. Lần này, sẽ là gì chứ? Trần Miểu đem ánh mắt ném hướng mới chương tiết nội dung phía trên. Chương 280, thứ 4 gõ, thế tục bắt đầu quy luật 2, chương 280, thứ 4 gõ, thế tục bắt đầu quy luật 2. Ta mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình xuất hiện ở một ánh sáng tuyến sáng tỏ trong phòng. Không phải ánh lửa, là ánh nắng. Ta theo bản năng muốn động mình tay, có thể lập tức liền phát hiện, ta không có năng lực này, cũng liền tại lúc này, ta cảm giác được từ các vị trí cơ thể chuyển đến đau đớn. Ta ngẩng đầu ước lượng, lúc này mới phát hiện mình là bị cố định ở một cái mộc trên thập tự giá, cả người, thành lớn chưa bị trói ở phía trên. Từ ta hai tay chỗ cổ tay mài ra vết máu có thể thấy được, ta bị trói ở chỗ này thời gian sẽ không rất ngắn. Ngay tại ta suy tư mình bây giờ là một tình huống như thế nào lúc, ta nghe được bên cạnh động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, ta lúc này mới phát hiện tại gian phòng bên trong góc còn có hai người. Hai người kia một cái nằm trên mặt đất, một cái ngồi ở trên ghế nhỏ. Đang ngồi cái kia lúc này ngay tại đối trên mặt đất cái kia người làm lấy sự tình gì, bởi vì bị chặn lại rồi, cho nên ta vẫn chưa phát hiện bọn hắn đang làm gì. Ta động tĩnh bị cái kia người đang ngồi nghe tới, hắn chậm rãi vừa quay đầu sọ, nhìn về phía ta. Khi ta nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, con ngươi đột nhiên co lại. Kia đồ vật, căn bản không phải người. Ngay tại trong lòng ta khiếp sợ thời điểm, kia đang ngồi đồ vật đứng lên. Nó đi đến một bên trên mặt bàn, cầm lên một cái mặt nạ một dạng đồ vật, đeo ở trên mặt của mình. Khi nó lần nữa quay đầu thời điểm, ta nhìn thấy chính là một cái lao đầu bộ dáng người. Có thể ta biết, nó không phải. Tại khuôn mặt kia phía dưới, là một đống cối gỗ. Nhìn xem kia hướng ta đi tới đồ vật, ta theo bản năng muốn phản kháng, nhưng ta không có năng lực, thân thể của ta vô pháp động đậy, thể nội cửu khiếu vậy cảm giác không đến mảy may. Mắt nhìn thấy kia đồ vật khoảng cách ta chỉ có 2 mét đồ vật, ta mở con mắt thứ ba. Huyễn thuật lực lượng thi triển mà ra, kia đồ vật bước chân dừng một chút. Lập tức trước mắt ta một hoa, cái cổ siết chặt. Ta bị cái kia đồ vật nhấc lên. Ngươi vừa rồi dùng là cái gì? Ngươi làm sao lại thuật pháp? Ngươi không thể lại thuật pháp. Ngươi là ai? Cảm thụ được theo đối phương trên thân thể truyền lại mà đến ác ý, bị bóp chặt thiết hầu ta, hô hấp có chút khó khăn. Ta nếm thử trên tay chính mình ngưng tụ ngũ ngục cân ký, có thể kia đồ vật chỉ bóp lấy cổ của ta, căn bản không đụng vào cánh tay của ta. Ngay tại ta cho là mình phải chết thời điểm, hắn buông ra ta. Ta ho khan nhìn đối phương đi xa, lại nhìn đối phương trở về. Lúc này, kia đồ vật trên tay cầm một tấm bùa chú, ánh mặt trời chiếu tại tấm bùa kia bên trên, cho ta xem thanh kia phủ lục đường vân. Tựa hồ là trấn linh phủ, nhưng lại có chút khác biệt. Không đợi ta tiếp tục quan sát, kia đồ vật kích hoạt rồi phủ lục, ở ngay trước mặt ta, buông ra nắm bắt phủ lục ngón tay. Làm phủ lục không có hạ lạc, mà là hướng phía ta bay tới thời điểm, kia đồ vật nở nụ cười. Ha ha, ha ha, ta cũng có thể bắt đến loại này đồ vật, ha ha. Ta mất đi ý thức, ta chết. Trần Miểu nhìn xem cuối cùng kia đoạn lời nói, lông mày nhíu lên. Lần thứ hai. Lần trước, là cái đạo sĩ kia. Mặc dù đạo sĩ nói lời cùng cái này đồ vật nói lời cũng không giống nhau. Nhưng Trần Miểu biết rõ, bọn hắn biểu đạt ý là đồng dạng. Mà lại, thời khắc cuối cùng bọn hắn đều lấy ra tấm bùa kia. Như thế, Trần Miểu trước đó suy đoán chính là chính xác. Tại thế tục âm tu giai tầng bên trong, đại khái đều biết Trần Miểu loại này nhập thế tồn tại, hơn nữa còn có một bộ có thể giám định, xử lý thủ đoạn. Như vậy, nếu như muốn ở bên kia đặt chân, liền phải thời khắc phòng bị, chỉ cần lộ ra chân ngựa, đều có thể sẽ bị đối phương hoài nghi, sau đó xuất thủ khảo thí. Hoàn mỹ ngụy trang. Khả năng sao? Trần Miểu trầm tư. Từ 4 lần gõ cửa tình huống đến xem, cũng lớn đưa tới có thể phán định, mỗi lần gõ cửa đều sẽ trải nghiệm một cái lựa xém lông mày nguy cơ. Chỉ có giải quyết rồi cái này nguy cơ, tài năng đảm những thứ khác. Trần Miểu đỗng nhiên có chút may mắn bản thân có thế tục thành thần bút ký, nếu không lấy hắn tình huống hiện tại, trên cơ bản đi một lần, chết một lần. Mặc dù nói hắn hiện tại vậy vẫn chưa hết đẹp giải quyết nhập thế sau cái thứ nhất nguy cơ, nhưng hắn có thể thử lỗi cơ hội còn có rất nhiều. Chỉ cần kiên trì gõ cửa, luôn có cơ hội gặp được tương đối đơn giản tình huống. Cái suy đoán này là Trần Miểu thông qua cái này 4 lần gõ cửa cho ra. Cái này 4 lần nhập thế gặp phải 4 lần sự kiện, giải quyết khó dễ trình độ là khác nhau. Linh đường, địa lao, chùa miếu, hình phòng. Nếu như muốn cho 4 cái chẳng cảnh tiến hành một cái khó dễ độ sắp xếp, chùa miếu sẽ bị Trần Miểu xếp ở vị trí thứ nhất. Dù là Trần Miểu niệm tụng Phật kinh không có bị phát hiện, hắn cũng sẽ không lựa chọn tiến vào trong này. Bởi vì những cái kia đại hòa thượng thực lực quá mạnh mẽ. Trần Miểu có thể giấu giếm được 1 lần, nhưng không xác định có thể giấu giếm được 2 lần, 3 lần. Huống chi, những cái kia đại hòa thượng lúc giết người đều tâm tình tiện niệm, Trần Miểu vô pháp phân biệt đối phương lúc nào sẽ xuất thủ. Nếu như nói chùa miếu là khó khăn nhất, kia địa lao chính là đơn giản nhất. Bởi vì từ đầu đến cuối, cái kia ngục tốt đều không phải bởi vì phát hiện hắn bí mật mà đối với hắn phát động công kích, mà lại Trần Miểu cũng có nắm chắc nhất định sau khi tiến vào, một lần nữa khâu sắc không nhường cái kia ngục tốt báo nổi. Đến như còn lại 2 cái, linh đường cùng hình phòng, Trần Miểu cho rằng hình phòng tình huống càng khó một chút. Linh đường nói thế nào hắn còn có tự do, thậm chí đã biết người chết tình huống, chỉ cần đem tế văn niệm tụng chính xác, liền có thể thông qua đạo thứ nhất cửa ải khó. Nhưng hình phòng, cũng chính là trước mắt tràng cảnh này, liền có chút khó khăn. Bởi vì Trần Miểu trực tiếp bị hạn chế ở dụng cụ tra tấn bên trên, cái này trực tiếp để hắn vốn cũng không nhiều thủ đoạn, càng ít. Cửu khiếu năng lực vô pháp sử dụng, Trần Miểu cũng chỉ có thể sử dụng những trạng thái kia. Mà có thể sinh ra lực sát thương trạng thái, cũng chỉ có 2 cái. Một cái đã thử, không chỉ có vô dụng, còn làm cho đối phương phát hiện mình không phải là bản thân. Đến như ngũ ngục ấn ký tương tự cũng có thi triển điều kiện. Cho nên trên cơ bản, hình phòng lần này Trần Miểu cơ bản vô kế khả thi. Đương nhiên, nếu quả thật có thể giải quyết cái kia đồ vật lời nói không chừng về sau đường sẽ tốt hơn đi một chút. Bởi vì tại cái kia trong phòng cũng không có phát hiện những người khác, giải quyết rồi cái kia đồ vật, có lẽ cũng không tất lo lắng cái khác bị phát hiện nguy cơ. Trần Miểu lần nữa nhìn một lần chương tiết nội dung về sau, quyết định vào xem. Hắn muốn đi xác định một sự kiện, liên quan tới cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Thị giác khôi phục về sau, Trần Miểu thấy rõ gian phòng bài trí. Cùng hắn trong tưởng tượng hình phòng cũng không giống nhau. Trong phòng trừ giam cầm hắn hình khung bên ngoài, địa phương khác nhìn xem giống như là một cái tạp vật phòng. Các loại vật liệu gỗ công cụ bày ra trong phòng, có thể thấy được, chủ nhân nơi này nhất định hiểu việc thủ công. Rất nhanh, Trần Miểu thấy được bên trong góc 2 người kia. Đang ngồi cái kia chính là giết hắn cái kia đồ vật, nhưng trên mặt đất cái kia, đúng là người. Hoặc là nói, là một bộ người thi thể. Đúng lúc này, kia đồ vật đổi qua mặt, Trần Miểu thấy rõ kia thiếu thốn nửa bộ phận trên gương mặt. Từ miệng ba trở lên, trên gương mặt kia căn bản không có da mặt, cũng không có xương cốt. Có, chỉ là khối gỗ. Một cái bị tổ hợp liên tiếp, nhìn xem tương đương tinh vi đồ vật. Khi nhìn đến những cái kia đồ vật về sau, Trần Miểu vậy xác định bản thân gặp phải đây là cái gì? Khôi lỗi người. Trước đó Trần Miểu lấy được ngàn kia khôi lỗi thuật trong có nâng lên khôi lỗi người. Bất quá cùng Trần Miểu biết khôi lỗi người hơi có bất đồng là, ngàn kia khôi lỗi thuật bên trong khôi lỗi người bên trong chứa chính là quỷ túy. Mà cái này khôi lỗi người bên trong hẳn là một người hồn. Nếu như Trần Miểu không có đoán sai, cái kia chứa ở bên trong nhân hồn chính là khôi lỗi sư bản thân. Hán, đem chính mình luyện thành một người khôi. Mà vừa rồi tại trên mặt đất cô thi thể kia, Trần Miểu lúc này vậy thấy rõ, là một đang bị cải tạo thành khôi lỗi người thi thể. Như thế, Trần Miểu tình cảnh cũng đã rất rõ ràng. Một cái xác bị chế tác thành khôi lỗi người, vật liệu. Tức, nhân tài, tài liệu là con người. Chương 281, thế tục sinh tồn quy tắc chương 281, thế tục sinh tồn quy tắc tại phát hiện lần thứ tư gõ cửa tình huống cụ thể về sau, Trần Miểu liền không có tiếp tục xem tiếp hứng thú, bởi vì phải phá cục dường như rất nhỏ khả năng. Nhanh chóng sau khi xem xong mặt tình huống về sau, Trần Miểu liền từ chương tiết nội dung bên trong bức ra tới. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trần Miểu không biết như thế nào cải biến chương tiết nội dung hướng đi có quan hệ. Từ chương tiết nội dung lấy lại tinh thần thời điểm, Trần Miểu đột nhiên sửng sốt một chút. Vừa rồi, Trần Miểu nhíu mày, hắn luôn cảm giác vừa rồi trong đầu tựa hồ lóe lên cái gì. Nhưng khi hắn suy nghĩ tiếp thời điểm, vô luận như thế nào đều bắt không được kia vệt linh quang, dù là hắn mở ra băng tâm trạng thái. Là cái gì? Trần Miểu nghĩ không ra, thế là hắn lần nữa tiến vào chương tiết bên trong. Một lần, hai lần. Lần thứ ba trở về thời điểm, Trần Miểu con mắt đột nhiên phát sáng lên, kia lóe lên liền biến mất linh quang lần nữa xuất hiện. Mở ra cuốn vở, nhìn xem trước đó ba lần ghi chép những nội dung kia, Trần Miểu chấn kinh. Lại là như vậy sao? Cho đến nay bốn lần gõ cửa xuất hiện thế tục chương tiết bên trong, có một cái Trần Miểu xem nhẹ quy luật. Đó chính là bốn lần tràng cảnh bên trong xuất hiện đồ vật, toàn bộ đều là Trần Miểu chỗ hiểu rõ, liên quan đến qua đồ vật. Đệ nhất gõ bên trong linh đường, Trần Miểu là một đạo đồng, nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là cái này đạo đồng sẽ phải niệm tụng tế văn. Nói cách khác, cái này đạo đồng là một người chủ trì. Thứ hai gõ bên trong địa lao, Trần Miểu là một người khâu xác. Nam phái khâu xác bí thuật bên trong khâu xác thủ pháp bị hắn dùng tại cỗ thi thể kia lên. Thứ ba gõ bên trong chỗ miếu, Trần Miểu tạm thuật danh sách bên trong bây giờ còn có một cái ly lớn chấn hồn bản nguyên kinh còn tại đó. Thứ bốn gõ, cũng chính là trước mắt cái này một gõ bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái khôi lỗi sư. Trần Miểu càng là căn cứ ngàn kia khôi lỗi thuật bên trong tin tức, nhận ra cái kia khôi lỗi người. Bốn lần gõ cửa, bốn lần nhập thế, Trần Miểu tiếp xúc đến tất cả mọi thứ, cũng không có vượt qua hắn nhận biết phạm vi. Cái này khiến Trần Miểu có loại cảm giác, đó chính là thế tục tại căn cứ hắn tình huống cụ thể, đưa cho hắn xứng đôi tương ứng sự kiện. Loại này xứng đôi cơ chế đã để Trần Miểu không đến mức gặp được không có chỗ xuống tay sự kiện, cũng không đến nỗi để Trần Miểu không trở ngại chút nào liền vượt qua rào cản đầu tiên. Tựa hồ đây hết thảy đều ở đây thế tục trong tính toán. Nếu như đây chính là thế tục quy tắc vận hành, thế thì cũng liền thôi. Nhưng nếu như đây là có người trong bóng tối điều khiển đâu? Đương nhiên, thật có loại này tồn tại, khả năng dùng người để hình dung đã không đúng. Trần Miểu nghĩ rồi hồi lâu, càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn. Thế là hắn khép lại sách, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn chuẩn bị đi song song lĩnh vừa đi, chạy không mình một chút hiện tại có chút hỗn loạn đại não. Băng tâm trạng thái dùng rất tốt, nhưng không thể sự tình gì đều dùng nó đến giải quyết. Cảm xúc góp nhặt nhiều, đến buộc phát lúc, khả năng cũng không phải là một cái vấn đề nhỏ. Từ Nam Môn ra ngoài, Trần Miểu một thân một mình tại sắc trời còn chưa từng sáng hẳn lên bờ sông đi tới. Thổi tháng 6 sáng sớm gió nhẹ, Trần Miểu tâm tình dần dần bình phục lại đến, trong đầu những sự tình kia vậy dần dần bị hắn dứt bỏ. Khó trách những cái kia cả ngày trong phòng làm việc tăng ca người, vừa có thời gian đều sẽ nghĩ đến đi du lịch. Nhìn xem phong cảnh, đúng là một cái buông lỏng tâm tình phương pháp tốt. Trần Miểu đi đại khái không đến 100 mét, đột nhiên liền thấy nơi xa một đạo thân ảnh quen thuộc. Lý Thúc. Lý Phúc cũng nhìn thấy Trần Miểu, nhưng vẫn chưa dừng lại động tác của mình, mà là chờ đánh xong bộ kia dưỡng sinh bản thiết huyết bắt cực về sau, lúc này mới cùng Trần Miểu lên tiếng chào hỏi. "Trần Miểu, chúng ta còn không có mang Tiểu Bạch trở về sao?" Trần Miểu thần sắc đọc lại, lắc đầu nói, "Còn không có, bọn hắn phải có rất trọng yếu việc cần hoàn thành." Lý Phúc nhẹ gật đầu, có chút thất vọng. "Ngươi thiết huyết bắt cực luyện thế nào rồi?" Trần Miểu suy nghĩ một chút nói, "Tạm được, ta đánh một lần, Lý Lao ngươi xem một chút." Nói, Trần Miểu liền tại chỗ lên thiết huyết bắt cực. Tại có cực âm luyện thể thuật về sau, Trần Miểu đối thiết huyết bát cực liền thiếu đi một chút coi trọng. Đương nhiên, hắn vẫn chưa buông xuống thiết huyết bát cực, dù sao thể phách mạnh hơn cũng chỉ là ma lực, thiết huyết bát cực có thể rất tốt để Trần Miểu đem chính mình một thân khí lực phát huy ra, thậm chí phát huy đến 12 phần. Cho nên lúc này đánh lên, thật cũng không lộ ra lạnh nhạt. Một bên Lý Phúc lặng lặng nhìn Trần Miểu tại kia đánh ra gì rào thỉnh thịch động tĩnh, không nói một lời. Chờ sau khi kết thúc, Lý Phúc nhẹ gật đầu. Thật sự là đáng tiếc, nếu là đi quân đội, tuyệt đối có rất tốt phát triển. Trần Miểu cười cười, lơ đễnh. Chúng ta đại hạ quân đội thực lực mạnh như vậy, thiếu ta không thiếu một cái. Nhiều ta một cái cũng sẽ không càng thêm cường đại. Trần Miểu lúc nói xong lời này, đột nhiên liền nghĩ đến trước mắt hiểu rõ đến thế tục tình huống. Sửng sốt một chút, Trần Miểu tự giễu cười cười. Hắn đây coi như là buồn lo vô cớ sao? Coi như thật sự có loại kia có thể trưởng không thế tục quy tắc tồn tại, cũng cùng hắn hiện tại không có một xu quan hệ. Một cái trúc lao cũng có thể làm cho hắn cựu tử nhất sinh, chứ đừng nói chi là những cái kia có thể trưởng không thế tục quy tắc tồn tại. Cái này liền giống như là một cái 996 xạ kỳ cụ tại lo lắng cho mình không đi làm có thể hay không gây nên khủng hoảng tài chính đồng dạng. Xạ kỳ cụ nhóm, chỉ cần ghi nhớ một sự kiện. Đó chính là kiếm tiền, sau đó vui vẻ đi hoa. Những thứ khác, chờ thoát ly xạ kỳ cụ cái thân phận này về sau, lo lắng nữa đi. Từ sông Song Lĩnh sau khi trở về, Trần Miểu tâm thái khôi phục bình thường. Bởi vì lần này gõ cửa không cách nào nữa làm những chuyện khác, dứt khoát, Trần Miểu cũng sẽ không lại đi quản nó. Xuất ra sách cùng cuốn vở, Trần Miểu bắt đầu quy nạp 4 lần gõ cửa tình huống. Trước mắt đã biết quy tắc có: 1. Mỗi lần dương khí bốc lên thời khắc, gõ cửa chưa tiến vào thì sẽ đóng cửa. 2. Mỗi lần gõ cửa đều sẽ ngẫu nhiên một cái thân phận mới, cái thân phận này cùng gõ cửa người nhận biết có quan hệ. 3. Mỗi lần ngẫu nhiên thân phận phải đối mặt vấn đề, độ khó không đồng nhất. 4. Trong thế tục cấm tu, đại bộ phận hẳn là đều biết có nhập thế hồn còn có thủ đoạn ứng đối. 5. Trong thế tục, nguyên bản lực lượng của thân thể vô pháp sử dụng, cửu khiếu tựa hồ một lần nữa đóng cửa, vô pháp vận dụng âm khí lực lượng. 6. Trong thế tục, trạng thái có thể dùng, rất trọng yếu. 7. Thế tục tử vong, trong hiện thực cũng sẽ không tử vong. Không biết quy tắc, 1. Trong thế tục cấm tu, tựa hồ đối nhập thế hồn cảm thấy rất hứng thú, có lẽ bắt đến nhập thế hồn đối bọn hắn có một ít đặc thù tác dụng. 2. Âm tu số lượng, lại tu vi cường đại âm tu chiếm đoạt tỷ lệ, có lẽ so hiện thực số lượng nhiều, thực lực càng cao. 3. Trong thế tục có phía chính thức tồn tại, nhưng phía chính thức tồn tại khả năng không hề giống cục quản lý như vậy là giữ gìn trật tự, phải chú ý phía chính thức thế lực, không thể dễ tin. 4. Thế tục xã hội kết cấu cùng loại đại hạ cổ đại, trước mắt không biết rốt cuộc là một cái toàn bộ thế giới, phải chăng cùng một cái dòng thời gian, sẽ hay không gặp được hiện đại chẳng cảnh, đợi đến tiếp sau tin tức hoàn thiện sau xác định. 5. Thế tục tử vong số lần chưa tiến hành khảo thí, không thể dễ tin lão quỷ lời nói, phòng ngừa xảy ra chuyện. 6. Hai thế giới tu hành hệ thống là giống nhau, như vậy, trong thế tục âm tu gõ cửa sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ sẽ đến hiện thực, lại hoặc là đi hướng một thế giới khác. 7. Trong thế tục phải chăng có tiên thần hiện thế? Chương 282, thế tục tử vong bút ký, 1. Chương 282, thế tục tử vong bút ký, 1. Tháng 6 trôi qua lặng yên không một tiếng động. Lúc này khoảng cách Trần Miểu quỷ mạch nhuận khiếu đã qua 29 ngày. Tin tức tốt là, tôi hồn một tháng hắn, tốc độ tu luyện lần nữa gia tăng, đạt tới 15 lần. Tin tức xấu là, 29 ngày, Trần Miểu gõ 29 lần môn, trước tiết bên trong trải nghiệm 29 lần tử vong. 29 lần gõ cửa nhập thế bên trong, Trần Miểu sống được dài nhất một tập, là bị một nhóm hư hư thực thực tà tu ra hỏa, dùng không hiểu phương pháp luyện một ngày một đêm. Sống ngắn nhất một lần, là ở một cái tế đàn thượng thanh tỉnh, bất quá 5 phút rồi cùng những người khác một đợt bị hiến tế cho không biết là tồn tại gì. 29 lần tử vong cố nhiên làm cho không người nào đại, nhưng là không phải là cái gì thu hoạch cũng không có. Theo gõ cửa số lần gia tăng, hắn nhập thế về sau lấy được thân phận vậy dần dần bắt đầu xuất hiện lặp lại. 29 lần gõ cửa bên trong, Trần Miểu hết thảy thu được 3 lần người chủ trì tương quan thân phận, 3 lần bệnh giấy tương quan, 2 lần khôi lỗi tương quan, 2 lần hòa thượng tương quan, 3 lần cứ gọi hồn tương quan, 4 lần cản thi tương quan, 2 lần khâu sắc tương quan, những thứ khác còn có độc vật chăn nuôi tương quan, dâng hương truyền thừa tương quan, tế đàn hiến tế tương quan, luyện hồn tương quan, chú thuật tương quan vân vân. Liên quan tới cái này 29 lần gõ cửa nhập thế tình huống cụ thể, Trần Miểu đều đối hắn tiến hành rồi một hệ liệt ghi chép cùng phân tích, để bản thân tìm đọc. Trần Miểu đem gọi đùa là thế tục tử vong bút ký. Buổi sáng hôm nay, Trần Miểu tỉnh táo so dĩ vãng phải sớm, đang chờ đợi dương khí bước lên cái hở, Trần Miểu mở ra thế tục tử vong bút ký bắt đầu xem quá khứ 29 ngày trải nghiệm. 3 lần người chủ trì tương quan nhập thế bên trong, trừ lần đầu tiên linh đường là tương đối thông thường tình huống bên ngoài, cái khác 2 lần đều có chút đặc biệt. Lần thứ 2 Trần Miểu là chủ trì một vị đại quan tăng lễ, lần kia Trần Miểu tựa hồ cũng có phía chính thức thân phận, chủ yếu nhất là hắn trong tay có một phần lụy văn, chỉ cần chiếu vào niệm là được, không cần sợ phạm sai lầm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, có người sẽ đại náo tăng lễ, mà đối phương người thứ nhất giết chính là hắn, cái này tiểu lâu la. Một lần khác là chủ trì âm cưới chôn chung nghi thức, bởi vì đang chủ trì thời điểm nói sai, Trần Miểu trực tiếp bị bồi táng. Động thủ là nam nữ song phương người trong cuộc người nhà, Trần Miểu cũng không phải không nghĩ phản kháng, có thể hai gia tộc kia người thực lực đều quá kinh khủng. Trần Miểu đương thời là có sư phụ, nhưng kết quả chính là hắn cùng sư phụ một đợt bị bồi táng. Lại có chính là 3 lần bệnh giấy tương quan sự kiện bên trong, một lần là cửa hàng giấy bệnh học đồ, một lần là thợ đàn tre nứa học đồ, mặt khác một lần là cửa hàng giấy bệnh đưa hàng. Cửa hàng giấy bệnh học đồ lần kia là bởi vì giấy bệnh ghim thật xinh đẹp, bị phát hiện dị thường mà chết. Thợ đàn tre nứa học đồ lần kia là bởi vì Trần Miểu tay nghề không được, đem một cái chân quý trúc tử cho lãng phí, thế là bị sư phụ của hắn cho một đao đánh chết rồi. Sau này Trần Miểu tại hiện thực lại luyện một ngày, kết quả còn không có tránh thoát bị đánh nút chết cục. Cho cửa hàng giấy bệnh đưa hàng lần kia, Trần Miểu coi là cuối cùng có thể nhìn thấy thế tục ngoại giới chẳng cảnh, kết quả đưa hàng thời gian là ban đêm, đưa hàng địa chỉ là một phần, mà hắn thì là hàng hóa một trong. Gặp phải 2 lần khôi lỗi thuật tương quan sự kiện, trên thực tế không kém bao nhiêu, bởi vì đều là bị chế tác thành rồi khôi lỗi người. Chỉ bất quá lần thứ 2, Trần Miểu là ở bị chế luyện quá trình bên trong tỉnh lại, cuối cùng sửng sốt trơ mắt nhìn mình bị móc giống mới chết đi. Còn có cùng hòa thượng có liên quan nhập thế sự kiện bên trong, lần thứ 2 làm hòa thượng Trần Miểu là ở đục trùng, kết quả không thể tại chính xác thời cơ đục trùng, về sau bị một cái đại hòa thượng gọi đi ban đầu. 3 lần gọi hồn sự kiện bên trong, lần thứ nhất Trần Miểu là tiến hành gọi hồn người, không có sư phụ, không có trợ thủ, chỉ có một mình hắn. Đây là Trần Miểu cảm thấy cơ hội tốt nhất một lần, bởi vì chỉ cần đem làm xong việc, hắn liền có thể rời đi. Nhưng ai sẽ biết khai báo một sai lầm quỷ túy tiến vào thi thể bên trong. mà cái kia quỷ túy, Trần Miểu có thể xác định, không phải lệ quỷ. Lệ quỷ không có khả năng như vậy hung, làm cái kia quỷ túy vào thi thể về sau, Trần Miểu thân thể tứ chi liền bị lực lượng vô danh bẻ gãy, đến chết cũng không phát hiện là thế nào bị làm chết. Lần thứ hai, lần thứ ba gọi hồn, Trần Miểu đều là đi theo cái khác gọi hồn pháp sư bên người. Cái này hai lần nguyên nhân cái chết nhất trí, đều là bởi vì làm sai chuyện, từ đó bị gọi hồn pháp sư phát hiện dị thường, bị giám định ra đến tình huống chân thật về sau, sau đó bị làm chết. Không thể không nói, trong thế tục gặp phải nhiều như vậy âm tu, pháp sư, đạo sĩ loại này tồn tại nhất là cẩn thận, hơi có gì bất bình thường liền sẽ xuất ra phụ lục đến khảo thí. Cái này khiến Trần Miểu đem đạo sĩ, pháp sư liệt vào không thể nhất nhập thế thân phận danh sách bên trong, mà cái này danh sách tại trước đó chỉ có một hòa thượng. Nhập thế gặp được số lần nhiều nhất chính là cùng cản thi tương quan sự kiện. Thú vị chính là, 4 lần trong có 3 lần, Trần Miểu tỉnh lại đều là tại trong nghĩa trang, lại đều là ban đêm. Bởi vì nạp tâm trạng thái tồn tại, Trần Miểu có thể cảm thấy được những cái kia rừng ở nghĩa trang trong quan tài đều có âm khí hội tụ. Thật vừa đúng lúc chính là, cái này 3 lần nghĩa trang, để Trần Miểu gặp 3 lần thi biến. Lần thứ nhất, là Trần Miểu bị hơn 10 phá quan tài mà ra hắc cương vây quanh, cắn chết. Lần thứ hai, là bị một bộ hấp thu ánh trăng khiêu cương cách không hút chết. Lần thứ ba, Trần Miểu lúc tỉnh lại đã trúng thi độc, vốn cho rằng tìm kiếm được gạo nếp liền có thể giải độc, ai biết cuối cùng sửng sốt thi biến cũng không còn giải độc thành công. Chương 282, thế tục tử vong bút ký 2, chương 282, thế tục tử vong bút ký 2, đến như nghĩa trang bên ngoài một lần kia, Trần Miểu là theo chân sư phụ của hắn tại dã ngoại đảo mộ. Lúc đó Trần Miểu bị sư phụ của mình mệnh lệnh mở ra trong mộ cố kia quan tài. Trần Miểu cảm giác được trong quan tài tình huống, cho nên mở ra về sau liền né tránh bên trong cương thi công kích. Có thể trốn qua được cương thi, lại tránh không khỏi sư phụ của hắn. Cuối cùng Trần Miểu bị đánh gãy tay chân, ném vào trong quan tài, cho ăn cương thi. Hai lần khâu xác sự kiện bên trong. Lần đầu tiên là tại địa lao, Trần Miểu bị ngục tốt đánh chết. Lần thứ hai khâu xác tương đối bình thường một chút. Nhưng mà ai biết làm Trần Miểu đem thi thể khâu lại tốt về sau, lại bị người nhận ra hắn sử dụng khâu xác thuật là nam phái khâu xác bí thuật bên trong khâu xác thủ pháp. Bởi vì thiên kiến mẹ phái, Trần Miểu bị xem như gian tế chơi chết. Lại có chính là một chút chỉ gặp được một lần sự kiện. Thì như độc vật chăn nuôi. Lần này hẳn là cùng Trần Miểu tạp thuật bên trong bọ cạp quỷ chăn nuôi sổ tay có quan hệ. Nhưng lần này, Trần Miểu muốn chăn nuôi cũng không phải là bọ cạp, mà là cái khác độc vật. Cuối cùng bởi vì không biết cái khác độc vật đặc tính, bị độc vật cho cắn trúng, độc phát thân vong. Mà cái khác mấy lần đơn độc sự kiện bên trong, nhất làm cho Trần Miểu cảm thấy thần bí một lần, là liên quan tới dâng hương pháp. Một lần kia, Trần Miểu thân phận là một cái sẽ phải tiếp nhận dâng hương pháp truyền thừa hậu bối. Lúc đó hắn phụ thân đứng ở hắn bên cạnh, ra ra ngồi ở trên ghế, mà hắn thì tay cầm que hương đứng tại bàn thờ trước đó. Về sau, Trần Miểu dựa theo hắn phụ thân yêu cầu, lên trên hương. Có thể dùng ngọn đến điểm que hương thời điểm, làm thế nào vậy điểm không được hương. Cuối cùng vẫn là Trần Miểu phụ thân kiên trì thay hắn đem hương nhóm lửa, để hắn cầm hương kính thần, tiếp tục đến tiếp sau nghi thức. Kết quả kính thần thời điểm, Trần Miểu thực tế không biết nên niệm cái gì. Thế là, hắn liền niệm một đoạn hàng chân lục quyết thần chúc chấn sát khẩu quyết. Kết quả hương nứt mất, thần vị nứt ra. Một màn này để Trần Miểu phụ thân ngốc trệ. Mà hắn kia một mực ngồi ở trên ghế giản mua ra ra thì bỗng nhiên bị trên bàn thờ hương hỏa phụ thể. Lão gia tử bị hương hỏa phụ thể về sau, hai mắt đứa ra kim sắc ánh lửa. Sau đó bộ mặt tức giận đem cái ghế đập nát, đối Trần Miểu nổi giận gầm lên một tiếng yêu nghiệt về sau, liền cách không một trường đem Trần Miểu đánh thành mưa máu. Trần Miểu cũng không còn nghĩ rõ ràng, vì sao lại phát sinh tình huống như vậy. Bất quá vị lão gia kia trên thân phát sinh hết thảy, tựa hồ biểu thị thế giới kia, tiên thần có thể trực tiếp thông qua một ít thủ đoạn hàng thế. Bởi vì ngay lúc đó lão gia tử rõ ràng chẳng hề làm gì, chỉ là bởi vì trên bàn thờ thần vị nứt ra, lão gia tử liền bị lực lượng vô danh gia trì. Mặc dù dâng hương pháp bản đến liền thần dị, nhưng dâng hương pháp là chủ động tinh thần, mà lão gia tử kia là bị động bị bản thân. Chủ động cùng bị động, ở trong đó ý vị có thể cũng rất không giống nhau. Thông qua chuyện này, Trần Miểu cảm thấy hàng chân lục quyết thần trúc tại thế tục bên kia hẳn là xảy ra một chút biến hóa, xuất hiện một chút hiệu quả đặc biệt. Nếu như bất đắc dĩ thật muốn sử dụng hàng chân lục quyết thần trúc lời nói, nhất định phải chú ý một chút. Chí ít không thể làm một chút thần bị, tượng thần mặt, thi triển hàng chân lục quyết thần trúc. Bất quá đối với chuyện này, Trần Miểu vẫn còn có chút không rõ. Vì cái gì hàng chân lục quyết thần trúc chấn sát khẩu quyết có thể để cho thần vị vỡ ra? Rốt cuộc là khẩu quyết lực lượng để thần vị nứt ra rồi vẫn là nói, Trần Miểu trao đổi một vị nào đó tiên thần về sau, đối phương đem ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, cùng trước mắt Trần Miểu muốn bái cái kia thần vị bên trong tiên thần nổi lên xung đột. Nếu là cái sau lời nói, vậy nói rõ, tiên thần cùng tiên thần ở giữa cũng có không đối phó, cũng có cạnh tranh. Vậy cái này tiên thần, hắn rốt cuộc là thần vẫn là tu luyện tới rất cao trình độ người? Trần Miểu đối với lần này không được biết, nhưng trong lòng cũng xác thực đem những tình huống này vững vàng ghi tạc trong lòng. Những này chính là Trần Miểu một tháng này trải nghiệm. Vẹn vẹn cái này 29 lần gõ cửa trải nghiệm, liền đã nhớ đầy Trần Miểu cả một cái cuốn vở. Có thể tưởng tượng, tương lai loại tình huống này còn sẽ có rất nhiều, chờ Trần Miểu chân chính muốn nhập thế thời điểm, đến cùng sẽ tích lũy bao nhiêu cuốn vở. Lắc đầu ngẫu, Trần Miểu khép lại thế tục tử vong bút ký. Liên quan tới nhập thế, trải nghiệm nhiều lần về sau, Trần Miểu đối với mình khi nào có thể chân chính nhập thế vậy không quá xác định. Chí ít tại không có tìm tới một cái cơ hội thích hợp trước, Trần Miểu bên dưới không chắc quyết tâm đi mãng. Còn tốt chính là, tốc độ tu luyện của hắn còn tại vững bước mà tăng lên lấy. Một tháng không được, đó chính là 2 tháng, 3 tháng. Không được nữa, liền 1 năm, 2 năm, 3 năm. Hắn còn trẻ, không nóng nảy, luôn có cơ hội. Thực tế không được, Trần Miểu trước hết đem khiếu môn nhập thế chuyện này buông xuống, chờ đứng đắn tu luyện tới gõ cửa giai đoạn thời điểm, nhìn nhìn lại lấy nghiêm chỉnh gõ cửa phương thức nhập thế, phải chăng còn sẽ như vậy khó khăn. Ngay tại Trần Miểu quyết định không hành sự lô mãng thời điểm, dương khí bốc lên đã đến giờ. Lần thứ 30 tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Nhìn xem chương tiết mới nội dung, Trần Miểu run lên hồi lâu mới lẩm bẩm nói, cơ hội, cái này liền đến rồi. Chương 283, gõ cửa 30, cuối cùng nhập thế. 1. Chương 283, gõ cửa 30, cuối cùng nhập thế. 1. Trần Miểu từng nghĩ tới, nếu quả thật muốn nhập thế lời nói, muốn thỏa mãn điều kiện ra sao? Ban đầu, Trần Miểu cho rằng là hoàn toàn chắc chắn vượt qua bắt đầu nguy cơ, liền có thể nhập thế. Sau này, Trần Miểu gặp những cái kia đại hòa thượng, thế là hắn cho rằng trừ hoàn toàn chắc chắn bên ngoài, vẫn chưa thể có quá mức siêu mẫu cấp cao chiến lược. Lại sau này, Trần Miểu lại tăng lên một cái hạn định điều kiện, đó chính là nhập thế sau thân phận. Cái thân phận này, Trần Miểu cần rất quen thuộc, như thế, hắn có thể tại tiếp nhận cái thân phận này về sau, có thể đảm nhiệm cái thân phận này cần làm lớn bộ phận sự tình. Trừ cái đó ra, cái thân phận này quan hệ nhân mạch cần đơn giản một chút. Tốt nhất là thiên sát cô tinh bắt đầu, như thế liền sẽ không có bị phát hiện không phải bản thân tình huống. Nếu như vô pháp đạt tới thiên sát cô tinh, kia tốt nhất là một cái bình thường cũng không làm sao nói người. Như vậy Trần Miểu dung nhập về sau, dù là không nói lời nào, cũng sẽ không gây nên hoài nghi. Có thể trước 29 lần, Trần Miểu không thể gặp được một cái đồng thời đạt thành cái này ba cái điều kiện bắt đầu. Trần Miểu vốn cho rằng đồng thời đạt thành cái này ba cái điều kiện sẽ rất khó, nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến, vẹn vẹn chỉ là lần thứ 30, hắn liền gặp một cơ hội như vậy. Xem sách bên trong chương tiết nội dung, liên tục sau khi xác nhận, Trần Miểu ánh mắt bình tĩnh lại. Tất nhiên đến rồi, vậy còn có cái gì có thể do dự. Lúc này, Trần Miểu đem thế tục thành thần bút ký lật đến tạp thuật kia một tờ, bắt đầu xem ghim linh kinh bên trong nội dung. Chờ đem bệnh linh kinh bên trong nội dung toàn bộ qua một lần về sau, Trần Miểu lại lấy ra phương thị giấy bệnh bí thuật xem xét nội dung phía trên. Sau khi xem xong, Trần Miểu cũng không hài lòng, lại bắt đầu nhìn nam phái khâu sát bí thuật trung thị cản thi mật lục cực âm luyện thi bí lục ngàn kia khôi lỗi thuật chờ bí thuật chuyển thừa bên trong, liên quan tới tạp ký bộ phận. Như thế một phen hiểu rõ, đã đến 8 giờ sáng. An thì mạn mạn mang tới bữa sáng về sau, Trần Miểu lại cho Phương Chính gọi điện thoại. "Lão Phương, ngươi nhà cái kia cửa hàng giấy bệnh là lúc nào liền bắt đầu làm?" Thành phố Lâm An, vừa ăn điểm tâm xong Phương Chính sửng sốt một chút, trả lời, "Ta cái cửa hàng này là ta hơn 20 năm trước mở, nhưng chúng ta nhà trước đó còn kinh doanh vượt qua 100 năm cửa hàng giấy bệnh, sau này bởi vì một ít chuyện cái kia quầy hàng không còn." "Thế nào rồi?" Trần Miểu nghe vậy, nói, "Lão Phương, có thời gian nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới cửa hàng giấy bệnh tình huống sao?" "Ta nói chính là cái kia trên 100 năm lịch sử cửa hàng giấy bệnh." Phương Chính kỳ quái, "Ngươi muốn mở tiệm giấy bệnh?" Trần Miểu trầm mặc chốc lát nói, "Có thể cho là như thế, nhưng càng nhiều hơn chính là nghĩ hiểu rõ cửa hàng giấy bệnh tình huống." Phương Chính nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Được, ta suy nghĩ nên từ chỗ nào nói lên." Trần Miểu nhìn thoáng qua trên sách nội dung, trả lời, "Nếu không, liền từ giấy bệnh học đồ nói lên đi, nói một chút tại cửa hàng giấy bệnh bên trong, giấy bệnh học đồ đều sẽ làm chút gì đó, có cái gì đãi ngộ, dạng gì hạn chế, có thể làm cái gì, không thể làm cái gì." Phương Chính nghe vậy, nhấp một ngụm trà, suy nghĩ phiêu trở về 50 năm trước. "Ta nhớ được, vậy sẽ ta mới 10 đến tuổi. Mặc dù quầy hàng là nhà chúng ta, nhưng ta cũng là từ giấy bệnh học đồ làm lên, đương thời." "Về sau thời gian," Phương Chính đang nói. Trần Miểu đang nghe, tại nhớ, thỉnh thoảng lại đánh gãy Phương Chính lật đề, để cho trở về cửa hàng giấy bệnh bên trên. Như thế lặp đi lặp lại, Trần Miểu một mực từ 8 điểm cho tới 10 điểm, cuối cùng sửng sốt để Phương Chính cái này lâm vào hồi ức người cũng không còn nói có thể giảng, Trần Miểu lúc này mới cúp điện thoại. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Trần Miểu vẫn chưa dừng lại bút. Hắn bắt đầu tập hợp trải vớt liên quan tới chính mình hiểu rõ đến cửa hàng giấy bệnh tin tức. Cái này nguyên một lý, liền lại là một cách giờ. Chờ hết thể sau khi kết thúc, Trần Miểu lúc này mới chậm một hơi. Nhìn xem cuốn vở bên trên kia từng đầu chú ý hạng mục, Trần Miểu hài lòng gật đầu. Lúc này, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào chương tiết nội dung bên trên. Lần này chương tiết nội dung bên trong, Trần Miểu là một bệnh giấy học đồ. Cùng lúc trước một lần kia có tương tự thân phận, chỉ bất quá lần này cùng lần trước gặp phải vấn đề không giống. Lần trước, Trần Miểu giấy bệnh học đồ thân phận đã không thấp, có thể trực tiếp vào tay chế tác giấy bệnh. Nhưng lần này, Trần Miểu chỉ là một tầng dưới chốt nhất bính đẳng bệnh giấy học đồ, mỗi ngày có thể làm việc tỉnh chính là cắt giấy, chọn lựa chỉnh lý nan trúc, vận chuyển các loại đồ vật. Bính đẳng bệnh giấy học đồ bên trong bính đẳng là lần này nhập thế bên trong cửa hàng giấy bệnh lao bản định ra tới. Bính đẳng phía trên còn có ất đẳng, giáp đẳng. Ất đẳng học đồ có thể dùng nan trúc đến dựng giấy bệnh nội bộ cơ cấu, thậm chí có thể chế tác một chút tiểu nhân giấy bệnh vật dụng. Giáp đẳng học đồ thì có thể chế tác trong cửa hàng đại bộ phận giấy bệnh, tại học đồ bên trong địa vị cao nhất. Có thể cho dù là giáp đẳng học đồ, cũng chỉ là học đồ, không phải đồ đệ. Lần này cái thân phận này vị trí cửa hàng giấy bệnh bên trong, còn chưa từng sinh ra đồ đệ của lão bản. Mà lần này, Trần Miểu cái thân phận này gặp phải nguy cơ là khảo hạch. Đương nhiên, không phải trở thành lão bản đồ đệ khảo hạch, mà là bính đẳng học đồ tấn thăng ất đẳng học đồ khảo hạch. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể tiến thêm một bước, thu hoạch được ất đẳng học đồ đãi ngộ. Mà ất đẳng học đồ đãi ngộ bên trong, có một đầu Trần Miểu đặc biệt chú ý đó chính là mỗi 7 ngày có thể được một ngày nghỉ. Cái này đối Trần Miểu sức hấp dẫn tương đối lớn. Có cái này tự do hoạt động một ngày thời gian, Trần Miểu liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới thế tục tình huống. Dù là cuối cùng bất hạnh bỏ mình, vậy tuyệt đối vật siêu châu đáng. Đương nhiên, Trần Miểu sở dĩ coi trọng lần này thân phận, nguyên nhân này chỉ là thứ nhất, lại không là nguyên nhân trọng yếu nhất. Chương 283, gõ cửa 30, cuối cùng nhập thế. 2. Chương 283, gõ cửa 30, cuối cùng nhập thế. 2. Như thế qua mấy tháng, Lưu Trạm thông qua sự tàn nhẫn, công việc trong tay làm càng ngày càng trôi chảy. Trong cửa hàng trưởng quỹ đối với hắn càng là có chút mắt khác đối đãi. Đúng rồi, trưởng quỹ là trưởng quỹ, nhưng không phải lão bản. Lão bản là ngày đó hắn cùng đại ca nhìn thấy cái kia người, làm học đồ về sau, Lưu Trạm cũng chỉ là xa xa gặp qua mấy lần. Hôm nay, Lưu Trạm bị trưởng quỹ gọi đi hỗ trợ. Lưu Trạm, nơi này có một người khách nhân đặt làm hàng làm xong, trong cửa hàng thiếu nhân thủ, ngươi vất vả đi một chuyến, trở về cho ngươi thêm bống nhân thịt. Được rồi, cảm ơn Lý trưởng quỹ. Lưu Trạm mừng khấp khởi ôm lấy cái kia bị vải trắng che kín giấy bệnh, hướng phía thị trấn một cái phú hộ đại viện chạy tới. Đến nơi, nhìn xem cái kia đã từng rút bản thân một gậy người gác cổng, Lưu Trạm sắc mặt lạnh nhạt đứng tại trước mặt đối phương, báo lên danh hào của mình. Không khí cửa hàng giấy bệnh bính đẳng học đồ Lưu Trạm, đưa hàng, ai tiếp? Lời vừa ra khỏi miệng, Lưu Trạm liền thấy kia trước đó đánh qua bản thân người gác cổng sắc mặt trắng nhợt, tránh né lấy ánh mắt của mình. Một cỗ từ bàn chân dâng lên cảm giác tê dại truyền khắp Lưu Trạm toàn thân, để Lưu Trạm thần thanh khí sảng. Sau khi thông báo, Lưu Trạm bị đưa vào trong đại viện. Nguyên bản Lưu Trạm coi là đồ vật chỉ cần giao cho người gác cổng liền có thể, nhưng chưa từng nghĩ không ai muốn chạm giấy bệnh, sợ suối quẩy, cuối cùng vậy mà để hắn đưa vào đi. Một lần nữa đi vào cái này đại viện, Lưu Trạm tâm tình cũng không đồng dạng. Lần trước đến, hắn chỉ dám cúi đầu đi đường. Lần này tới, hắn lại ngẩng đầu đỡ ngực, đem trong sân hết thảy đều thu nhập rồi lấy mắt. Không bao lâu, Lưu Trạm đến nơi, sân chủ nhân đi ra. Đồ vật đến. Lưu Trạm cái eo có chút cung kính xuống dưới. Đến, trưởng quỹ để cho ta đưa tới. Hừm, ta xem một chút. Lưu Trạm thấy thế, vội vàng đem giấy bệnh để dưới đất. Đang muốn thối lui thời điểm, Lưu Trạm nghe được vị lao ra kia thanh âm. Không đem vải trắng bỏ đi, chẳng lẽ còn muốn để ta độc thủ? Lưu Trạm giật mình trong lòng, vội vàng đi qua giải khai vải trắng bên trên thắt dây nhỏ. Khi tất cả dây nhỏ giải khai, Lưu Trạm đưa tay đem vải trắng lấy xuống, lui về phía sau. Có thể vừa lui một bước, Lưu Trạm chân làm thế nào vậy không động đậy được nữa. Cặp mắt của hắn trừng trừng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia giấy bệnh, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không sai, Khổng Tiên Sinh tay nghề coi như không tệ, thượng. Bên cạnh quản gia nghe vậy, từ trong tay áo móc ra 10 cái tiền đồng đặt ở ngu ngơ Lưu Trạm trong tay. Còn chờ cái gì, không thật cảm tạ lao ra. Lưu Trạm bờ môi run rẩy, một bước phóng ra, đứng ở cái kia giấy bệnh trước mặt. Nhìn xem giấy bệnh trên mặt kia bệnh mặc dù cứng đờ, nhưng hắn lại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn Tiểu Dung, Lưu Trạm nhẹ giọng kêu một tiếng. Đại ca. 2 giờ thoáng một cái đã qua. Trần Miểu bị đồng hồ báo thức đánh thức. Nhớ lại mảnh vỡ mang tới những ký ức kia, Trần Miểu trầm mặc. Từ Lưu Trạm mảnh vỡ ký ức bên trong, Trần Miểu thấy được hai phương diện tình huống. Một mặt là Lưu Trạm ký ức khắc sâu một chút sinh hoạt việc vặt, từ nơi này chút việc vặt bên trong, Trần Miểu cảm nhận được đến từ trong thế tục tầng dưới người sinh sống áp lực. Thế tục cũng không phải là chỉ có âm tu, càng nhiều vẫn là người bình thường. Đến như một phương diện khác thì là liên quan tới cửa hàng giấy bệnh một chút tình huống. Không nói Lưu Trạm đương thời nhìn thấy đại ca của mình biến thành một cái giấy bệnh thời điểm là một tâm tình gì, vẻn vẹn chính Trần Miểu đi theo Lưu Trạm ký ức xem hết, tâm tình đều có chút phức tạp. Tại trí nhớ cuối cùng, Lưu Trạm phá hư cái kia giấy bệnh. Kia phú hộ đem cửa hàng giấy bệnh lão bản, cũng chính là vị kia Khổng Tiên Sinh kêu tới. Lưu Trạm chất vấn Khổng Tiên Sinh vì cái gì đại ca của hắn lại biến thành giấy bệnh, mà Khổng Tiên Sinh đối mặt Lưu Trạm chất vấn, nhưng chỉ là thản nhiên nói, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì có thể ở trong cửa hàng làm học đồ. Sau cùng kết cục, là hỏng mất Lưu Trạm bị Khổng Tiên Sinh chế tác thành rồi một cái giấy bệnh, đưa cho cái kia phú hộ. Lưu Trạm hồn, thì bị Khổng Tiên Sinh lưu lại. Mà chuyện này đối với dẫn ra ngoài ra truyền ôn, thì là Lưu Trạm làm sai chuyện. Cũng chính là Trần Miểu từ Mã Kiệt trong miệng nghe được cái kia phiên bản. Làm Trần Miểu hiểu rõ đến cái này tình huống chân thật về sau, trong lòng cũng không đoạn đang suy tư một sự kiện. Hắn cố thân thể này, trước đó là thế nào tiến vào cửa hàng giấy bệnh, trở thành giấy bệnh học đồ. Mở ra sách, Trần Miểu nhìn về phía thanh trạng thái, nơi đó lại thêm ra một cái mới trạng thái. Trạng thái cất lực, chỉ dựa vào hai chân hành tẩu thời điểm, sẽ giảm mất bước chân đánh bác. Trần Miểu thử một chút, không có trực quan thể hiện, cũng không có để ý tới. Lấy giấy bút, Trần Miểu bắt đầu ghi chép lần này trong trí nhớ xuất hiện một chút tin tức. Lưu Trạm trong trí nhớ hoàn chỉnh nhất chính là tiến vào cửa hàng giấy bệnh kia bộ phận, Trần Miểu từ nơi này bộ phận trong trí nhớ thu được một chút tương đối trọng yếu tin tức điểm. Đầu tiên, cái cửa hàng này gọi là Khổng Ký tiệm giấy bệnh tại thị trấn Góc Tây Nam, lại tại trên thôn trấn xem như so sánh có danh tiếng một cái. Tiếp theo, trong trấn Góc Tây Bắc còn có một cái nghĩa trang. Căn cứ Trần Miểu trước đó trải nghiệm những tình huống kia đến xem, nghĩa trang bên trong thiếu không được cản thi nhân cùng hắn cương thi. Lại có, trong trấn phú hộ nhóm là biết được âm tu phương diện chuyện, lại lẫn nhau ở giữa còn có giao dịch tiến hành. Như thế, nói không chừng cái kia nghĩa trang cũng là tình huống giống nhau. Cuối cùng, là cửa hàng giấy bệnh lão bản. Đây là một cái xem mạng người như cỏ rác tồn tại, nhưng hắn có bản thân quy củ. Ở hắn quy củ bên trong, hắn cùng người bình thường không khác. Nhưng nếu là phạm vào quy củ của hắn, động thủ vậy không chút nào chùn tay. Tỷ như Lưu Trạm đại ca Lưu Minh có thể dùng bản thân mệnh cho Lưu Trạm đổi một ra đường, mà ở trong quá trình này, Lưu Trạm xác thực không có chịu đến khác nhau chút nào đối đãi. Nếu như không phải Lưu Trạm phá hủy cái kia giấy bệnh, nếu như Lưu Trạm có thể làm thành cũng không có chuyện gì phát sinh, khả năng hắn cũng sẽ không chết. Lại tỷ như liên quan tới lần khảo hạch này, nếu như Trần Miểu không có chịu đựng được, chết rồi khả năng liền chết. Có thể Trần Miểu không chỉ có chịu đựng được, còn phá hủy vị lão bản kia hai cái giấy bệnh cùng một cái hồn thể. Nếu như cửa hàng giấy bệnh lão bản là một thuần túy ác nhân, khả năng trực tiếp liền đem Trần Miểu giết đi, làm thành giấy bệnh để đền bù tổn thất. Nhưng hắn không có, bởi vì Trần Miểu hành vi đều ở đây quy củ của hắn bên trong, cho nên hắn tiếp nhận rồi cái này tổn thất, thậm chí còn để Trần Miểu tiếp tục tấn thăng đến đất đẳng. Trần Miểu dừng một chút bút, tại quy củ hai chữ bên trên vẽ một vòng tròn. Cho nên, chỉ cần hiểu rõ tiệm giấy bệnh lão bản quy củ là cái gì, vậy ta liền có thể rõ ràng những cái kia sự tình có thể làm, những cái kia sự tình không thể làm. Xem ra lựa chọn lấy cái thân phận này như thế, vận khí xác thực rất không tệ. Trần Miểu lần nữa qua một lần bút ký, xác nhận ký ức về sau, liền đem cuốn vợ thu vào. Như thế mãi cho đến 11 giờ đêm, Trần Miểu luyện qua cửa gâm luyện thể thuật cùng người giấy ngưng âm pháp về sau, lại lần nữa lấy ra hạt châu kia. Vuốt ve hạt châu, Trần Miểu nghĩ tới một sự kiện. Nếu như tại lần sau dương khí bốc lên trước đó không có tiến vào hạt châu lời nói, môn tình huống sẽ có biến hóa sao? Trước đó chưa từng nhập thế thời điểm, mỗi lần đóng cửa thời gian đều là tại dương khí bốc lên thời khắc. Bây giờ nhập thế về sau, từ trong thế tục trở về thời gian điểm cũng là tại dương khí bốc lên thời khắc. Vậy đã nói rõ, dương khí bốc lên thời khắc này, đối hiện thực cùng thế tục tới nói, là một rất trọng yếu điểm. Bất quá, trong thế tục có hay không dương khí bốc lên, Trần Miểu còn không xác định. Trần Miểu tạm thời cũng không chuẩn bị đếm thử qua dương khí bốc lên tiết điểm sau đẩy cửa sẽ là một cái gì tình huống. Hắn sợ ảnh hưởng đến nhập thế neo điểm. Vừa mới mở ra cục diện, Trần Miểu không định bởi vì một lần nếm thử mà xuất hiện được rẽ. Về sau tại tiến hành nếm thử đi. Nghĩ như thế, Trần Miểu nằm ở trên giường, hai tay dâng hạt châu. Đẩy cửa, nhập thế. Chương 284, Bính đẳng học đồ Trần Bách, 1, chương 284, Bính đẳng học đồ Trần Bách, 1, Trần Bách, ngươi nói ngày mai khảo hạch, chúng ta có thể thông qua sao? Mã Kiệt một bên dùng trong tay khô ráo vải thô lau sạch lấy nan trúc, vừa nói. Hắn vẫn chưa phát hiện bên cạnh Trần Bách tại hắn nói chuyện thời điểm, ánh mắt đờ đẫn trọn vẹn 2-3 giây. Không nói gặp ngươi, ta lén lút tìm rồi một vị ớt đẳng học đồ, để hắn dạy ta một chút trụ cột ghim xương kiếm môn. Mặc dù là này ta đem để dành đến 20 cái tiền đồng đều cho đối phương, nhưng ngươi biết đến, trở thành ớt đẳng học đồ, không chỉ có không cần giao tiền, sẽ còn căn cứ làm việc nhiều ít kiếm được một chút tiền. Ngươi cũng đừng trách ta không dạy ngươi, có một số việc, nên ngươi, chính là của ngươi. Thế đạo này chính là như thế, muốn thu hoạch được một chút đồ vật, liền phải trả giá đắt, không có trời bên trên rất đĩa bánh vừa nói như thế. Nếu như ngươi đến lúc đó có thể thông qua khảo hạch, chúng ta bàn lại giao tình. Mã Kiệt cầm trong tay nan trúc thay đổi một cây, nhìn về phía Trần Bách, ngươi nói ta nói đúng không? Trần Bách ngơ ngác một chút, chỉ là nhẹ gật đầu. Mã Kiệt nở nụ cười. Ngươi cái này hũ nút tính cách, làm cái này đi thật đúng là phù hợp. Kỳ thật giống ta dạng này, đi quầy hàng tiền đường làm tiếp đãi người sống kế thích hợp nhất, làm sao không có quan hệ, chỉ có thể trước từ bệnh giấy học đồ làm lên, đằng sau lại nhìn có cơ hội hay không đi. Đúng rồi, ngươi biết lão bản bán một cái giấy bệnh có thể kiếm bao nhiêu tiền không? Ta nói không phải phía trước trong cửa hàng thả những cái kia, mà là lão bản mình làm loại kia. Trần Bách ánh mắt giật giật, lắc đầu. Mã Kiệt thấy thế, lặng lẽ lại gần nói, ta trước đó chuyển đồ vật thời điểm, vừa bạn thấy có người tìm lão bản mua đồ vật, trực tiếp chính là cùng nhau xem chừng có chứng vị đại bạc nguyên bảo à. Kia lớn nhỏ hình dạng, cùng phía trước trong cửa hàng những cái kia giấy nguyên bảo dáng vẻ, thực giống nha. Ta lúc nào mới có thể có như vậy một khối cứng rắn hàng a? Mã Kiệt hướng tới ngữ khí truyền vào Trần Bách trong hai, cũng không vì Trần Bách mà thay đổi. Trần Bách, hoặc là nói Trần Miểu, lúc này chính chuyên chú làm lấy công việc trong tay kế, tựa hồ không có một tia ý nghĩ khác. Sở dĩ như thế, một mặt là vì duy trì mình bây giờ nhân thiết, một phương diện khác là vì phòng ngừa có khả năng đang âm thầm quan sát tiệm giấy bệnh lão bản. Dù sao khảo hạch cũng không phải là Mã Kiệt trong miệng nói tới ngày mai, khảo hạch nội dung cũng không phải ghim xương phương diện đổ vật. Những này Trần Miểu sớm đã từ chương tiết nội dung bên trong biết được. Nhưng chính như Mã Kiệt nói tới, thế đạo này chính là như thế, muốn thu hoạch được một chút đồ vật, liền phải trả giá đắt, không có trời bên trên rất đĩa bánh vừa nói như thế. Mã Kiệt giữ lại bản thân lấy được kỹ xảo, Trần Miểu tự nhiên cũng sẽ không nhắc nhở đối phương thật tốt làm việc. Về sau thời gian, Trần Miểu cứ như vậy nghe Mã Kiệt lại nhảy nhận kệ. Quá trình bên trong, Trần Miểu cũng sẽ mượn nghỉ ngơi mở rộng vòng eo động tác, ước lượng bản thân vị trí khu nhà nhỏ này. Mặc dù hắn đã tại chương tiết trông được đến qua rất nhiều lần khu nhà nhỏ này tình huống. Trần Miểu vị trí cái này cửa hàng giấy bệnh rất lớn, hắn cùng Mã Kiệt vị trí khu nhà nhỏ này chỉ là trong đó một phần nhỏ. Trước khi trời tối, hai người sẽ đem xử lý tốt nan trúc chờ đồ vật, đem đến khắc trong sân đi. Nơi đó là ớt đẳng học đồ vị trí. Ớt đẳng học đồ có bao nhiêu người, Trần Miểu bây giờ còn không rõ ràng, nhưng bính đẳng học đồ trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ. Dựa theo Mã Kiệt tiết lộ ra ngoài tin tức, Trần Miểu biết do phía trước không lâu, nơi này hẳn là còn có hai người. Hai người kia, một người trong đó bởi vì học tập vượt qua một năm không thể tấn thăng ớt đẳng, chưa đóng nổi về sau học đồ phí tổn, cho nên ảm đạm rời đi. Một cái khác thì là đang giúp quầy hàng làm việc thời điểm, tay chân không sạch sẽ. Hiện tại người ở nơi đó, Trần Miểu cũng không biết. Nhưng căn cứ thế tục tình huống, cùng với Mã Kiệt trong lời nói mịt mở chỗ, người kia hạ chẳng hẳn là sẽ không quá tốt. Đương nhiên, đây đều là Mã Kiệt nghe được, không phải tận mắt nhìn thấy. Chứ học đồ vị trí mấy cái bên ngoài viện, cái này cửa hàng giấy bệnh còn có mấy nơi. Tựa như phương chính cái kia cửa hàng giấy bệnh một dạng, phía ngoài cùng sát đường là một cất đặt lấy các loại thành phẩm giấy bệnh đại đường mặt tiền. Lại có là nhà kho cùng với lao bản chỗ ở cái này ba cái địa phương, Trần Miểu tại trường tiết bên trong cũng không từng thấy đến, trừ phi hắn có thể thông qua buổi tối khảo hạch. Mắt nhìn thấy sắc trời càng ngày càng mở, Mã Kiệt động tác cũng biến thành càng ngày càng kéo dài. Nên có người tại cửa sân nơi hô một tiếng, Mã Kiệt lập tức liền để xuống trong tay việc, ôm đồ vật hướng cửa sân bên kia đi đến. Trần Miểu tự nhiên không có lạc hậu, theo sát Mã Kiệt mà đi. Không có đi bao lâu, hai người đã đến sát vách cách đó không xa ớt đẳng học đồ biệt tử. Đem đồ vật chất đống tại ớt đẳng học đồ trong sân nhỏ nhà kho về sau, hai người nhận lấy người dẫn đường đưa tới hai cái cứng rắn bánh nướng. Trần Miểu chuẩn bị đi trở về, Mã Kiệt nhưng có chút lễ mà lễ mề. Đúng lúc này, Ất Đẳng trong sân có người gọi lại Mã Kiệt. Mã Kiệt trên mặt vui mừng, đối Trần Miểu chớp chớp mắt liền chạy chậm tới. Trần Miểu nhìn thoáng qua, không hề nói gì, tự mình gặm trong tay cũng không mỹ vị bánh nướng hướng về nơi đến viện tử đi đến. Bánh nướng hỗn hợp có ngụm nước nuốt vào bụng trung gian kiếm lợi bụng cảm giác, nhắc nhở lấy Trần Miểu, đây không phải trường tiết nội dung bên trong diễn luyện, là chân thật thế tục. Trở lại viện tử về sau, Trần Miểu không có dư thừa hành vi, mở cửa phòng liền đi vào. Trong phòng chỗ ngủ là một sạp lớn, có thể song song nằm ngủ 6 người. Nhưng bây giờ chỉ có 2 cái đặt vào đệm chăn, lại một cái tại bên trái nhất, một cái tại bên phải nhất. Sở dĩ như thế, là Mã Kiệt nói hắn đi ngủ ngáy ngủ, còn mài răng, khoảng cách xa một chút đối Trần Miểu tốt. Nhưng trên thực tế, Mã Kiệt tiếng ấy cũng không lớn. Trần Miểu vô ý tìm tòi nghiên cứu Mã Kiệt vì cái gì thích nuốt ở bên trong góc, khi tiến vào gian phòng về sau, sự chú ý của hắn liền bị đặt ở gian phòng một cái khác góc cốt 2 cái giấy bệnh hấp dẫn. Cứ việc Trần Miểu rất muốn nhìn kia 2 cái giấy bệnh, nhưng thần sắc bên trên nhưng không có bất luận cái gì sơ hở. Đem trong miệng cuối cùng một khối bánh nướng nhét vào trong miệng, Trần Miểu đi trên bàn đặt vào nước trà ấm địa phương, cầm lấy ấm trà lay động một cái. Thấy bên trong thủy tốc đủ nhiều, lúc này mới rót cho mình một chén nước, thuận thuận mồm bên trong bánh nướng cho cạn. Về sau Trần Miểu cái gì cũng không có làm nhiều, thu thập một chút, cởi xuống áo ngoài, biểu lộ hơi có vẻ mệt mỏi leo lên giường của mình. Nhắm mắt lại thời điểm, Trần Miểu cảm giác liền đã tràn ngập đến cả phòng bên trong. Bên trong góc kia 2 cái do màu lam âm khí hạt tạo thành giấy bệnh rõ ràng xuất hiện ở cảm giác bên trong. Cái này chính là khảo hạch nội dung. Chương tiết nội dung bên trong, Trần Miểu vậy trước thời hạn phát hiện 2 cái này đồ vật, nhưng không có thủ đoạn khác có thể đối phó giấy bệnh, cuối cùng là lợi dụng ngũ ngục ấn ký giải quyết rồi bọn chúng. Nhưng khi đó Trần Miểu cũng không biết, cái này đồ vật là bị đặc biệt để ở chỗ này. Vì chính là khảo hạch. Có lẽ đương thời hắn không xuất thủ, có lẽ lại còn không bị lão bản kia bắt được trận tướng, chết oan chết uổng. Đây cũng là Trần Miểu hiện tại cũng không nghĩ hiểu một điểm. Vì cái gì bính đẳng học đồ thăng ất đẳng học đồ, khảo hạch phương thức sẽ là loại này. Căn cứ Mã Kiệt biểu hiện đến xem, dị vãng bính đẳng thăng ất đẳng, kiểm tra hẳn là kỹ nghệ cùng tiên phú. Lần này vì sao lại đổi thành loại này khảo hạch phương thức, Trần Miểu không rõ ràng, nhưng nhất định là có nguyên nhân tại. Đến như nguyên nhân này là cái gì, Trần Miểu không biết, nhưng khẳng định không phải là bởi vì hắn xuất hiện. Bởi vì trong phòng 2 cái này giấy bệnh, là ở trước khi hắn tới, liền đã bị cất kỹ rồi. Chương 284, bính đẳng học đồ Trần Bách, 2, chương 284, bính đẳng học đồ Trần Bách, 2, ngay tại Trần Miểu trong đầu thôi diễn bản thân về sau giải quyết nguy cơ lần này quá trình lúc, Mã Kiệt trở về. Trần Miểu mở mắt ra nhìn Mã Kiệt liếc mắt. Trong phòng mặc dù có giá cắm nến cùng ngọn nến, nhưng vẫn chưa nhóm lửa, dù sao bọn hắn chỉ là bính đẳng học đồ, không sáng tạo lợi ích, một cây ngọn nến bọn hắn phải dùng một tháng, tự nhiên được tiết kiệm một chút. Mặc dù không đèn, nhưng Trần Miểu hay là từ Mã Kiệt nhẹ nhàng bước chân, cùng trong miệng lẩm bẩm điệu bên trong, biết được Mã Kiệt tình huống. Nghĩ đến là một vị nào đó ất đẳng học đồ lại truyền dạy Mã Kiệt một chút khiếu môn đi. Không bao lâu, Trần Miểu liền nghe đến rồi Mã Kiệt chui vào chăn mền thanh âm, cùng lúc đó, Mã Kiệt miệng lại bắt đầu phát ra rồi. "Trần Bách, đã ngủ chưa?" Trần Miểu khẽ hừ một tiếng, ra hiệu bản thân tỉnh dậy. "Hắc hắc, nếu như lần sau khảo hạch ngươi còn ở đó, có thể tới tìm ta, ta sẽ dạy ngươi một chút ta học được kỹ xảo. Xem ở đã từng cùng nhau phân thượng, ngươi chỉ dùng cho một nửa, 10 cái tiền đồng là được rồi. Đến lúc đó tuyệt đối nhờ ngươi cảm thấy vật siêu châu đáng." Trần Miểu không nói gì, lặng lặng nghe Mã Kiệt hưng phấn nói quát. Trần Miểu không biết thế tục những người khác bình thường là lúc nào đi ngủ, nhưng lúc này nếu như chuyển đổi thành hiện thực thời gian, hẳn là ban đêm 7-8 điểm bộ dáng. Trần Miểu cũng chỉ có khi còn bé tại nông thôn thời điểm, bị ông bà nội yêu cầu tại 9 điểm phía trước giường đi ngủ. Lên sơ trung về sau, hắn trên cơ bản liền không có 10 điểm trước ngủ tình huống. Đại học về sau, rạng sáng trước đi ngủ đều sẽ bị bạn cùng phòng hỏi thăm có đúng hay không thân thể không thoải mái. Nhưng bây giờ, hắn lại chỉ có thể nằm ở trên giường, nghe Mã Kiệt nói nhảm, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Miểu biết rõ Mã Kiệt sẽ một mực nói hơn nửa giờ mới có thể chìm vào giấc ngủ, chờ hắn chìm vào giấc ngủ sau bất quá hơn 10 phút, kia 2 cái giấy bệnh liền sẽ có động tác. Trần Miểu thậm chí một trận cho rằng, khảo hạch bắt đầu thời gian là cùng Mã Kiệt chìm vào giấc ngủ thời gian móc nối. Mã Kiệt lúc nào chìm vào giấc ngủ, kia 2 cái giấy bệnh lúc nào hành động. "Trần Bách, buổi sáng ngày mai đi khảo hạch thời điểm, đừng quên kia 2 cái giấy bệnh a." "Sách, ngươi nói chúng ta tiến hành nhất đẳng học đồ khảo hạch, vì sao lại cho chúng ta hoàn chỉnh giấy bệnh đến để chúng ta quan sát học tập? Phá lại không thể phá, còn không bằng chỉ cấp cái khung xương." "Bất quá còn tốt, ta ở bên kia đã học qua." Mã Kiệt thanh âm nói đến một nửa liền trở nên mơ hồ không rõ. Rất nhanh, nhỏ nhẹ tiếng ngay trong phòng vang lên. Thế tục dạ rất yên tĩnh, nhưng trong yên tĩnh cũng sẽ trộn lẫn lấy một chút có chút tiết tấu động tĩnh. Tỷ như tiếng ngáy, tỷ như dấu ở tiếng ngáy bên trong xoạt xoạt âm thanh. Kia nhỏ nhẹ tiếng ken két, trong phòng cách mỗi mấy giây mới có thể vang lên một lần. Mỗi một lần vang lên đều là tại tiếng ngáy điểm cao nhất. Theo tiếng ngáy chập trùng, 2 cái cứng đờ bóng người phân biệt đi tới sạp lớn đầu giường cuối giường, đứng thẳng bất động. Loại trạng thái này, một mực duy trì đại khái 5 phút. Sau đó, 2 cái thân ảnh đồng thời duỗi ra 2 cánh tay của bọn nó, thẳng tắp hướng phía trên giường 2 người cái cổ bắt đi. Bừng tỉnh 2 người ảo ảo mở to 2 mắt nhìn, ở giường trải lên giấy rùa. Mới đầu, 2 người động tác rất lớn, nhưng rất nhanh, khi đó bên trong một người mượn hơi yếu ánh trăng nhìn thấy bóp lấy bản thân chính là cái gì đồ vật về sau, cả người liền trực tiếp sủi lơ xuống dưới. Một người khác trải nghiệm tình huống giống nhau về sau, nhưng chỉ là dừng một lát. Lập tức, một chùm huyết vụ từ cái này nhân khẩu bên trong phun ra. Bị phun một thân huyết thân ảnh, bung ra kia bóp cổ hai tay. Trên giường người kia thừa cơ một cái bước lên, đem chăn đá lên, toàn bộ gắn vào đầu giường đạo thân ảnh kia phía trên. Ngay sau đó, người kia lao xuống giường chiếu, bắt được trên bàn giá cắm nến bên cạnh đặt vào cây châm lửa. Thổi hơi tiếng vang lên, cây châm lửa giấy lên minh hỏa, chiếu sáng Trần Miểu tấm kia xa lạ mặt. Đưa tay, Trần Miểu đem bên cạnh bàn đầu băng ghế đánh tới hướng cái kia mới từ trong chăn chui ra giấy bệnh, sau đó dùng cây châm lửa đốt trên bàn ngọn nến. Tay cầm giá cắm nến, Trần Miểu hướng phía cái kia bị hắn đập ngã trên đất giấy bệnh mà tới. Thuận tay ở giữa, Trần Miểu đem trên mặt đất đệm chăn nhặt lên, để ép ở giấy bệnh trên thân. Hai tay dùng sức xé ra, trong đệm chăn bổ sung vật lộ ra. Ánh nến nhóm lửa trong đệm chăn bổ sung vật, thế lửa lan tràn ra. Trần Miểu chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt, dùng đầu băng ghế bốn cái chân đặt ở trên đệm chăn, giam cấm dưới đệm chăn cái kia còn tại dây rủa giấy bệnh. Đợi hỏa diễm đem trọn trương đệm chăn sau khi đốt, Trần Miểu nhanh chóng lui ra, dập tắt trên người mình ngọn lửa. Nhìn xem kia từ dưới đất phần phật đứng lên hỏa cầu, Trần Miểu đang muốn hướng lui về phía sau hướng cái bàn vị trí lúc, nhưng chưa từng nghĩ hoa một tiếng, hỏa cầu đổ sụp, vung lên một trận sóng nhiệt. Trần Miểu ánh mắt xuyên qua hỏa diễm, cùng con kia bung ra mã tuyệt giấy bệnh, cách hỏa tướng nhìn. Soạt. Giấy bệnh chuyển động, cùng lúc trước cứng đờ khác biệt. Lúc này giấy bệnh nhảy lên một cái, vòng qua hỏa diễm, đạp trên giường trung hướng phía Trần Miểu cái này bên cạnh bỏ tới. Trần Miểu lùi lại, thân thể núp ở bàn vuông về sau. Nhìn xem kia vọt lên hướng phía hắn đánh tới giấy bệnh, Trần Miểu một tay nắm lấy trên bàn ấm nước, một tay nổi gần xanh, lật ngược bàn vuông. Nhưng lúc này giấy bệnh, so với trước đó hành động chậm chạp dáng vẻ, không biết linh hoạt rồi bao nhiêu. Bàn vuông bị lật tung thời điểm, giấy bệnh chỉ là tại trên bàn vuông một cái mượn lực, liền né tránh bàn vuông, hướng phía Trần Miểu bên người rơi đi. Khả năng giấy bệnh cũng không có nghĩ đến, tại nó hạ lạc quá trình bên trong, Trần Miểu đã đem trong tay nước trà ấm bên trên cái nắp mở ra, dùng sức đem trong ấm nước trà tát về phía vô pháp mượn lực biến hướng nó. Hoa một tiếng, nước trà rót giấy bệnh nửa cái đầu, nhưng lại không thể ngăn lại giấy bệnh động tác. Sau khi hạ xuống, giấy bệnh lại lần nữa hướng phía trước rôi ra hai tay, như muốn bóp lấy Trần Miểu cái cổ. Nhưng này bất quá 2 mét khoảng cách, kia giấy bệnh lại vồ hụt. Không phải Trần Miểu tránh, mà là kia giấy bệnh căn bản không thể thấy rõ Trần Miểu vị trí. Trần Miểu vừa rồi kia một bình nước, trực tiếp đem giấy bệnh trên mặt mày dùng nước đọng hòa tan hơn phân nửa. Trần Miểu nhìn thấy tình huống này về sau, không do dự, trực tiếp kéo ra cùng giấy bệnh khoảng cách, hướng phía cửa phòng di động mà đi. Kia giấy bệnh tựa hồ biết rõ Trần Miểu hành động phương hướng bình thường, không có truy Trần Miểu, mà là trực tiếp nhào về phía cửa phòng vị trí. Đáng tiếc, giấy bệnh dự phán Trần Miểu động tác, Trần Miểu vậy dự phán giấy bệnh động tác. Bước chân dừng lại, Trần Miểu dùng ống tay áo bọc lấy tay, bắt được trên mặt đất kia thiêu đốt lên chăn mền, hướng phía cổng ném tới, rào rạt hỏa diễm vừa vặn rơi vào kia bổ nhào qua giấy bệnh trên thân. Trần Miểu lần này không có chờ đợi giấy bệnh bị tiêu hủy, liền bay lên một cước đá vào trên đống lửa. Cửa phòng bị đá văng, giấy bệnh cùng chăn mền một đợt bị đạp ra ngoài. Ngay tại Trần Miểu chuẩn bị hướng phía bên ngoài phóng đi thời điểm, hắn thấy được ngoài cửa trong sân, chắp tay đứng vững một thân ảnh. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, Trần Miểu mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hô, giấy bệnh sống. Ngay tại Trần Miểu hô xong câu nói này thời điểm, khóe mắt liếc qua bên trong, một cái bóng mờ từ mới vừa rồi bị Trần Miểu đạp ra ngoài đống kia hỏa diễm bên trong xuất hiện, rơi vào rồi trong viện người ống tay áo phía dưới. Cùng lúc đó, cái khác trong sân học đồ hạ nhân vậy ào ào lao đến. Đợi nhìn thấy trong viện bóng người về sau, cùng nhau hành lễ. "Lão bản." Trong viện người kia chắp tay quay người, trước khi rời đi, lưu lại một câu. "Trần Bách, ngày mai ớt đẳng tiểu viện đưa tin." Đi hai người, đem trong phòng cái kia khiêng đi ra. Chương 285, chương 12, kẻ phóng hỏa vô tội kết chương 285, chương 12, kẻ phóng hỏa vô tội kết theo lão bản rời đi. Còn lại mấy cái bên kia học đồ, bọn hạ nhân nào nào đem kinh ngạc, ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Trần Miểu. Có hai người tiến vào trong phòng, không bao lâu liền đem Mã Kiệt thi thể mang ra ngoài. Mượn ngoài phòng ánh trăng, Trần Miểu thấy được Mã Kiệt kia chết không nhắm mắt bộ dáng, người thấy kia theo gió phiêu tán tức đái khai thối. Mã Kiệt, trên thực tế có thể không cần chết. Bất kể là đầu lưỡi máu phun ra tà ma vẫn là giấy bệnh sợ thủy hỏa, đều là Mã Kiệt biết được sự tình. Thậm chí Trần Miểu cũng chính bởi vì nghe tới Mã Kiệt thuận miệng nói những này liên quan tới giấy bệnh phương diện cấm kỵ, lúc này mới đi thăm dò một chút tương quan thuyết pháp, có giải quyết sự kiện lần này nắm chắc. Có thể sự đáo lâm đầu, Mã Kiệt lại không dưới tình huống bình thường thong dong bình tĩnh, chỉ còn lại có sợ hãi, cuối cùng chết không nhắm mắt. Trần Miểu tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, mới quay người trở về phòng bên trong. Đủ để ngủ 6 người giường chung, lúc này chỉ còn lại có Trần Miểu một người. Nằm ở trên giường, Trần Miểu trầm trọng, tựa hồ vô tâm ngủ. Thẳng đến bên người kia ẩn nó lấy như ẩn như hiện hồn thể khí tức biến mất về sau, hắn lúc này mới chân chính thở dài một hơi, không tiếp tục giả vờ tiếp, nhưng cũng không có mở mắt ra. Ai biết cửa hàng giấy bệnh lão bản phải chăng còn có thủ đoạn khác, cẩn thận một chút tốt. Về sau thời gian, ngay tại Trần Miểu nhắm mắt lại suy tư cùng để phòng bên trong chậm rãi trôi qua. Trần Miểu cũng không biết chuyện gì xảy ra, thức đêm đến cuối cùng, mắt nhìn thấy khoảng cách hừng đông khả năng cũng không còn bao lâu thời điểm, đột nhiên một cô bối rối đánh tới, hắn không có chống đỡ, trực tiếp ngủ thiếp đi. Trở lại mở mắt thời điểm, Trần Miểu thấy là nhà tang lễ tiểu viện phòng ốc bên trong trần nhà. Ra tới rồi. Trần Miểu đột nhiên ngồi dậy, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Hắn đã từng cũng nghĩ qua nhập thế về sau nên như thế nào trở về, nhưng này phương diện tình huống, vẫn chưa có người dạy hắn. Bất quá nhập thế chuyện này tất nhiên một mực tại âm tu bên trong tồn tại, vậy liền không có khả năng chưa hề đi ra phương pháp. Trần Miểu vốn chỉ muốn chính là tại trong thế tục thi triển ly hồn phương diện thuật pháp, có lẽ liền có thể để hồn thể trở về. Lại không nghĩ rằng ra tới sẽ như vậy đơn giản, như thế đột ngột. Là ngủ lấy về sau liền sẽ trở về vẫn là nói. Đến dương khí bốc lên lúc tự động trở về. Trần Miểu suy tư đem qua hắn tình huống. Dù sao cũng là lần thứ nhất đi thế tục, hơn nữa còn khả năng gặp nguy hiểm, Trần Miểu đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đi nằm ngủ quá khứ. Lúc đó Trần Miểu là nghĩ đến trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đến ngày thứ hai hừng đông, có thể cuối cùng không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Trần Miểu nhíu mày, ta đương thời hẳn là không có bối rối, nói như vậy là dương khí bốc lên thời khắc, ta bị ép đi ngủ, đến thời gian liền sẽ chủ động trở về. Không đúng, trước đó có một lần, ta ở bên kia bị luyện một ngày một đêm, trong lúc đó khẳng định trải nghiệm dương khí bốc lên, nhưng lúc đó ta vẫn chưa trở về, cho nên trong này còn có những điều kiện khác. Trần Miểu đem chuyện này đi lại, chuẩn bị xuống lần nếm thử nữa một lần. Có chút đáng tiếc, thật vất vả gặp được một cái như vậy thân phận, cứ như vậy kết thúc rồi. Thở dài một tiếng, Trần Miểu nắm tay bên trong hạt châu đi tới trước bàn sách vào chỗ. Mở ra sách, Trần Miểu con mắt thứ nhất nhìn thấy được mục lục bên trên xuất hiện chương tiết tiêu đề. Chương 12, kẻ phóng hỏa vô tội kết thúc rồi a. Trần Miểu lật ra sách, nhìn về phía chương 12, nội dung. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào kết toán bên trên. Chương 12, kẻ phóng hỏa vô tội, hoàn tất, thu hoạch được cấp nước, 2 tiền, thu hoạch được lưu trạm mảnh vỡ ký ức, thu hoạch được năng trúc, một bó, thu hoạch được chấp niệm, một sợi. Nhìn xem lần này kết toán, Trần Miểu lòng có kinh ngạc. Âm đức không nhiều hắn có thể rõ ràng, nhưng phía sau kia hai cái đồ vật là cái gì? Trần Miểu đem sách lật đến thanh vật phẩm, quả nhiên thấy được mới xuất hiện hai cái đồ vật. Nan trúc một bó, chấp niệm một sợi, đưa tay vuốt ve ở nan trúc bên trên, Trần Miểu lấy được nan trúc tin tức tương quan. Cái này nan trúc chính là hối đoái trang bên trong cái kia cần 2 tiền âm đức mới có thể hối đoái nan trúc. Đây là Trần Miểu lần thứ nhất thu hoạch được vật phẩm phương diện ban thưởng, trước kia chưa từng có. Trừ thế tục nguyên nhân bên ngoài, Trần Miểu nghĩ không ra cái khác bất luận cái gì nguyên nhân. Như vậy, xem như biến tướng gia tăng rồi âm đức. Chính là không rõ ràng là trường hợp đặc biệt vẫn là về sau đều sẽ có. Trần Miểu nghĩ như vậy, sau đó đem ánh mắt rơi vào kia một sợi chấp niệm bên trên. Trần Miểu vốn cho rằng cái này một sợi chấp niệm hội hợp mảnh vỡ ký ức một dạng, không phải vật thật. Ai biết làm Trần Miểu đụng chạm đến hàng chữ kia thời điểm, văn bản bên trên liền có thêm một cái cùng mảnh vỡ thủy tinh rất giống hơi mở tinh thể. Không có âm khí ba động, cũng vô pháp dùng mắt âm dương các loại thủ đoạn phát hiện dị dạng. Nếu như ném trên mặt đất, nhìn thấy người tuyệt đối sẽ đem xem như cốc thủy tinh ngã nát sau lưu lại pha lê cho cạn. Trần Miểu cầm bút lên chấp niệm mảnh vỡ, tại đối ánh đèn đánh giá. Cái này đồ vật, làm sao dùng? Trần Miểu đem để lên bàn, lật ra sách đến hối đoái trang tìm kiếm chấp niệm hối đoái tuyển hạng. Có thể từ đầu lật đến đuôi, ngoài cửa sổ sắc trời đều sáng rồi, cũng không có tìm tới chấp niệm mảnh vỡ hối đoái ở nơi nào. Rủi rủi con mắt, Trần Miểu suy tư. Cho nên chấp niệm mảnh vỡ cùng mảnh vỡ ký ức một dạng, đều là vô pháp đổi đồ vật, nhưng mảnh vỡ ký ức đụng chạm đến liền có thể sử dụng, chấp niệm mảnh vỡ nên như thế nào sử dụng đâu? Còn có, cái này chấp niệm mảnh vỡ xuất xứ, là con kia bị hỏa thiêu bị giấy bệnh bên trong hồn thể lưu lại sao? Nghĩ đến cái kia giấy bệnh, Trần Miểu liền nghĩ đến bản thân phun ra chiếc kia đầu lưỡi máu. Nói đến, đầu lưỡi máu loại này đồ vật, Trần Miểu bởi vì thế tục thành thần bút ký tồn tại, trước kia vẫn chưa sử dụng tới. Lần này, xem như hắn lần thứ nhất sử dụng. Hắn biết rõ đầu lưỡi máu đối quỷ túy hồn thể có nhất định hiệu quả, nhưng hiệu quả tốt như vậy, hẳn là không đúng. Là bởi vì giấy bệnh nguyên nhân sao? Đầu lưỡi vốn gốc thân có thể đối quỷ túy hồn thể có nhất định tổn thương, mà giấy bệnh sợ nước, kể từ đó, kia một ngụm đầu lưỡi máu xem như đồng thời đối giấy bệnh cùng giấy bệnh bên trong hồn thể tạo thành tổn thương. Như thế, mới đưa đến cái kia giấy bệnh cùng với bên trong hồn thể bị ngọn lửa thiêu chết tại giấy bệnh bên trong. Không có xoắn suýt phương diện này, Trần Miểu đem ánh mắt nhìn về phía lần này cái cuối cùng thu hoạch. Lưu trạm mảnh vỡ ký ức. Nếu như ta nhớ không lầm, Mã Kiệt đã từng đề cập tới cái tên này, tựa hồ là cái kia bởi vì phạm sai lầm mà biến mất bính đẳng học đồ. Trần Miểu thân sắc run lên, trong đầu nháy mắt lóe lên một chút tin tức. Đột nhiên, Trần Miểu rõ ràng vì cái gì hắn đem vị lao bản kia giấy bệnh cùng một cái hồn thể đều đem phá hủy, đối phương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì đối lao bản tới nói, trừ kia hai cái giấy bệnh bên ngoài, hắn căn bản không có cái khác tổn thất. Nhớ tới Mã Kiệt được mang ra đi chẳng cảnh, có lẽ kê tiếp giấy bệnh bên trong đóng quân hồn chính là Mã Kiệt. Lắc đầu, Trần Miểu không tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Dù sao hắn cùng với cái kia cửa hàng giấy bệnh hẳn là rất khó sẽ có gặp nhau rồi. Nghĩ như thế, Trần Miểu vẫn chưa trực tiếp xem xét cái kia mảnh vỡ ký ức, mà là để hồn thể tiến vào khiếu môn bên trong, chuẩn bị lần nữa gõ vang cánh cửa kia, nhìn xem tình huống lần này. Nhưng khi Trần Miểu tiến vào trong hạt châu về sau, lại ngây ngẩn cả người. Cánh cửa kia lại còn đang phát tán ra đối với hắn lực hấp dẫn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, môn không có quan hệ. Vì cái gì cửa không khóa? Là bởi vì ta không có chết tại thế tục. Trần Miểu ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu thần thái. Bởi vì không chết, cho nên tại thế tục lưu lại một cái cùng loại neo điểm đồ vật. Chỉ cần không chết, neo điểm liền sẽ không biến mất, liên hệ liền trả tại. Nói như vậy, lần sau nhập thế vẫn là cái kia cửa hàng giấy bệnh, lại có thể một mực là cái kia cửa hàng giấy bệnh. Trần Miểu từ trong hạt châu rút khỏi. Như vậy, vậy thì có ý tứ nhiều. Chương 286, lại vào tiệm giấy bệnh, đại giới cùng quy củ. Một, chương 286, lại vào tiệm giấy bệnh, đại giới cùng quý củ. Một, chương 286, lại vào tiệm giấy bệnh, đại giới cùng quý củ. Một, lúc đó Trần Miểu phát hiện mình bỗng nhiên trở về hiện thực thời điểm, trong lòng cũng từng nghĩ tới một sự kiện. Đó chính là có thể hay không tại trở về trước đó, không quan tâm làm lên một đợt, lợi dụng bản thân năng lực vớt lên một bút lớn liền chạy. Như thế, mới không coi là lãng phí thật vất vả ngẫu nhiên đến thân phận. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn tốt không có làm như thế, nếu không lần thứ hai nhập thế, hắn chính là đem sách lật nát, cũng rất khó tìm đến một việc đi xuống cơ hội. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Trần Miểu đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lúc này, hắn đem sách về sau lật đến chương mới nhất đằng sau. Trong sách không có cái mới chương tiết nội dung. ta lần sau nhập thế không có nguy cơ chí mạng. Hay là nói, bởi vì ít đi gõ cửa cái này trình tự, bút ký cũng không biết ta khi nào sẽ nhập thế. Nếu như là cái sau lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa, ta chỉ có tại nhập thế về sau trên sách mới có thể hiện hiện nội dung. Như vậy, còn có cái gì dùng? Trần Miểu lông mày nhíu lên. Nếu là sách có thể đưa vào trong thế tục. Trần Miểu thần sắc khẽ giật mình. Sách, hắn khẳng định không mang vào đi trong thế tục, nhưng có thể hay không tại trong thế tục tìm tới một quyển sách, đến phát động thế tục thành thần bút ký. Dù sao trước đó bút ký thăng cấp về sau, liền không lại giới hạn tại một quyển sách. Đồng dạng là sách, vì cái gì trong thế tục sách không được? Nhất định được, dù sao trạng thái đều đi theo ta đi bên kia. Nếu có thể ở trong thế tục để bút ký hiện hiện, đây cũng là mang ý nghĩa, ta tồn tại thanh vật phẩm những cái kia đồ vật đều có thể dùng. Tinh phẩm phù lục, thất tinh đào một kiếm, trấn hồn một tổ, thậm chí là cái kia tinh phẩm cấp bậc không ngựa tướng ra ghim. Nếu quả thật nếu có thể, vậy hắn tại trong thế tục sống sót tỷ lệ liền lớn hơn nhiều lắm. Nhưng bây giờ vấn đề là dựa theo trong thế tục xã hội trạng thái đến xem, xét loại này đồ vật, khẳng định không phải hắn một cái như vậy bệnh giấy học đồ có thể tiếp xúc được. Duy nhất khả năng nhìn thấy thư tịch địa phương, tựa hồ cũng chỉ có tại lão bản nơi đó. Nên làm cái gì tìm tới sách đâu? Trần Miểu suy tư thời điểm, thì Mạn Mạn đã mang theo bữa sáng đến. Về sau một ngày thời gian, Trần Miểu đều ở đây nhà tang lễ trong tiểu biệt đợi. Hắn một bên tại kế hoạch đi trong thế tục những địa phương nào tìm kiếm thư tịch tồn tại, vừa bắt đầu chế tác tinh phẩm tướng gia ghim vũ khí trang bị. Đã có khả năng tại trong thế tục mở ra thế tục thành thần bút ký như vậy, Trần Miểu liền cần thiết đem tinh phẩm tướng gia ghim vũ khí trang bị cùng với tọa kỵ cho hoàn thiện. Nếu quả thật có thể mở ra thế tục thành thần bút ký, cái này tinh phẩm tướng gia ghim rất có thể chính là của hắn mạnh nhất trợ lực. Vì thế, Trần Miểu cũng không quên đem tinh phẩm tướng gia ghim từ trong hòm kèm lấy ra, dùng trước mắt đẳng cấp cao nhất quỷ mạch bên trong âm khí đến ẩn dưỡng tướng gia ghim. Giữa trưa qua đi, Trần Miểu trực tiếp đem lưu trạm mảnh vỡ ký ức sử dụng. Tất nhiên vẫn là tại cửa hàng giấy bệnh bên trong, vậy cái này mảnh vỡ ký ức bên trong ký ức có lẽ liền có tác dụng lớn hơn. 3. Lưu Trạm tê một tiếng, hít sâu một hơi, che lấy cánh tay chạy chậm đến từ kia phú hộ người gác cổng chạy vừa ra ngoài. Quay đầu, nhìn thấy cái kia cầm trong tay cô nhỏ, cười tủm tỉm nhìn xem hắn người gác cổng. Lưu Trạm không nói gì, yên lặng rời đi. Loại tình huống này, tại quá khứ trong mười mấy năm, hắn trải nghiệm quá nhiều. Dù là hắn biết mình xuất lực vậy không nhất định sẽ có được nên có thù lao, nhưng hắn vẫn phải là đi. Hắn không đi, liền không có một khả năng nhỏ nhoi đạt được thù lao. Hắn đi, còn có một tia khả năng. Cái này một khả năng nhỏ nhoi, có lẽ liền có thể cải thiện tình huống trong nhà. Cho nên hắn sẽ không bỏ rơi. Hôm nay lại muốn tay không trở về rồi. Nghĩ đến trong nhà đệ đệ muội muội kia ánh mắt mong đợi, Lưu Trạm tâm tình nặng nề. Tiểu Trạm, đột nhiên thanh âm đem Lưu Trạm gọi lại. Quay đầu, Lưu Trạm nhìn về phía người đến, là của hắn đại ca, Lưu Minh. Đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lưu Minh lặng lẽ đem Lưu Trạm kéo đến một bên. Tê bị bắt được chỗ đau, Lưu Trạm nhịn không được phát ra thanh âm. Lưu Minh khẽ giật mình, kéo ra Lưu Trạm ống tay áo. Chờ nhìn thấy trên ống tay áo đạo kia nhô ra dấu về sau, Lưu Minh trong mắt thần sắc càng thêm kiên định rồi. Hắn nhìn về phía Lưu Trạm nói, "Tiểu Trạm, ngươi biết thị trấn góc tây nam cái kia khổng ký cửa hàng giấy bệnh sao?" Lưu Trạm nhớ lại một lần, trong ấn tượng cái kia khí phái quầy hàng xuất hiện ở trong đầu. "Biết rõ, đi làm qua một lần công, trưởng quỹ không có cắt xén tiền của ta, cho đủ hai cái tiền đồng, cùng thị trấn góc tây bắc nghĩa trang lớn bằng vương." "Ừm, vậy nếu như cho ngươi đi cửa hàng giấy bệnh bên trong làm học đồ, ngươi nguyện ý đi không?" Lưu Trạm lập tức hồi đáp, "Đương nhiên nguyện ý, bất quá nhân gia không thu ta." Lưu Minh sờ sờ Lưu Trạm đầu. "Được, đã ngươi nguyện ý, vậy chúng ta liền đi." Lưu Trạm không rõ ràng cho lắm, trên đường đi không ngừng tại hỏi thăm đại ca, có thể đại ca nhưng chỉ là cười, để hắn không cần phải để ý đến quá nhiều. Rất nhanh, hai người đã đến cái kia cửa hàng giấy bệnh. Lưu Trạm theo bản năng rụt lên, nhường cho mình chẳng phải gây cho người chú ý, bất quá để hắn kinh ngạc chính là, đại ca hắn vậy mà có thể cùng trong cửa hàng người đáp lời, mà lại người kia còn đối đại ca cười. Đại ca thật là có bản lĩnh. Lưu Trạm nghĩ như vậy. Rất nhanh, hai người liền bị đưa đến quầy hàng hậu phương, đi qua mấy cái sân về sau, bọn hắn tiến vào một cái phòng. Ngồi ở kia bóng loáng lại mang theo khối gỗ mùi hương trên ghế, Lưu Trạm có chút bất an. "Không có chuyện gì, yên tâm." Đại ca nói để Lưu Trạm tâm tình bình phục lại. Rất nhanh, tiếng bước chân văng lên. Lưu Trạm bị đại ca lôi kéo đứng lên, không bao lâu, Lưu Trạm liền thấy người đến. Chỉ lướt qua, cũng không dám lại nhìn. "Hai người các ngươi, ai làm học đồ?" Người đến hỏi. "Đệ đệ ta, Lưu Trạm." Lưu Minh đem Lưu Trạm đẩy ra tới. Lưu Trạm có chút không biết làm sao, hắn không biết nên không nên biểu hiện một chút tài năng của mình. Nhưng sau đó hắn mới nhớ tới, hắn mạnh nhất tài năng, đó là có thể đi rất xa đường cũng sẽ không quá mệt mỏi, nhưng này làm như thế nào biểu hiện ra? Để Lưu Trạm không có nghĩ tới là, người kia chỉ là nhìn hắn một cái, liền đồng ý gừng, đưa đến bính đẳng học đồ bên kia đi thôi, đầu một năm không cần giao tiền, quản ăn ngủ, không có tiền tông, thông qua khảo hạch thăng ất đằng sau sẽ có tiền công. Nếu như không thể thăng lên còn muốn tiếp tục đợi, mỗi tháng một lượng bạc. Lưu Minh nói cảm ơn liên tục. Lưu Trạm coi như có ngốc, cũng biết việc này xong rồi. Váng đầu hồ hồ đồng thời, Lưu Trạm cũng có chút nghi hoặc. Đại ca lúc nào như thế có bản lĩnh? Tiểu Trạm, trở ra nhất định phải thật tốt học, biết sao? Lưu Trạm nhìn xem đại ca kia đầy mắt chờ đợi, trùng điệp gật đầu. Ta biết. Mặc dù không biết đại ca làm cái gì, nhưng Lưu Trạm quyết định nhất định sẽ thật tốt làm học đồ. Sau đó kiếm tiền, để cha mẹ, để đại ca, để các đệ đệ muội muội được sống cuộc sống tốt, không cần chịu đói, không cần ở buổi tối nơm nớp lo sợ. Từ đó về sau, Lưu Trạm không còn có đi ra quầy hàng. cả ngày không phải tại chuyển đồ vật, chính là tại xử lý nan trúc, trang giấy, ăn so trước kia muốn tốt hơn nhiều, trên thân thể vậy dần dần nhiều một chút thịt. Bất quá từ đó về sau, Lưu Trạm rốt cuộc chưa thấy qua đại ca, chưa từng gặp qua người trong nhà. Trong lòng cũng của hắn càng thêm tưởng niệm người nhà. Mỗi đến lúc này, Lưu Trạm đều sẽ nhắc nhở bản thân, không muốn tiểu hài tử khí, phải cố gắng, muốn thăng đẳng.